ta chém. Trần Vân Phong trong tay đại kiếm toát ra một trượng liệt hỏa, nhắm ngay khổng lồ nhánh cây tiện bổ tới, mang theo liệt diễm phù lực đại kiếm chém vào trên nhánh cây, vốn là dựa theo Trần Vân Phong tự thân vạn cân cự lực, cộng thêm cửu huyền cự kiếm vô cùng sắc bén mũi kiếm, coi như là ôm hết khối sắt cũng có thể bị một kiếm chặt đứt. Khả một kiếm này đi xuống, chỉ bất quá chém phá non nửa nhánh cây, từ trên nhánh cây truyền đến cự lực lại đem Trần Vân Phong rút ra, quất, đắc hướng trên bầu trời bay đi. Thật là khủng khiếp lực lượng. Trần Vân Phong kiểm tra xong cây đảo tinh cự lực sau đó, Trần Vân Phong trên không trùng một phen, một sấp dày liệt diễm phủ linh quang phủ tiện vứt hướng giống như bầy rắn loạn vũ hoa đảo đại thụ. Đùa xông vào nhánh cây trong, từng đợt buộc vang sau đó, mấy chục đoàn ngọn lửa bắt đầu cháy khởi nhánh cây cùng thân cây, chỉ nghe kia cây đảo trong phát ra từng tiếng tiếng rít thanh âm, chung quanh huy động nhánh cây trở nên càng thêm cuồng bạo về phía Trần Vân Phong rút ra, quất, tới. Ngươi ngu ngốc, hơn nửa đêm ta mới không cùng ngươi tranh đấu đấy. Trần Vân Phong nhàn nhạt vừa nói tiện sau này vừa lui. Thì ra là nhìn những thứ kia nhánh cây mỗi một cái rút được mặt đất cũng đều là từng đạo danh sâu, hắn mặc dù có thể lực địch, khả vật trước mắt đã không phải là quỷ vật, hắn cũng không cần thiết ở âm khí nồng nặc nhất thời điểm tự tìm phiền toái. Trần Vân Phong đem từng đạo đùa dọc theo cây đảo không cách nào công kích vị trí không ngừng bày. Hắn bắt đầu cũng cho là trước mắt kia đoàn hiện thân âm khí là quỷ vật, đang nghe vật kia lại tam hơn 10 năm trước đang ở cây đảo trong có linh thức. Đột nhiên nhớ tới ngự thần chém yêu bí quyết chung nói tới quá thực vật chi tinh tạo thành. Thực vật chi tinh đồng dạng là yêu quái một loại, khả tạo thành độ khó lại càng thêm không dễ. Trừ muốn có thiên địa nguyên khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, còn cần thích hợp nhất địa hình mới có thể tạo thành linh thức. Cả thực vật giới dễ dàng nhất tạo thành tinh quái đại bộ phận cũng đều là trong núi sâu cỏ linh chi nhân sâm, tiếp theo chính là đào liễu thụ, bởi vì những đồ này người trước tự thân chính là ở bí ẩn địa điểm hấp thu thiên địa tinh hoa trưởng thành. Người sau lại bởi vì có thể trừ tà ngược lại có thể hấp thu đại lượng âm khí trưởng thành. Đào hoa đảo phía trên này gốc cây khổng lồ hoa đảo cây chẳng biết lúc nào liền có. Xem nó sinh trưởng không có 500 năm cũng có 300 năm, Hoàng Dược Sư ở chỗ này bày không trọn vẹn bắt quái đại trận, tụ tập mấy chục năm khổng lồ âm khí toàn bộ bị viên này cây đào hấp thu, tạo thành tinh quái cũng là chẳng có gì lạ. Đối phó loại này vẫn không thể cách mặt đất đi cây tinh, căn bản không cần thiết hơn nửa đêm cùng nó so đấu lực lượng. Bởi vì có đại lượng âm khí làm bổ sung. Ban đêm cùng cây tinh đánh nhau kia chỉ do tự làm mất mặt. Trần Vân Phong hiện tại dùng đùa đem chung quanh khóa lại, đó chính là đợi chờ ánh bình minh lúc âm khí bạo loạn một khắc chuẩn bị xuất thủ. Này cây tinh còn xa không đạt tới cách mặt đất ra, càng không đạt tới có thể cây linh thoát khỏi bản thể trình độ. Nếu là chờ VV này cây tinh tiếp tục trưởng thành đi xuống, hấp thu đủ đầy đủ thiên địa nguyên khí nhật nguyệt tinh hoa, lại có đầy đủ âm khí tụ tập bản thể. Vậy sau này này cây đào có thể trở thành cây đào yêu, đây chính là coi như là kim thân cấp bậc bắt yêu cao thủ đều không có cách nào bắt được cường đại yêu vật. Chỉ đã tới rồi 3 ngày, này dựa vào âm khí cây tinh lực chiến đấu sẽ giảm xuống một nửa, nếu là loại này cây tinh theo dựa vào là thuần túy thiên địa nguyên khí cường đại lên, kia Trần Vân Phong cũng không cần thiết chờ cái gì trời đã sáng. Kiệt kiệt! Của ngươi bừa đối với ta không có hiệu quả, ngươi hay, vẫn, là buông tha đi, nhiều nhất còn có 2 năm. Ta là có thể cởi thể ra, ngươi này luyện khí sĩ hay, vẫn, là rời đi đi. Cây đào chung một loại bất âm bất dương thanh âm giống như phá la loại truyền ra, Trần Vân Phong cười lạnh xuống. Một gốc cây sẽ không di động cây đào, muốn hù dọa đi bắt yêu người là cơ hồ không thể nào, coi như là đẳng cấp lại thấp một chút, cũng có thể lợi dụng các loại thủ đoạn phế bỏ đào tinh can. Trần Vân Phong không ngừng mà đem đua bày, cũng không phải là muốn hiện tại công kích, mà là bởi vì này cây đào tinh tụ tập mấy chục năm thuần âm chi khí. Một khi buộc phát ra đi, đào hoa đảo nội trang người đoán chừng cũng phải bị âm khí xâm nhập. Bày phong tỏa phụ trận. Trần Vân Phong tiện đứng ở phùng so đo cân nhắc mộ bia lúc trước, mới vừa rồi hắn cảm ứng xuống. Lại phát hiện phùng so đo cân nhắc trong mộ người nọ hồn lại còn ở. Hắn cau mày suy tư một chút, hắn đoán chừng hẳn là cùng này trước mộ cây đào tinh có quan hệ. Trần Vân Phong thỉnh thoảng vọt tới nhánh cây trong, một trận chém lung tung chém đứt một chút không tính là rất lớn cành cây, kia cây đào tinh lại không ngừng kêu hí. Coi như là nơi xa tiếng sóng biển cũng bị này âm thanh chói tai ngăn trợn, nhanh đến trời sáng, cả khỏa cây đào trên cánh hoa đã toàn bộ rơi sạch, chỉ còn lại mười mấy căn khổng lồ cành cây mang theo vài miếng lá xanh đang không ngừng cơ. Bầu trời xa xăm một vòng mặt trời đỏ liền với nước biển rung động rời đi, ở cây đào ngoài lăn lộn âm khí toàn bộ chui vào thân cây trong, Trần Vân Phong một tiếng thế nào uống, từ trong lòng ngực móc ra rất ít sử dụng chấn ma lệnh tiện hướng bầu trời ném đi. Thiên địa vô cương, thần trưởng hưng hoang, chấn ma lệnh ra. Một lệnh chân tà. Theo Trần Vân Phong pháp quyết vừa ra, chân lực càng thêm cường đại tiên thiên chân khí giống như nước suối rót vào chấn ma lệnh, kia khối đen nhanh chấn ma lệnh ô ô một tiếng rắc cao hơn 10 trượng vô ích, chân trời mới vừa bắn ra một đạo mây tía liền cùng chấn ma lệnh liên tiếp ở chung một chỗ. ong ong. Ở Trần Vân Phong mình cũng ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, chấn ma lệnh phía trên phủ văn ở nơi này đạo tử khí quán chú bắt đầu hiện lên trên không trung, bất quá trong nháy mắt, những thứ kia phủ văn mang theo màu tím sóng gợn liền trực tiếp khắc ở trên mặt đất. Cách bị chấn ma lệnh phong tỏa ở cây đào tinh một trận loạn đầu kêu lên quái dị, này cây đào tinh tự nhận là bởi vì có cường đại âm khí cùng cây đào tu luyện nhiều năm lực lượng, Trần Vân Phong căn bản không cách nào đối phó nó. Nhưng bây giờ Thái Dương vừa ra âm khí vô dụng, chỉ có thể bằng vào cây đào lực đối kháng, không có ngờ tới Trần Vân Phong trong tay còn có cường đại pháp khí tồn tại, này chấn ma lệnh vừa ra, này cây đào tinh tốc độ một chút trở nên vô cùng chậm rãi. Cây đào tinh, xem ngươi còn có cái gì chiêu số. Trần Vân Phong tay cầm đại kiếm tiện nhảy lên đại thụ, vung tay lên tiện chặt đứt cây đào một to lớn cành cây. Á, ta muốn cùng ngươi không xong. Cây đào một tiếng thảm hiệu lớn tiếng kêu lên, khả Trần Vân Phong thân thể nhoáng một cái tiện lần nữa nhảy lên một căn khác đang lắc lư nhánh cây. Trong tay đại kiếm chút nào không ngừng lại một kiếm chặt xuống. Liên tục chém đứt 2-3 căn nhánh cây, kia cây đào tinh trong lúc bất chợt không hề nữa kêu rên, nhánh cây cũng không lại lay động, Trần Vân Phong liên tục chém đứt còn dư lại cành cây, đem một viên khổng lồ cây đào chém thành một cây đại cọc gỗ cũng không lại nghe đến này cây tinh thanh âm. Tiểu hữu, chẳng lẽ đã tiêu diệt này cây đào yêu quái rồi? Một đêm tiểu ở bên cạnh xem cuộc chiến Hoàng Dược Sư cao mày hỏi. Trần Vân Phong tay cầm đại kiếm lắc đầu. Một đôi pháp nhãn dưới ánh mặt trời phát ra thất thải quang mang nhìn chăm chú vào cây đào, lúc này trời không trung chấn ma lệnh như cũ bắn ra màu tím phủ văn phong tỏa nơi này, kia đã nói lên này cây đào tinh còn không có bị diệt dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 249, Mục hệ tinh khí. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Hán pháp nhãn bên trong cả cây đào âm khí hoàn toàn không có. Đáng tiếc ngự thần chém yêu bí quyết cùng dị thú sách phía trên cũng không có phân rõ thực vật tinh quái biện pháp, hiện tại hắn trừ biết này cây tinh không có diệt, lại tìm không được tung tích của đối phương. Nẽ sao? Ta liền coi là đem cả khỏa cây đào toàn chém đứt cũng phải tìm được ngươi. Trần Vân Phong nhìn mấy trượng cao đào một cái cọc gỗ thầm suy nghĩ đến. Hắn đi tới cây đào cái cọc trước liền chuẩn bị đem đại thụ chém đứt, suy nghĩ một chút liền đem mới vừa vung lên đại kiếm một lần nữa thu vào, hắn mang trên mặt một loại kịp kia nụ cười quỷ dị. Hai tay hướng cái cọc gỗ trên một chảo, thể nội Bắc Minh thần công đột nhiên vận khởi, một cổ khổng lồ hấp lực để cho lòng bàn tay của hắn truyền ra từng đạo sóng gợn dọc theo đại thụ mạch lạc tứ tán đi. Vù vù hô. Trần Vân Phong hai tay lòng bàn tay mang theo từng đợt khổng lồ hấp lực, đã nhìn thấy nguyên bản đã tĩnh tại bất động cái cọc gỗ bắt đầu điên cuồng dao động động, trên mặt hắn vui mừng, thể nội mấy trăm năm chân lực tiểu như động kinh, cơ loại mang theo trận trận tiếng vang bắt đầu lấy ra khởi cây tinh tinh khí cùng tụ tập nhiều năm âm khí. Hoàng Dược Sư ở một bên thấy được ánh mắt mở to, bởi vì trong mắt hắn, viên này khổng lồ cây đào lại từ đỉnh đoan bắt đầu từ từ mục hư rơi xuống, kia từng đợt khí xoáy thanh âm ở bên trong, kia cây đào tình cơ hồ không có bất kỳ tiếng vang ở tác tác lay động. Trần Vân Phong lúc này hưng phấn là không gì sánh kịp, hắn mới vừa rồi vốn chỉ là muốn diệt hết cây đào tình, lại đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày hấp thu đi xích huyết hổ thể nội tinh khí chuyện tình, cái kia là dị thú, cái này nhưng lại là cây tinh. Vốn là chỉ có thể hấp thu chân khí Bắc Minh thần công nếu có thể hấp thu dị thú tinh khí, hắn liền muốn đến dùng để hấp thu cây tinh tinh hoa ý nghĩ. Nay khẽ hấp dưới có thể nói chuyện tốt liên tục, Trần Vân Phong thể nội tràn vào khổng lồ một hệ tinh khí cùng này cây tinh hấp thu khổng lồ âm khí, ở thần thức của hắn trong, những thứ kia âm khí không ngừng rót vào hắn trong đan điền kia đoàn thanh hắc khí trong cơ thể. Mà một hệ tinh khí lại trong đan điền vừa tạo thành một đoàn màu xanh biếc khí thể đang không ngừng trở nên to lớn. Ken két két. Một gốc cây khổng lồ cây đào ở Trần Vân Phong hút dụng toàn bộ tinh khí sau đó rất nhanh sụp xuống trở thành mảnh nhỏ, Trần Vân Phong phủi tay đầu dụng cho bụi, lúc này mới mừng thầm thầm suy nghĩ đến, này màu xanh đen khí thể đã có thể xác nhận là âm sắc khí, kia màu xanh biết chính là một hệ tinh khí. Mặc dù không cách nào dùng để cường đại nhục thể của hắn năng lượng, vậy nhất định có bọn chúng riêng phần mình cách dùng. Trên bầu trời chấn ma lệnh ở cây đào hoàn toàn sụp đổ sau quay tròn bay trở về Trần Vân Phong trong tay, đem nó xủy tiến trong ngực. Trần Vân Phong lúc này mới cảm thán mới Bắc Minh thần công cường đại. Loại này cái gì cũng đều hấp thu, cái gì cũng dám hấp thu lớn mạnh công pháp của mình, coi như là hắn tính chất bình thản tính công kích hơi chút thiếu sót. Chỉ cần hấp thu đến có thể làm cho tự mình không nhìn hết thảy, vậy coi như là người khác công phu thời gian lại mạnh thì như thế nào. Trần Vân Phong còn chưa hiểu một chút, hắn hôn nguyên chân khí âm dương hòa hợp, có thể dung hợp cái khác chân khí, thậm chí vận hành cái khác chân khí đặc thù công pháp ở tạo thành lúc cũng đã hiện ra bất đồng. Hắn trong ngoài cùng tu. Hiện tại luyện thể thuật thậm chí vượt ra khỏi hắn nội ra chân khí tu luyện, lúc trước hấp thu xích huyết hổ tinh nguyên đến bây giờ hoàn toàn dung hợp vẫn chưa tới một nửa, khả hắn đã có thể cảm giác được hắn tầng thứ 12 long tượng ban nhược công sắp đột phá. Trước kia hắn cho là đạt tới 11 tầng long tượng công là có thể lực đắp võ lâm, ở thần điêu thế giới tiêu giao tự tại, hiện tại sắp đột phá tầng 12 rồi, hắn lại cảm thấy mình cự ly này chút ít y phục rực rỡ cô gái chiến lực kém đến rất xa xôi, có lẽ tầng thứ 13 long tượng ban nhược công miễn cưỡng có thể cùng các nàng đối kháng đi. Hư Vô Nguyệt nói cho hắn biết, ban đầu ở ngoài thành Tương Dương, nàng cự ly này chút ít y phục rực rỡ cô gái còn có mười mấy trượng, lại bị một người trong đó cô gái huy trưởng tiện đánh vào rừng cây. Hư Vô Nguyệt hiện tại chân lực số lượng mặc dù còn chống đỡ không hơn Trần Vân Phong hơn, khả kim đan áp xúc chân khí độ tinh khiết xa so sánh với tiên thiên chân khí cường đại gấp 10 lần. Có thể bị loại tình huống đó hạ bị người một trưởng khoảng cách mười mấy trượng đánh bay, cái loại kia chân khí nói ít cũng phải vượt qua đã ngoài ngàn năm, vậy còn là nói trước kia rồi rào thiên địa nguyên khí dưới. Trần Vân Phong tính toán những thứ kia y phục rực rỡ cô gái ít nhất cũng đều là kim thân cảnh giới trên, thậm chí có thể là xuất thần nhập hóa cảnh, những cảnh giới kia nhìn khoảng cách không xa, cần phải ở cái thế giới này tu thành. Vậy coi như là hắn không ngừng hấp thu người khác chân khí nghĩ muốn đạt tới cũng đều treo. Nhìn đã trở thành mảnh nhỏ cây đào, Trần Vân Phong cảm khái một chút của mình kỳ ngộ. Bắc Minh thần công vốn là chỉ có thể hấp thu chân khí, đến trên tay mình chỉ cần có tinh khí cũng đều có thể hấp thu rồi. Đáng tiếc như cũ không có biện pháp thủ hộ hảo chúng nữ nhân của mình. Cái này nó là xong đời chứ? Hoàng Dược Sư lần nữa lên tiếng hỏi. Trần Vân Phong lấy lại tinh thần gật đầu nói. Này cây tinh đã tiêu diệt, nhưng không có này cây tinh, trận pháp vẫn như cũ vận chuyển, sớm muộn gì hay, vẫn là sẽ xuất hiện mới quỷ sát. Loại đồ vật này nói về còn muốn phiền toái một chút, bất quá chờ ta trên đỉnh núi này bố trí tán âm đài, để cho kia tụ tập âm khí thường cách một đoạn thời gian tiểu tản đi một lần. Như vậy có thể bảo đảm nơi này sẽ không xuất hiện cường đại quỷ sát rồi. Còn có một việc, lúc trước ta tra xét một chút, phu nhân ngươi nhân hồn lại còn ở trong huyệt mộ, ta nghĩ hỏi thăm một chút nàng vì sao mấy thập niên còn không có đi đầu thai, không biết hoàng đảo chủ có thể hay không mở ra mộ huyệt. Hoàng Dược Sư vừa nghe Phùng So Đo cân nhắc nhân hồn lại còn ở chỗ này, trong lòng vui mừng nhưng lại là bi, thì chính là lợi dụng thiên nhãn phù còn có thể nhìn thấy mình từng vợ, bi chính là mấy thập niên Phùng So Đo cân nhắc còn không có chuyển thế, mà hắn đã trở thành tóc trắng lão nhân. Này ban ngày mở mộ sẽ không ảnh hưởng đến nàng sao? Hoàng Dược Sư suy nghĩ sau một lúc khẩn trương hỏi. Trần Vân Phong ha hả cười một tiếng, này thế nhân đều cho là linh hồn không thể gặp phải ánh sáng, thực ra là lệ quỷ mới không thể gặp phải ánh sáng, bình thường linh hồn nếu như là không thể gặp phải ánh sáng, kia ban ngày dưới ánh mặt trời chết, kia linh hồn không phải đắc tiêu diệt. Thể nội không có lệ quỷ chi khí quỷ hồn là không sợ ánh mặt trời, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ lực công kích. Dễ dàng bị lệ quỷ hung sát cắn ướt, cho nên bình thường cái gọi là hảo quỷ cũng đều là xui xẻo quỷ. Nay Phùng So Đo cân nhắc mộ huyệt vừa lúc ở cây đào tinh đối diện, bắt trận đồ tụ tập khổng lồ âm khí cũng có bộ phận tiết vào trong huyệt mộ, cộng thêm bên trong có ngàn năm huyền băng để cho bên trong nhiệt độ cực thấp. Này Phùng So Đo cân nhắc mấy thập niên không có chuyển thế, không có biến thành âm sát quỷ vật đổ là có chút ly kỳ. Trần Vân Phong muốn biết chính là điểm này, hắn đối với yêu ma quỷ quái tuy có hiểu rõ, nhưng không có viễn cổ truyền thừa kiến thức. Rất nhiều đồ đều được dựa vào chính mình đi lục lọi, này quỷ không đầu thai dựa theo Mao Sơn định quỷ lục chung chỉ có mấy cái khả năng, nhưng là không có một người nào thuyết pháp có thể làm cho một người hồn giữ vững mấy thập niên không thay đổi trở thành quỷ sát. Nơi này có mộ huyệt chống đỡ ánh mặt trời, càng không khả năng sẽ ảnh hưởng đến quỷ vật. Hoàng Dược Sư hỏi thăm mặc dù chỉ là cẩn thận nhưng nhìn ra hắn đối với Phùng So Đo cân nhắc mấy thập niên không biến thành tình cảm, Trần Vân Phong cười nói, có mộ huyệt ở, ánh mặt trời là không vào được. Bất quá bây giờ này cây đào tinh bị diệt, chung quanh âm khí toàn bộ đứt rời, phu nhân ngươi nhiều nhất còn có một canh giờ tiểu đắc rời đi nơi này rồi. Trần Vân Phong trong lòng vừa động trầm giọng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 250, đột phá mới. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Kể từ khi luyện định thần mắt, trong khoảng thời gian này, Trần Vân Phong thỉnh thoảng đang lúc lại đột nhiên có chút biết trước cảm giác. Hắn hiểu được đó là hắn sắp đột phá định thần mắt tầng thứ 2 tới tầng thứ 3 cảnh giới. Hắn mới vừa rồi nói tới Phùng So Đo cân nhắc nhân hồn, trong đầu không hiểu xuất hiện Phùng So Đo cân nhắc sắp chuyển thế tin tức, cho nên mới sẽ nói cho Hoàng Dược Sư thời gian không lâu rồi. Hoàng Dược Sư vừa nghe vội vàng mở ra mộ huyệt mật đạo, thân hình hắn nhoáng một cái tiện xông đi vào, Trần Vân Phong thở dài một tiếng liền đi theo đi vào trong mật đạo. So Đo cân nhắc mà. Là người sao? Hoàng Dược Sư vọt vào mộ huyệt. Tiểu thấy một màu trắng nhân ảnh đứng ở đó huyền băng cạnh, thân thể của hắn khẽ rung động thấp giọng hỏi. Nhân ảnh quay người lại, mê mê mang mang cũng chỉ có một mảnh cái bóng mơ hồ, chỉ nghe nàng thở dài tức một chút, hơi hiển lộ thương cảm nói. Mấy thập niên rồi, ngươi hay, vẫn, là không thay đổi, đáng tiếc vị này thượng sư tới quá trễ, nếu không ta còn có thể cùng ngươi nhiều hàn huyên hạ xuống, ta hiện tại muốn đi rồi. Ta biết Dung Nhi đã lớn lên, còn gả người sinh con, đi cũng không tiếc nuối. Hoàng Dược Sư nhìn Phùng So Đo cân nhắc nhân hồn lao mắt tràn đầy nước mắt, khả cũng nhiều một tia giải thoát cùng vui vẻ, còn có thể nhìn thấy Phùng So Đo cân nhắc, mặc dù chỉ là một người hồn, đã để cho hắn mấy thập niên quấn quýt cùng thống khổ tâm chiếm được an ủi. Mắt thấy Hoàng Dược Sư cùng Phùng So Đo cân nhắc tại nơi nào một hàn huyên chính là hơn nửa canh giờ, đứng ở một bên Trần Vân Phong ở hai người tinh thần chán nản sau một lúc nói. Hoàng Phu Nhân, tại hạ Trần Vân Phong, tính lên cũng là của ngươi hậu bối, vốn là ngươi sắp rời đi, không nên quấy rầy ngươi cùng Hoàng Đạo Chủ gặp nhau, nhưng là ngươi ở chỗ này mấy thập niên lại không có biến thành quỷ sát, hẳn là có khác nguyên nhân chứ. Phùng So Đo cân nhắc nhân hồn ôn nhu nói. Ta nhớ được năm đó chết đi sau, ta tiện vẫn ở cái địa phương này, bởi vì mộ huyệt phía trước cây đào tinh không ngừng tụ tập âm khí. Nay mộ huyệt cũng có âm khí trải qua, vốn là ta không có hấp thu những thứ kia âm khí, khả theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện bởi vì phía ngoài âm khí không ngừng rót vào, ta căn bản không cách nào chuyển thế đầu thai. Cho nên ta tiện ở chỗ này hấp thu âm khí duy trì nhân hồn tồn tại. Cho đến này cây đào tinh tiêu diệt hết, âm khí không hề nữa tụ tập, tối tăm chúng ta liền biết sắp chuyển thế, về phần cái khác ta cũng không rõ ràng. Xem ra vẫn thật sự cùng kia cây đảo tinh có liên lạc, vậy các ngươi cáo biệt đi. Ta đi ra bên ngoài chờ VV Hoàng đảo chủ. Trần Vân Phong gật đầu trầm giọng nói. Trần Vân Phong đi ra mộ huyệt, đi tới đống kia cây đảo mảnh nhỏ bên cạnh, đem những thứ kia sụp đổ mảnh nhỏ ném xuống sau, lúc này mới tò mò nhìn về phía những thứ kia bị hắn chém đứt cự cảnh cây to. Những thứ kia nhánh cây rơi xuống trên mặt đất đã hồi lâu, hắn nếm thử dùng Bắc Minh chân khí đi hút một chút. Bên trong cũng không có gì tinh khí ở bên trong, đem nhánh cây ném sang một bên, hắn tiện sờ lên cằm nhìn trước mộ một bụi hoa lan. Suy. Trần Vân Phong dùng nhu kình mang theo một tia mộc linh khí rót vào kia gốc cây hoa lan, tiểu nhìn gốc cây vốn là tiểu xanh biết hoa lan khẽ rung động vừa cao lớn một chút. Trần Vân Phong cầm nắm tay, hắn biết mộc linh khí nhất định có đại tác dụng, xem nhiều như vậy tiểu thuyết cũng không phải là không tốt, nhưng này thử một lần dưới mộc linh khí lại có thể đề cao thực vật quả thực làm như tiên thuật bình thường. Trong cơ thể hắn âm sát khí có hủ thực âm hàn diệt sát lực, hiện tại này một linh khí nhưng lại để cao lực. Hắn suy nghĩ lấy trước kia chút ít cường đại luyện khí sĩ, một khi có cường đại các loại lực lượng, kia tính lên cũng là cùng trong truyền thuyết thần tiên không có gì bất đồng. Và anh, mộ huyệt lối đi lần nữa đóng kín. Mặt mũi thờ ơ lạnh nhạt Hoàng Dược Sư đi từ từ đến Trần Vân Phong bên cạnh, nhìn dưới chân núi theo gió biển phiêu tán hoa đào biện, hắn mê mang một chút tiện háng giọng nói. Nàng đã đi, hy vọng kiếp sau vượt qua an ổn cuộc sống. Ân, hẳn là sẽ. Trần Vân Phong gật đầu nói. Đào hoa đảo bởi vì cây đảo tinh đem âm khí toàn bộ hút vào, lúc này trên đảo âm khí hoàn toàn không có, sáng rỡ ánh mặt trời vẩy vào đầy trời hoa đảo biện trên đảo. Tựu giống như rơi vào nhân gian tiên cảnh bình thường. Đang ở Trần Vân Phong cùng Hoàng Dược Sư ở đỉnh núi nhìn phương xa, Hoàng Dung đám người cũng từ trang viên đi ra ngoài. Mọi người dọc theo tiểu đạo đi lên đỉnh núi, Hoàng Dung nhìn đã trở thành mảnh nhỏ cây đảo ngạc nhiên hỏi. Vân Phong, làm sao đem này đại cây đào cũng đều cho chém thành mảnh nhỏ rồi. Hắc hắc. Chớ xem thường này khỏa cây đào, trên đảo này mấy thập niên không có quỷ vật hoành hành, còn phải nhờ có sự hiện hữu của nó. Nó đem âm khí toàn bộ hút vào thân cây tu luyện, đều nhanh trở thành yêu quái rồi. Bất quá may là này cây tinh ở, bằng không cả trên đảo cũng sẽ quỷ khí ung tùm. Trần Vân Phong cười hắc hắc chỉ vào những thứ kia mảnh nhỏ nói. Ách. Thu yêu. Xem ra cái thế giới này thật rất kỳ quái. Đã từng gặp câu xà dị thú cũng đều cảm thấy ly kỳ rồi, không nghĩ tới còn có thụ yêu tồn tại. Hoàng Dung bàn tay trắng non xoa chán lắc đầu thở dài nói. Trần Vân Phong cũng mang theo cười khổ thở dài một tiếng, trong nơi này còn là cái gì võ hiệp thế giới, mỗi một lần gặp phải chuyện tình cũng đều thiên kỳ bách quái, tương lai chuyện tình đoán chừng không kém sẽ càng thêm ly kỳ. Hắn gác mài một chút tự mình nguyên bản đã cường đại trong lòng thừa nhận năng lực, này nếu cũng có thể xuyên việt sống lại. Xem ra coi như là lập tức trên ngựa có ngoại tinh nhân giết đến địa cầu cùng thần tiên đánh nhau hắn cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Vân Phong liền bắt đầu học tập Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần công cùng Bích Hải Triều Sinh Khúc, thuận tiện để cho Hoàng Dung giảng giải toàn bản Ôn Cửu Âm Chân Kinh. Đối với học đạn chỉ thần công, hắn tốn hao thời gian không tới một nén nhang, học xong hết bổn Cửu Âm Chân Kinh, cũng không có để cho hắn vượt qua một canh giờ, khả Bích Hải Triều Sinh Khúc lại làm cho hắn trở nên quấn quýt dị thường. Sử dụng khúc điệu cùng chân khí cộng hưởng hắn hiểu được, nhưng này trường tiêu nơi tay, lại làm cho hắn cảm giác được ngón tay của mình tựa như cửu âm bạch cốt chảo giống nhau lộ ra vẻ hết sức dữ tợn. Đủ tam ngày thời gian, Trần Vân Phong hoàn toàn bỏ qua học nhạc khúc tính toán, chỉ cần hắn biết thanh âm này cùng chân khí cộng hưởng có thể sinh ra cái dạng gì kết quả là được. Ở đào hoa đảo ngày thứ 5, Trần Vân Phong cuối cùng đem xích huyết hổ tinh khí hoàn toàn dung hợp, ở một mảnh rừng hoa đào ở bên trong, thân thể của hắn thay đổi trở thành bánh quai trèo, dịch cân kinh sinh ra phụ trợ hiệu quả bắt đầu xuất hiện, thể nội cường đại tinh khí bắt đầu từ tứ chi bách hải trùng truyền ra, không ngừng dựa theo long tượng ban nhược công rèn luyện toàn thân phương thức rung động. Ùng ùng. Trần Vân Phong trong thân thể phát ra một loại giống như vạn thú chạy trồn loại nổ vang tiếng vang, ở hắn một bên hộ pháp hư vô nguyệt nhìn thấy quá hắn luyện thể, nhưng cũng bị hắn hiện ở hiện tượng như vậy làm cho giật mình. Đông. 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 Trần Vân Phong từ từ khôi phục bình thường bộ dáng khoanh chân ngồi trên mặt đất, trống chân trên người da thịt giống như bị máu tươi nhuộm dần loại trở nên đỏ ngầu một mảnh, từng đợt nổi trống thanh loại tiếng tim đập càng làm cho phương viên mấy trượng nội đều có thể nghe được. Cương đại trái tim không ngừng kéo máu tuần hoàn, xích huyết hổ tinh khí càng là nhanh chóng từ trong mà ngoài lại từ ngoài đến nội địa không ngừng cường hóa lấy, từ bên ngoài nhìn, lúc này Trần Vân Phong khuôn mặt dữ tợn, mạch máu phun dương một đám nhô ra bọc nhỏ theo tiếng tim đập dọc theo mạch máu lùi chạy, có lẽ Trần Vân Phong nội thị quan sát đến lại là một loại lệnh hắn cảm thấy cường hãn vô cùng cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 251, Tiêu Giao Sơn Trang. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Một ngày một đêm, Trần Vân Phong tiểu vẫn duy trì một trạng thái, tinh khí hoàn toàn tan ra vào thể nội, để cho hắn cảm giác được lực lượng lần nữa bạo tăng, làm hắn mở hai mắt ra, rõ ràng cảm giác được tự mình trừ lực lượng càng thêm cường đại, kinh mạch trở nên càng thêm rộng rãi mà có tính dai. Sắt. Trần Vân Phong vươn tay thuận tay ở bên cạnh cây đào trên thân cây một chảo, chỉ dựa vào lực lượng của hắn, kịp kia mềm dẻo thân cây đã bị hắn lấy ra một danh to tới, nhìn lực lượng bạo tăng đến 1.5 vạn cân trở lên Trần Vân Phong. Hư vô nguyệt lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Nàng là tu luyện nội nhà chân khí kim đan cao thủ, cần phải làm cho nàng vận chuyển chân khí nhẹ nhàng như vậy bắt tiến cây đào làm khô nội, nàng cảm thấy coi như là được cũng cố hết sức, khả Trần Vân Phong tựa như bắt đầu hủ loại nhẹ nhàng tự tại, trừ kinh ngạc, càng là vì nam nhân của mình tiềm lực khổng lồ mà cảm thấy cao hứng. Trần Vân Phong nhận lấy hư vô nguyệt đưa tới y phục, mặc lên sau đó mới nhìn mình tay thầm nghĩ. Long tượng công tầng thứ 12 tu luyện xong rồi. Khả 13 tầng cái kia trí cao cảnh giới vì sao cảm giác còn như vậy xa xôi, 13 long thập tam giống, ngàn năm viễn cổ chân khí rèn luyện mới có thể hoàn thành, xem ra ở thần điêu thế giới cho dù có Bắc Minh thần công cũng khó mà luyện thành rồi. Vân Phong, này đào hoa đảo chuyện đã kết thúc, chúng ta là không phải là cần đến mang đãng núi đi xem một cái. Hư vô nguyệt rúc vào Trần Vân Phong bên cạnh thấp giọng hỏi. Nhìn theo gió đẩy trời tung bay cánh hoa, Trần Vân Phong ôm sát tự mình nữ nhân trong ngực. Đây là hắn ở thần điêu thế giới một nữ nhân đầu tiên, cũng là duy nhất một cái độc lập tĩnh táo nữ nhân, có nàng ở Trần Vân Phong có thể ít lo lắng rất nhiều chuyện. Nguyệt Nhi, hy vọng đi mang đãng núi có thể tìm được kia quỷ đạo người tung tích đi. Trần Vân Phong trong lòng mơ hồ có chút vô ích rơi nói. Cáo từ Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung, Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt một đường chạy tới mang đãng núi, tiến vào trong núi sau đó, Trần Vân Phong liền bắt đầu từng cái đỉnh núi tìm kiếm khởi mang đãng quỷ đạo người tung tích. Rời đi đào hoa đảo 4 tháng sau đó, ở mang đãng núi một ngọn đỉnh núi vô danh trên. Trần Vân Phong vây quanh Hư Vô Nguyệt nhìn về phía phương xa, phía sau thần điêu nhàn hạ vô sự sửa sang lấy nó kia thân đen nhánh cọ phát sáng vũ mao. Này 4 tháng, bọn họ ở mang đãng trong núi chung quanh dò xét, thậm chí ở mấy chỗ cổ mộ xử lý mấy ác quỷ cùng một quỷ binh, đáng tiếc mang đãng quỷ đạo người tin tức lại không một chút tìm được. Còn có 2 tháng thời gian. Này mang đãng quỷ đạo người tung tích như cũ không có tra được, chúng ta có thể được chuẩn bị đến trường Bạch Sơn đi. Hư Vô Nguyệt nhìn cau mày không dứt Trần Vân Phong thấp giọng nói. Trần Vân Phong nhìn mang đãng trong núi âm khí nhấp nhô lên xuống không chừng, trong lòng mơ hồ có chút thấp thỏm, kia quỷ đạo người chế tạo thi khôi người bình thường căn bản không cách nào chống đỡ, khả hắn vừa đi đoán chừng chính là 20 năm, vạn nhất càng nhiều thi khôi bị kia quỷ đạo người chế tạo nên. Kia trong giang hồ chính là một mảnh hỗn loạn. Chúng ta hay là trước đến Lâm An đi hạ xuống, Tiêu Giao Trang chỗ nào ta còn phải an bài một chút. Trần Vân Phong cau mày nói. Ân. Hư Vô Nguyệt ở Trần Vân Phong trong ngực ôn nhu gật đầu ứng thừa một chút, hai người nhảy lên thần điêu hướng Lâm An chạy tới. Lâm An thành tây ngoài mấy chục dặm, Thiên Đảo Hồ bờ Tiêu Giao Trang hiện tại đã xây dựng xong, từ vào núi sơn khẩu tiện dọc theo bên hồ xây dựng mấy cái ổ bảo. Đến nguyên lai Tư Mã Trang, chung quanh bố trí xuống mấy chục điểm phòng ngự, vốn có hơn ngàn cự thạch bang hải tặc cùng mới chiêu thu mấy ngàn lưu dân chính là Tiêu Giao Trang lực lượng phòng ngự. Làm thần điêu trở đi Trần Vân Phong từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đại viện. Chịu trách nhiệm nội phủ Tư Mã Huy cùng Tiểu Ngưu tiện chạy tới, đã sớm biết được Trần Vân Phong có như vậy một có thể nằm tải người ác điểu, bọn họ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đem Trần Vân Phong nên đón đến bên trong trang sau, Tư Mã Huy mới bắt đầu báo cáo trong khoảng thời gian này Tiêu Giao Trang biến hóa. Kể từ khi bắt đầu xây dựng Tiêu Giao Trang, trừ Trần Vân Phong trên tay mười mấy vạn lượng bạc trắng mấy ngàn cân hoàng kim, còn có Tư Mã Huy lần nữa cung cấp gần 10 vạn bạc trắng, Cự Thạch Đảo Chu Bằng cũng lấy ra gần 8 vạn lượng bạc trắng đi ra ngoài mới hoàn thành xây dựng. Hiện tại nội phủ nội khoản trên đã còn thừa không nhiều lắm. May là Thiên Đảo Hầu ngư nghiệp tài nguyên phong phú, những thứ kia hải tặc cùng mới tới lưu dân đánh cá trồng, này mới khiến cả Khổng Lồ Tiêu Giao Trang tạm thời vẫn duy trì bình thường vận hành. Không có tiền sao? Xem ra Đinh Đại Toàn chỗ nào bảo tàng nên động một chút, thậm chí tên cẩu hoàng đế kia kim khố chúng ta cũng phải ý nghĩ làm một chút đi. Trần Vân Phong nghe xong Tư Mã Huy báo cáo sau âm thầm tính toán đến. Suy nghĩ một trận, Trần Vân Phong nhìn như cũ uy phong lẫm lẫm lại còn không có đột phá siêu nhất lưu võ giả Tư Mã Huy nói: "Tư Mã đại bá, Linh Tinh hiện tại bị người bắt đi, ta đang suy nghĩ pháp chuẩn bị đem các nàng cho mang về tới. Lần này rời đi nói không chừng chính là một hai chục năm, này Tiêu Giao Trang vốn là vì để cho của ta những thứ kia các vị hôn thê an tâm sinh hoạt. Hiện tại lại chỉ có thể giữ lại thành vì mọi người tu sinh dưỡng tức vùng đất. Ngươi chịu trách nhiệm nội trang, cần phải bảo vệ hảo mật đạo cùng mật thất, vì bảo hiểm chờ ta đem toàn chân võ học, thiết trưởng trưởng pháp cùng trên nước trôi bí kíp cho ngươi, ngươi chịu trách nhiệm chọn lựa một nhóm người phân biệt học tập. Bảo đảm ở ta khi trở về nơi này như cũng là thế ngoại đảo nguyên." Tư Mã Huy gật đầu, nếu là Trần Vân Phong một khi rời đi, không có siêu cấp cao thủ trấn áp, Cự Thạch Đảo đám người kia cùng trang dân làm loạn hắn tuyệt đối không có biện pháp, muốn là có vấn đề, vậy hắn tiểu khó khăn từ kia tội rồi. Nói chuyện với nhau một chút, Trần Vân Phong tiện đến trong mật thất đưa hắn sao chép toàn chân võ học cùng thiết trưởng bằng võ học bí kíp lấy đi ra ngoài, giao cho Tư Mã Huy bảo đảm sau không lớn một hồi chịu trách nhiệm ngoài trang Chu Bằng tiện chạy trở lại. "Tham kiến tôn chủ." Chu Bằng vừa thấy Trần Vân Phong tiện cung thanh kêu lên. Trần Vân Phong gật đầu, tỏ ý Chu Bằng sau khi ngồi xuống liền mở miệng hỏi nói: "Ta lần này tới chủ yếu là vì Đinh Đại Toàn thu vét những thứ kia bảo tàng, ngươi chuẩn bị xong nhân thủ, hôm nay chúng ta phải đi." "Vâng, tôn chủ, kia Đinh Vô Lại tàng bảo địa điểm chúng ta đã dò tham được rồi, bất quá chỗ nào nhưng có chút cổ quái, không biết tôn chủ có phải hay không là cần đi tra xét một chút." Chu Bằng gật đầu nói: "Cổ quái?" Trần Vân Phong tò mò nhìn Chu Bằng hỏi. Chu Bằng vội vàng nói, Đinh Vô Lại thu vét tất cả bảo bối cũng đều để ở chung một chỗ, địa điểm đang ở Thanh Sơn Hồ bờ linh dưới núi, chỗ nào chung quanh chú đóng có ba quân doanh, ở vị trí trung tâm không xa là một cỡ lớn nghĩa trang, bình thời cũng đều đỗ co vài chục trên trăm quan tài, mà hắn bảo tàng đang ở nghĩa trang dưới đất trong mật thất. Vừa nghe Đinh Vô Lại lại đem bảo tàng giấu ở nghĩa trang bên trong, Trần Vân Phong cũng là lộ ra vẻ hết sức hiếu kỳ, bình thường nghĩa trang cũng đều là quỷ khí ung tùm. Chu Bằng nói chỗ nào lại lâu dài có trên trăm quan tài tồn tại, kia lưu luyến tại nơi nào âm hồn cũng nhất định không phải ít, cái loại địa phương đó coi như là ăn mày cũng không dám đi ở lại, làm tàng bảo địa cũng là một cực tốt địa điểm. Chờ mang theo người cùng nhau đến nghĩa trang phía ngoài ở nó, ta đi nhìn một cái, không có chuyện mà nói sẽ đem Đinh Vô Lại tài bảo đem chuyển vô ích. Trần Vân Phong thờ ơ lạnh nhạt nói. Vâng, ta lập tức trên ngựa an bài nhân thủ đi. Chu Bằng vội vàng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 252, Đinh Thanh Bì tài bảo. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Chu Bằng rời đi, Trần Vân Phong liền bắt đầu bắt tay vào làm an bài tự mình sau khi rời đi chuyện tình. Hùng hổ đan là áp chế sinh tử phù dược vật, chỉ có thể để lại cho Tư Mã Huy cùng Tiểu Ngưu trông coi. Về phần hắn thu thập chỉnh lý một đống bí kíp, hiện tại toàn bộ đặt ở mật thất cái dương kia trong, không có thất thải bàn chỉ là không thể nào bị người đánh cắp. Về phần cả Tiêu Giao Trang, không có một bầy kia muội chỉ, nơi này đối với Trần Vân Phong tác dụng đã không lớn, đối với hắn mà nói nơi này thậm chí không tính là hắn nhà, tương dương chỗ nào mặc dù người không, khả nơi nào một đám các nữ hải tử mỗi ngày vui vẻ khoan khoái tiếng cười cùng dung nhan vẫn như cũ ở Trần Vân Phong trong lòng. An bài hoàn hết thảy, ngày này đã đến đêm tối, Trần Vân Phong, Hư Vô Nguyệt hai người mang theo thần điêu đã sớm ở Thanh Sơn bên hồ quan sát nơi xa dưới chân núi Nghĩa Trang. Ở trên một ngọn đồi nhỏ, quan sát sau một lúc Hư Vô Nguyệt nghi ngờ hỏi: "Chỗ nào nhìn tuyệt không âm trầm, đây là tại sao?" Trần Vân Phong cũng cảm thấy kỳ quái, ở hắn pháp trong mắt, cái kia nghĩa bên trong trang lại không có một tia âm khí tồn tại, thậm chí nói dương khí lộ ra vẻ hết sức đầy đủ, cái loại địa phương đó nếu là có quỷ thì mới là lạ. Trương Tả Hữu ảnh hưởng đánh giá một trận vừa thông suốt, trong mắt của hắn thấy ba cổ dương khí từ khác nhau phương vị không ngừng tụ tập đến nghĩa trang chỗ nào, suy tư một trận thật là kinh ngạc nói: "Thì ra là như vậy, kia ba ở Linh Sơn phụ cận quân doanh lại là vì thế thiết lập, tụ tập đại lượng quân nhân dương khí, tạo thành dương lực lưu tách ra này linh dưới núi âm khí, cũng không biết là cái kia cao nhân nghĩ ra được biện pháp, khiến chỗ này coi như là có cỡ lớn nghĩa trang cũng sẽ không tụ tập âm khí." Trần Vân Phong nếu không phải có pháp nhãn có thể thấy rõ ràng âm khí dương khí lưu động, đối với này nghĩa trang xuất hiện như thế cổ quái tình hình cũng tuyệt đối cũng sẽ mê hoặc. Đông. Thùng thùng. Một trường hai ngắn canh ba ở nghĩa trang ngoài gõ vang, Trần Vân Phong quay đầu lại nhìn xuống dưới sườn núi trong bóng tối rừng cây, tiếp cận trăm tên tam lưu nhị lưu võ giả đang tiềm phục tại chỗ nào. Chu Bằng những thứ này thủ hạ mặc dù cũng không thế nào, khả làm khô đánh cướp lại là bọn hắn chuyện thường như cơm nữa, hiện tại núp ở dưới chân núi cơ hồ một điểm động tĩnh cũng không có. Ta đi xem một chút sẽ trở lại. Trần Vân Phong đối với Hư Vô Nguyệt nhẹ giọng nói. Hắn mũi chân điểm một cái, thân như khói xanh loại nhanh chóng từ sườn núi xông về nghĩa trang, mấy lát mình sau. Hắn tiện tránh ra phu canh nhảy vào nghĩa trong trang. Cái này nghĩa trang quả thật như Chu Bằng nói, bên trong từng ngụm quan tài đặt ở bất đồng trong đại sảnh, nghĩa bên trong trang lúc này không có một bóng người, mặc dù lộ ra vẻ rất yên tĩnh cũng không có làm cho người ta áo lót cảm giác lạnh cả người âm hàn. Trần Vân Phong dùng thần thức quét qua những thứ này quan tài, những thứ này trong quan tài đều có được thi thể, khả nguyên vốn hẳn nên ở trong quan tài ngốc nhân hồn lại bị nồng hậu dương khí tách ra. Hắn nhanh chóng đánh giá một chút chung quanh, ở nơi này nghĩa bên trong trang cũng không có khác gian phòng, chỉ có nghĩa sau trang viện có một ngụm giếng lộ ra vẻ hết sức đột ngột, này nghĩa trang bên cạnh chính là thành sân hồ, căn bản không cần phải đặc biệt đánh miệng giếng tới lấy nước. Trần Vân Phong nhặt được một tảng đá ném vào miệng giếng. Chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, cái này trong giếng căn bản cũng không có nước tồn tại. Hắn lạnh lùng cười một tiếng tiện tung mình hướng trong giếng nhảy xuống. Ở đáy giếng, Trần Vân Phong không cần đặc ý nhìn cũng đều phát hiện một ngang lối đi, theo lối đi đi không xa chính là một đạo dùng đại đồng khóa khóa lên cửa sắt, huy kiếm chặt đứt đồng khóa, Trần Vân Phong đẩy cửa đi vào vừa nhìn, lần này hắn cũng không khỏi vì Đinh Thanh bị tham lam rất là khiếp sợ. Một bề rộng dài vài trượng hơn một trượng cao trong mặt thất. Mấy chục miệng dương chỉnh tề xếp chồng chất ở bên trong, mở ra một đám hòm, bên trong toàn bộ cũng đều là vàng bạc châu báu. Hơi đoán chừng hạ xuống, nơi này ít nhất đều có trên trăm vạn lượng bạc trắng tổng số vạn cân hoàng kim. Nơi này không có gì đồ cổ tranh chữ, đoán chừng cái kia Đinh Thanh Bỉ trừ đối với mấy cái này hoàng trắng vật cùng châu báu cảm thấy hứng thú, những thứ khác coi như là rơi vào tay của hắn cũng không đáng đắc hắn giấu đi. Trần Vân Phong đem toàn bộ bảo dương sau khi mở ra hết chỗ nói suy nghĩ đến, tiền này tài cũng coi là mồ hôi nước mắt nhân dân đi, coi như là mười mấy vạn người cũng có thể sinh hoạt mấy chục năm thời gian. Cho tới Tiêu Giao Trang, kêu ít nhất mấy thập niên nội sẽ không bởi vì thiếu hụt tiền tài để cho mọi người trôi qua bất ức. Điểm này Trần Vân Phong đang chuẩn bị rời đi lúc cũng chỉ có thể nghĩ tới đây một chút rồi. Cùng cụt. Trần Vân Phong cài lên tài bảo cái hòm đang chuẩn bị rời đi, cánh mũi đang lúc lại ngửi được một trận kỳ quái mùi thơm. Nơi này khả đã là mật thất dưới đất cuối cùng địa phương, dọc đường bốn vách bóng loáng cũng không có khác, đừng, đồ, mùi thơm này để cho hắn khẽ nhíu mày càng là đem thần thức lan tràn tới lớn nhất hạn độ. Kể từ khi ở Vu Hạp tìm kiếm được quá xích đế liệt nhật thần quyết, Trần Vân Phong làm việc càng thêm tỉ mỉ rồi, hắn biết hiện tại cái thế giới này tuyệt không phải bình thường cái gì thần điêu thế giới, cũng cùng hắn biết lịch sử chút nào không giống, ai biết địa phương nào sẽ chui ra một chút lệnh hắn cảm thấy khiếp sợ chuyện tình tới. Trần Vân Phong thần thức không ngừng quét nhìn, cánh mũi cũng nhanh chóng thông suốt động lên cảm thụ mùi thơm truyền đến phương hướng, chung trả thời gian sau, thần thức của hắn phát hiện, ở mật thất dưới đất hơn 2 mét chỗ sâu lại có cỡ nắm tay tiểu không gian. Bên trong một bụi tiểu tiểu cỏ linh chi đang hấp thu từ bên ngoài rót vào dương khí. Nhìn cỏ linh chi bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ kích cỡ, hơn một nửa đã trở nên máu đỏ, hơn phân nửa nhưng vẫn là màu trắng, hẳn là khoảng cách thành thục còn có mấy thập niên thời gian. Phát hiện như thế dị vật, Trần Vân Phong mặc dù không biết kia cỏ linh chi là cái gì chủng loại, nhưng là biết có thể hấp thu dương khí trong lòng đất sinh trưởng, cái này cũng không phải tầm thường cỏ linh chi, bất quá lúc này cỏ linh chi còn không có thành thục. Hắn coi như là hiểu rõ này là đồ tốt cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thối lui khỏi mật thất, Trần Vân Phong nhanh chóng dò xét một vòng nghĩa trang chu vây, xác nhận không có có gì thường sau, hắn mới chạy tới rừng cây, mang theo Chu Bằng đoàn người tiến vào nghĩa trang, đem đáy giếng trong mật đạo tất cả bảo dương toàn bộ khải ra trở đi mang về Tiêu Giao Trang, lúc này mới sắp đến an hành trình họa lên một dấu chấm tròn. Ở Tiêu Giao Trang nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Trần Vân Phong tiện trở lại trong thành Tương Dương, ở vắng ngắt Trần phủ. Trần Vân Phong đẩy ra vốn là chuẩn bị ngay trước tân phòng khổng lồ gian phòng, kia trương có thể nằm ngủ mười mấy người đại cửa hàng trải lặng lặng để tại nơi nào. Hắn đi tới bên giường ngồi xuống, vốn là ngày ngày ở bên thai oanh oanh yến yến thanh âm đã biến mất tiếp cận một năm, khả hắn như cũ còn phải chứa bình tĩnh đợi chờ thời gian đi mang về em gái của mình giấy nhóm. Vân Phong, chính anh cùng linh tinh các nàng nhất định không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cái gì, chỉ đã tới rồi các nàng chô ở địa phương. Vậy chúng ta tổng sẽ nghĩ tới biện pháp cứu ra các nàng. Hư Vô Nguyệt giúp vào Trần Vân Phong trên người thấp giọng nói. Trần Vân Phong cười khổ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy suy tính, những thứ kia y phục rực rỡ cô gái đi ra ngoài, tuyệt đối không phải là kia cái gì thần nữ cung cao thủ, nếu là hắn vừa đi đã nghĩ cứu gia Trình Anh các nàng, kia trừ là muốn chết còn là muốn chết. Nhìn vắng lặng nhà, Trần Vân Phong đối với mình cái này xuyên Việt giả cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, khả cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp khác, thần yêu trong thế giới cường đại nhất công pháp cơ hồ cũng bị hắn bỏ vào trong túi, tu luyện võ công đã xa xa vượt ra khỏi bình thường võ lâm phạm vi, cần phải cùng những thứ kia y phục rực rỡ cô gái động thủ lại cách xa nhau khá xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 253, Hỏa Linh Quả Chi Nở. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Vân Phong đang chuẩn bị đi tới bái vọng một chút Quách Tĩnh, Trần Phủ chịu trách nhiệm giữ cửa lão đầu lại mang theo một tuyệt tình cốc áo lục đệ tử đi đến. Tên kia nhìn quen thuộc, Trần Vân Phong nhưng không có hỏi thăm quá tên họ áo lục đệ tử sau khi hành lễ tiện trầm giọng nói. Cô gia, lão phu nhân để cho ta cho ngươi biết. Công Tôn Chỉ bởi vì vây ở đỉnh núi Cô Tịch mà tự tuyệt bỏ mình. Công Tôn Chỉ lại tự sát. Không nghĩ tới hắn sức thừa nhận thấp như vậy, lúc này mới một năm tiểu tự sát, ta còn là đi xem một chút hắn đi, dầu gì nhất định hắn là Lục Ngạc cha ruột, coi như là lại hư cũng nên có ba thước hoàng thổ sau khi chết sống yên ổn. Trần Vân Phong hơi than thở nhẹ một chút rồi nói ra. Hư Vô Nguyệt tuổi quá lớn, trải qua sinh tử thống khổ cũng rất nhiều, đối với Công Tôn Chỉ chuyện tình, nàng cũng chỉ là nghe Trần Vân Phong nói tới quá. Nàng không cảm thấy người này chết sống đối với người khác có ích lợi gì, bất quá việc quan hệ Trần Vân Phong, nàng hay, vẫn, là ôn tồn hỏi. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Không cần, những ngày qua ngươi dọn dẹp một chút chúng ta hành trang, không biết đi đâu mà kia hoàng kim bạc trắng còn có thể hay không dùng tới. Ta đi Tuyệt Tình Cốc cùng Nhạc Mâu nói một chút, chúng ta chuyến đi này nàng không biết còn có cơ hội hay không nhìn thấy Lục Ngạc rồi. Trần Vân Phong lắc đầu nói. Hư Vô Nguyệt cũng không muốn đi gặp khác tỷ muội cha mẹ. Tựa như Quách Tĩnh hai vợ chồng nàng cũng đều không muốn gặp, bởi vì từ Trần Vân Phong nơi này, nàng lại giống như gọi đối phương trưởng bối, nhưng trên thực tế tuổi của nàng xa so sánh với Hoàng Lao ta còn lớn hơn một chút, đây không phải là làm cho nàng tự làm mất mặt sao. Trần Vân Phong tới Tuyệt Tình Cốc, Cầu Thiên Xích đã bị người mang lên Lệ Quỷ đỉnh núi, nàng một người ngồi ở một tờ nâng trên ghế lẳng lặng nhìn kia đang lúc nhốt Công Tôn Chỉ nhà đá, hai mắt vô thần trên mặt hồi ức, nhất thời bi thương nhất thời mừng rỡ không ngừng biến hóa. Nhạc Mẫu hẳn là nhớ lại lúc tuổi còn trẻ đã trải qua chứ. Trần Vân Phong đứng ở Cầu Thiên Xích phía sau nhàn nhạt nói. Cầu Thiên Xích từ trong ký ức thức tỉnh, thấy là Trần Vân Phong. Nàng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy a, hắn đã chết. Tiêu chôn ở Tuyệt Tình Cốc có thể nhìn khắp, lần, toàn cốc nửa trên sườn núi, ta hiện tại mới hiểu được, ban đầu hết thảy ta cùng hắn cũng đều sai lầm rồi. Ta không nên quá cường thế, mà hắn cũng không nên quá gian xảo. Đáng tiếc ta hiểu rõ đắc quá trễ. Nếu là đây hết thể có thể cho tới bây giờ, ta nghĩ ta cũng sẽ không yêu hắn như vậy ti tiện tiểu nhân, cũng sẽ không cao cao tại thượng đối đãi người khác. Trần Vân Phong nhìn đã lại là ngày mùa thu nơi này vẫn như cũ lục ý giạt rào kỳ lạ ảm, đặc biệt cảnh sát nói. Nhân sinh chính là như vậy, đến hiểu rõ hết thể thời điểm, thực ra hết thể đều đã chậm. Hắn lựa chọn tử vong để trốn tránh hết thể, ngươi lại còn cần chờ Lục Ngạc trở lại. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi hay, vẫn, là trở về đi thôi. Ta chuẩn bị quá vài ngày liền đi tìm Lục Ngạc các nàng, bất quá muốn trở về cần thời gian lại rất lâu. Ngươi cần phải có kiên nhẫn mới được. Cầu Thiên Xích gật đầu nói. Ân, ta biết, trong lòng ngươi áp lực so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều lớn, bảy nữ hải tử bị ngươi bắt đi, năm cái là ngươi vị hôn thê, một đồ đệ còn có một vị bị ngươi chứa chấp cô bé. Ta cũng không nói thêm cái gì rồi, ta sẽ an tâm ở nơi này Tuyệt Tình Cốc nội chờ, chỉ cần còn có một khẩu khí ở. Cũng phải chờ đợi ngươi đem Lục Ngạc mang về tới. Nhìn so sánh với trong trí nhớ hòa ái vô số lần Cầu Thiên Xích. Trần Vân Phong đồng dạng hiểu một người nhân sinh cùng kinh nghiệm sẽ cải biến một người tính cách, tựu như hắn đời sau là nửa trạch nam, hiện tại tung hoành giang hồ giết chóc vô tình kia là trước kia hắn không nghĩ tới chuyện tình. Cầu Thiên Xích bị Trần Vân Phong gọi tới áo lục đệ tử khiêng xuống núi. Hắn vẫn đứng ở Lệ Quỷ đỉnh núi trầm mặc gần nửa ngày, từ xuyên việt sống lại bắt đầu, hắn cũng đều dựa theo xuyên việt giả quy tắc chung quanh xen lẫn chỗ tốt tìm muội tử. Khả kết quả là võ công trong giang hồ có thể nói tuyệt đỉnh rồi, kết cục nhưng lại là càng thêm cường giả giấu giếm chỗ tối, những thứ kia tự mình thật không dễ dàng cứu xuống tới vị hôn thê cùng các muội tử hết thảy bị người bắt đi. Lần này sắp rời đi thần điêu thế giới, không biết bao lâu mới có thể trở về. Hắn không biết mình sở đến địa phương là như thế nào thế giới, càng không biết hắn sống lại thế giới có phải là thật hay không thực thế giới. Bất quá hắn lại biết những thứ kia các muội tử bởi vì hắn mà bị lướt. Vậy hắn tiểu đắc ý nghĩ mang các nàng rời đi người khác giam cầm. Thùng thùng. Một trận trầm muộn tiếng vang đông nhiên. Cả Lệ Quỷ ngọn núi tựa hồ cũng khẽ run một chút, đem còn đang trầm tư trong Trần Vân Phong gọi tỉnh lại, hắn lướt gấp hướng tiếng vang truyền đến nơi. Này trận trầm muộn tiếng vang là từ cái kia hố trời truyền miệng ra. Trần Vân Phong ánh mắt biến đổi, thân thể một phen tiện nhảy vào thiên trong hầm. Làm Trần Vân Phong dọc theo dưới đất mật đạo hướng chỗ sâu đi tới, loại này trầm muộn tiếng vang càng trở nên rồn rập không dứt, làm hắn từ lối đi đi ra ngoài, trước mắt cái kia sông dung nham đang không ngừng mà lan lộn, từng đạo màu xích hồng ngọn lửa giống như là bị nam châm loại từ dung nham lưu trung rút ra, tạo thành từng cổ nhăn nhó ngọn lửa chạy về phía ở giữa trên đá lớn hỏa linh quả quán chú đi. Nguyên lai là hỏa linh quả muốn thành thục, bất quá nó này động tĩnh khả quá lớn. Trần Vân Phong xuyên thấu qua ngọn lửa lưu ngạc nhiên lẩm bẩm. Hỏa linh quả bất quá là linh thảo lục trung trung hạ đẳng linh quả, nhưng bây giờ cả giống như sân đá banh lớn nhỏ kích cỡ sông dung nham trong động quật ánh lửa phiên động, tựu giống như liên miên đại hỏa loại lộ ra vẻ hết sức kinh khủng, kia hỏa linh quả không ngừng hấp thu liệt diễm từ 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 vàng nhạt biến thành đỏ ngầu. Lúc trước hắn nghe được tiếng vang chính là dung nham lưu liệt diễm hấp thu trong lối đi không khí chấn động thanh âm, theo liệt diễm đem trọn không gian tràn ngập, lối đi nơi sinh ra không khí áp lực đã tạo thành khổng lồ tốc độ gió, Trần Vân Phong dùng thiên cân truy đem tự mình định tại nguyên chỗ. Ánh mắt hiếp nhìn về phía đã chỉ có một mảnh đỏ bừng không gian. Hô! Một trận rồn dập tiếng rít từ từ thấp kém, làm lối đi tiếng gió hoàn toàn ngưng xuống, dưới đất dung nham lưu đã một lần nữa trở nên bằng phẳng, mà viên này sinh trưởng ở dung nham trên đá lớn hỏa linh quả lại giống như một viên bóng đèn loại phát ra một loại làm người ta lóa mắt quan mang. Trần Vân Phong vận công ngăn trở không gian nội xuất lại khổng lồ nhiệt lượng, thân thể nhoáng một cái liền vội lướt hướng trên cự thạch, hắn khả nhớ được hỏa linh quả giới thiệu. Ở nó thành thục một canh giờ sau đó sẽ nổ bung tạo thành mới hỏa linh thảo hạt giống, hơn nữa hỏa linh này quả hiệu lực là càng kéo dài càng thấp, giờ phút này hỏa linh này mới vừa thành thục, chính là hỏa linh lực mạnh nhất một khắc. Hắn đồng dạng nhớ được hỏa linh quả nội có khổng lồ ngọn lửa lực, người bình thường nếu là dùng loại này linh quả, kia cơ hồ cũng sẽ bị trong đó khổng lồ nhiệt lượng cho đốt đốt thành tro, khả vì cường đại tự mình, Trần Vân Phong không thể không mạo hiểm thử một lần. Hắn có cắn nuốt lực cường đại Bắc Minh thần công. Thêm chi trong cơ thể hắn đã có âm sát lực cùng một linh lực, hiện tại hắn muốn thu hoạch chính là càng thêm cường đại hỏa linh lực, loại lực lượng này là hắn duy nhất có phương thức tu luyện đặc thù linh lực, Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết chỉ có cường đại hỏa linh lực phương thức tu luyện, đối với hỏa linh chi loại, lại cần từ ngoại giới hấp thu. Trần Vân Phong cũng không rõ viên cổ luyện khí sĩ nhóm thủ đoạn, cũng không biết khi đó các cường giả là như thế nào hấp thu linh lực hẳn giống, nhưng phương thức của hắn rất đơn giản, đó chính là hấp thu căn ướt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 254, hấp thu hỏa linh lực. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Hán phi thân nhảy lên cự thạch, đưa tay liền đem tản ra cực nóng sáng ngời hỏa linh quả hái, xoay người tiện xông về lối đi, nhìn xuống giống như cực nóng tiểu hỏa cầu loại hỏa linh quả. Trần Vân Phong trong lòng một hoành ngang liền đem hỏa linh quả nuốt vào trong bụng, khoanh chân ngồi xuống sau liền bắt đầu dựa theo Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết phương thức tu luyện. Một bên cắn nuốt cực nóng vô cùng hỏa linh lực, một bên tiến hành hỏa linh khí tu luyện. Xích diễm mặt trời chói chang, tan ra núi lốt hải, đan điền như vô ích, hỏa linh như dương. Trần Vân Phong không ngừng mặc niệm Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết, thể nội Bắc Minh chân khí càng là đem giống như nước lũ bình thường hỏa linh lực hướng bên trong đan điền hấp thu đi. Hỏa linh này lực xa so sánh với lúc trước hắn cắn nuốt ấm sát lực cùng một linh lực bạo ngược cùng kinh khủng. Theo hắn hấp thu lúc còn đang tu luyện Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết, trên người hắn da bắt đầu từ từ trở nên giống như hơi lửa, nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Hỏa linh quả thuộc về chỉ một hỏa thuộc tính linh quả, vừa vào Trần Vân Phong cái bụng tiện hoàn toàn nóng chảy, bên trong chứa đựng khổng lồ hỏa linh khí liền bắt đầu phát ra, may là Trần Vân Phong còn có thể Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết, ở tràng trong dạ dày tạo thành một đạo chân khí vách chắn, lúc này mới không có để cho hắn dạ dày trực tiếp đã bị hỏa linh khí cho biến thành đồ nướng. Hỏa linh lực không ngừng chăn bị rút ra, quất vào Trần Vân Phong thể nội. Cường đại nhiệt lực để cho Trần Vân Phong cảm thấy mình tựa như tiến vào trong lò lửa, trong kinh mạch cái loại kia bị nhiệt độ cháy cảm giác để cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Theo thời gian chuyển rời, kia hỏa linh quả trong hỏa linh khí toàn bộ tiến vào trong kinh mạch của hắn, để cho kinh mạch của hắn cũng bắt đầu mơ hồ trở nên khô ráo vỡ toang. Hỏa linh khí còn đang trong kinh mạch vận hành, Trần Vân Phong đã cảm giác kia cực nóng hỏa lực đã để cho hắn thần trí mơ hồ, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên thô trọng, trong đầu bắt đầu xuất hiện từng đợt hình tượng ảo. Từ hắn đời sau cái loại kia đơn điệu cuộc sống. Xem tivi lúc trong lòng cuốn quýt, bánh bao hấp kia đùi gà đầu kiểu còn có kia bánh mì loại lớn mặt không ngừng xuất hiện nụ cười lần nữa để cho trong lòng hắn sôi trào không dứt. Hắn tựa hồ bắt đầu quên lãng tự mình còn đang tu luyện hấp thu hỏa linh lực, trên mặt tràn đầy mê mang cùng hồi ức, trong tivi kia nhớ ngươi 200 khắp, lần, 300 khắp, lần, thanh âm không ngừng rót vào đầu góc của hắn, trận trận lệnh hắn buồn bực đến tâm ngăn cảm giác để cho hắn bừng tỉnh nhớ lại tự mình từng chết bởi tâm suy chuyện tình. Đinh đương. Một tiếng thanh thúy kim khí rơi xuống đất thanh đưa hắn thức tỉnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này toàn thân hắn nhiệt độ đã tăng cao đến mấy trăm độ, trên người quần áo đã bị cường đại nhiệt lực nướng đến vàng và giòn, mới vừa rồi kia thanh giòn vàng chính là hắn để vào trong ngực này tướng gần 10 cân nặng hoàng kim thanh tịnh quyết. Thanh tâm như nước, nước trong tiếp xúc tâm, gió nhẹ vô lên. Sóng gió không sợ hãi. Băng hàn thiên cổ. Vô xá vô vứt bỏ, vô vi vô ngã. Trần Vân Phong nhìn hoàng kim thanh tịnh quyết ánh mắt sáng ngời, này bộ đạo gia tâm quyết mặc dù thông dụng hậu thế, nhìn như không có gì tác dụng, hắn lúc này lại đầu góc yên tĩnh mặc niệm khởi thanh tâm quyết cùng tĩnh tâm bí quyết. Nguyên bản đã bị nhiệt độ quay đắc mơ hồ đầu một chút tiện thanh tỉnh lại. Trần Vân Phong nội thị một chút, coi như là Bắc Minh chân khí không ngừng hấp thu cháy linh khí, giờ phút này hắn trong đan điền tạo thành một đoàn màu xích hồng khí thể, đó chính là hỏa linh khí rồi, khả đến bây giờ hắn hấp thu đi hỏa linh lực bất quá mới hơn một nửa, hắn một bên ra tốc tu luyện nghị thẩm. Hỏa linh này quả hỏa linh khí quá cường đại, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, ta đây coi như là bị nhiệt lực nướng thành nhân làm khô những thứ này, linh khí đều không có cách nào toàn bộ tụ tập đến bên trong đan điền. Nhất định phải nhanh chóng đem hỏa linh khí toàn bộ hấp thu đi. Nếu không hắn coi như là đem hỏa linh khí hấp thu xong, kinh mạch của hắn tiểu đắc toàn bộ bị nhiệt độ cho hoàn toàn quay vỡ vụn. Chỉ bằng vào Bắc Minh chân khí không cách nào ở trong thời gian ngắn đem những thứ này hỏa linh khí toàn bộ hấp thu, nhưng là Trần Vân Phong cũng không có nghĩ đem những này hỏa linh khí cho toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể tính toán. Hơi suy nghĩ một chút, khoe miệng hắn mang theo một tia ý mừng liền bắt đầu co rúm đã bị hút vào đan điền tạo thành hỏa linh khí. Lúc này hắn đem hỏa linh khí dùng cửu dương chân khí kéo bắt đầu ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, làm hỏa linh khí có cửu dương chân khí kéo, vốn là bế tắc ở trong kinh mạch hỏa linh khí tựa như mệt mỏi điểu về sao loại nhanh chóng vọt vào cửu dương chân khí chung. Trần Vân Phong trên mặt vui mừng âm thầm nghĩ tới, quả nhiên được, Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết chỉ có cường hóa cùng sử dụng phương thức, lại không có gì vận hành linh khí phương thức. Xem ra viễn cổ luyện khí sĩ nhóm đối vận được linh khí cũng không phải là như vậy quan tâm, mà chẳng qua là không ngừng hấp thu lớn mạnh linh khí. Sau đó sử dụng đi ra là được rồi. Làm Trần Vân Phong vận chuyển cửu dương chân khí, vốn là kia lệnh hắn không cách nào chống đỡ nhiệt lực liền bắt đầu từ từ hạ thấp xuống. Cuối cùng toàn bộ dung nhập cửu dương chân khí trong, tạo thành một cổ nội liễm nhiệt lực hướng trong đan điền chạy tới. Nhìn từ từ lớn mạnh hỏa linh khối không khí. Trần Vân Phong như có điều suy nghĩ nhìn hai luồng trôi nổi cùng bên trong đan điền âm sát khí cùng một linh khí, theo hỏa linh khí hoàn toàn bị cửu dương chân khí kéo ở đan điền bầu trời tạo thành một tiểu thái dương loại khối không khí. Hán tâm tư vừa động liền đem cửu âm chân khí kéo động âm sát khí, hỗn nguyên tiên thiên chân khí kéo một linh khí, cửu dương chân khí kéo hỏa linh khí bắt đầu ở thể nội riêng phần mình tuần hoàn. Cửu dương chân khí bởi vì có hỏa linh khí trở nên cực nóng, cửu âm chân khí mang theo âm sát khí trở nên âm lãnh vô cùng. Hỗn nguyên tiên thiên chân khí mang theo một linh khí lưu chuyển qua những thứ kia vốn là bị thương tổn kinh mạch, tựu giống như mưa xuân rơi xuống đất, để cho khô khốc đất đai nhanh chóng dễ chịu. Ba cổ chân khí lưu không ngừng dọc theo kinh mạch qua lại vận hành, Trần Vân Phong coi như là ở trong tu luyện trên mặt ý mừng cũng càng ngày càng nhiều, lần này nếm thử hắn rõ ràng cảm thấy này ba loại linh khí cùng ba loại chân khí kết hợp xuất hiện đặc thù hiệu quả, nhất là một linh lực lại có thể chữa trị hắn bởi vì nhiệt độ sở chịu đến thương tổn. Càng làm cho hắn vì cái mạng nhỏ của mình nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Làm thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn bị một linh khí chữa trị, Trần Vân Phong tiện mò lên rơi trên mặt đất hoàng kim thanh tịnh quyết đứng dậy chuẩn bị rời đi, khả lúc trước hắn quần áo đã bị nhiệt độ quay đến vàng và giòn, này khởi thân, trừ vác tại trên lưng đại kiếm cường cùng một tiễn túi không có rơi xuống, toàn thân quần áo biến thành từng mảnh mảnh nhỏ hào hào toàn bộ rơi xuống mặt đất. Trần Vân Phong hết trô nói đánh giá một chút của mình này thân trang phục. Không có y phục lại mang theo mấy thứ to lớn binh khí, nếu là đi ra ngoài đó mới có chút phong độ rồi, hắn quắc miệng nhìn một chút tự mình dưới chân, may là giày là thuộc da châu làm thành, bằng không ở dưới nhiệt độ hắn tiểu đắc chân trần rồi. Đứng ở lối đi một lần nữa nhìn một chút những thứ kia hỏa linh thảo, trong khoảng thời gian ngắn chỗ nào đã không cách nào kết xuất hỏa linh quả rồi, nếu là chỉ phục dùng những thứ kia hỏa linh thảo tới gia tăng hỏa linh lực, Trần Vân Phong cảm thấy đó là phí của trời, hắn hiện tại có Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết. Chỉ cần không ngừng hấp thu không trung hỏa linh khí, hắn tốc độ phát triển cũng đều so sánh với dùng những linh thảo kia tới gia tăng đắt mau. Quay đầu đi tới lệ quỷ ngọn núi hố trời đáy động, Trần Vân Phong trần bóng nhìn hạ còn có tia sáng đỉnh, vội vàng lột mấy khối vỏ cây vây ở trên người, lúc này mới có hạ suy nghĩ khởi hắn hiện tại mới gia tăng mấy loại lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 255, Chiêu Mơ Ý Gia Lo. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách. Thần Điêu Chiến Thần. Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết bất quá chỉ có 3 sử dụng phương thức, Trắng Viêm Đốt Hải, Tử Viêm Tan Ra Núi, Thiên Viêm Đốt Vô Ích. Hắn hiện tại hỏa linh lực còn rất thấp kém, thể nội hỏa linh lực mới bất quá là xích xác, muốn đạt tới bạch sắc hỏa diễm còn không biết cần bao lâu, trừ có thể dùng thần quyết không ngừng hấp thu hỏa linh khí trắng lớn, tạm thời kia ba vừa nghe tiểu thuộc loại châu bỏ vô cùng chiêu số không biết ngày nào mới có thể sử dụng. Bất quá Trần Vân Phong một chút tiếc nuối cũng không có, này xích đế liệt nhật thần quyết là viễn cổ luyện khí sĩ, tu luyện của hắn công pháp không biết đẳng cấp rốt cuộc cao bao nhiêu, hiện tại kia hỏa linh lực trong đan điền tạo thành một tiểu thái dương loại khối không khí, dùng cửu dương chân khí đeo cổ lực lượng này, như vậy uy lực không biết đến tuột cùng sẽ mạnh cỡ bao nhiêu. Vốn bốn. U ố nờ dê. Trần Vân Phong một tiếng quát lên, thể nội cửu dương chân khí lôi cuốn hỏa linh lực một chiêu kháng long hữu hối nhắm ngay một viên ôm hết cây táo phết đi, đã nhìn thấy vốn là chỉ nên màu xích hồng hình rồng chân khí, lúc này quanh thân thiêu đốt lên liệt hỏa phần phật một tiếng tiện quấn quanh ở táo trên cây. Vâng. Cách xa nhau tiếp cận một trượng có thửa cây táo chợt lay động, ngay sau đó liền bị rồng lửa cường đại hỏa lực cho đốt. Trần Vân Phong khiếp sợ nhìn về phía tự mình mới vừa mới ra tay uy lực, kia cây táo sẽ bị hắn chân lực cho lấy được lay động cũng không kỳ quái, hắn này còn không có sử dụng trồng trường kình, bằng không coi như là đem kia khỏa cây táo vô gậy cũng có thể làm được, khả kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy cây táo tình hình lại làm cho chính hắn cũng đều cảm thấy tim đập nhanh. Như vậy trưởng kình ở thần điêu giang hồ có ai dám cùng hắn trưởng, coi như là không bị hắn trưởng kình đánh chết cũng phải bị liệt hỏa chết cháy, hắn con người hơi hơi rút tay về trưởng hơi hơi khúc. Song trưởng về phía trước đẩy một chiêu lý xương băng tới lấy cửu âm chân khí kéo âm sát lực tựa như đang mãnh liệt thiêu đốt cây táo phết đi. Yên tĩnh trong im lặng, hai cái màu xanh chân khí long quay quanh đụng vào táo trên cây, vốn là hàng long thập bát trưởng cương mãnh dương cương, Trần Vân Phong lại cứ thế âm cửu âm chân khí kéo âm sát lực sử dụng ra. Chỉ thấy đắc hai cái thanh long lắc đầu vẫy đuôi vọt vào đại trong lửa. Xuy suy, một trận băng hàn hơi thở theo trưởng kình bộ phát ra. Chỉ thấy vốn là thiêu đốt liệt hỏa bị băng hàn chi khí trong nháy mắt dập tắt, ở đấy khỏa đen nhánh cây táo mặt ngoài một chút ngưng kết ra khỏi một tầng màu trắng băng giáp. Dùng trung tính chân khí mang theo âm sát lực sẽ tạo thành hủ thực lực lượng, dùng thuần âm chân khí kéo lại tạo thành âm hàn chi khí, Trần Vân Phong nếm thử sử dụng cửu dương chân khí kéo âm sát lực. Lại phát hiện kia âm sát lực căn bản không cách nào từ trong đan điền mang đi ra, trái lại dùng cửu âm chân khí cũng không cách nào kéo hỏa linh lực, chỉ có trung tính chân khí có thể kéo tất cả linh lực. Không ngừng nếm thử, Trần Vân Phong phát hiện trung tính chân khí kéo ra tới hỏa linh lực lại là ở cây táo nội bộ sinh ra nhiệt độ, đồng thời mang theo ba loại linh lực xuất thủ lúc lại sẽ sinh ra một loại vẫn còn như lôi điện loại kỳ dị thuộc tính, riêng phần mình phối hợp trong. Hỏa linh lực cùng âm sát lực dùng trung tính chân khí đồng thời đưa ra lại uy lực cũng không lớn, dùng một linh lực cùng hai thứ này linh lực dùng cửu âm cửu dương đưa ra nhưng lại là khác tác dụng. Vâng. Một đoàn xa so với trước một mình hỏa linh lực càng thêm lớn ngọn lửa trong nháy mắt tiện ở một gốc cây cây táo trên tạo thành khổng lồ ngọn lửa, trong chớp mắt nhưng lại bị một đoàn âm hàn chi khí dập tắt cả khỏa cây táo liền bắt đầu khô héo rụng. Trần Vân Phong đắm chìm đang thí nghiệm mới phương thức chiến đấu trong, lại còn chưa hiểu hắn hiện tại công kích phương thức đã bắt đầu cùng viễn cổ luyện khí sĩ nhóm coi chúng nơi, nếu là hắn đi ra ngoài sử dụng như vậy chiêu số. Ở bình thường dân chúng trong mắt đó chính là tiên thuật loại tồn tại. Rồng lửa của Vũ. Trần Vân Phong hai tay không ngừng đánh ra, mười mấy đạo ánh lửa thoáng hiện hình rồng chân khí liền bắt đầu nhanh chóng quấn quanh ở chung một chỗ xông về trước đi, ngoài hai trượng một gốc cây cây táo ở nơi này chiêu hắn vẫn chưa xong thiện mới chiêu số chung trong chớp mắt đã bị đánh gãy biến thành cây đuốc. Băng Long xuất thế. Lại một chiêu đồng dạng không hoàn thiện mới chiêu số xuất thủ, Trần Vân Phong hai tay không ngừng lấy hàng long trưởng pháp cộng thêm bạch hồng trưởng lực, lấy lục dương trưởng xuất thủ góc độ hợp với cửu âm chân khí kéo âm sát lực. Trong chớp mắt một đạo hơn 10 đạo chân khí tụ hợp trở thành một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu xanh hình rồng chân khí, qua trong dây lát tiện đánh trúng một gốc cây cách xa nhau không xa cây táo trên. Ken két két. Một trận thanh thúy tan vỡ thanh truyền ra, Trần Vân Phong trong mắt kia khỏa gần bát to thô to cây táo từ đó một chút liền bị hàn khí cùng cự lực xé rách ra. Thật là mạnh. Này so sánh với vốn là hàng long thập bát trưởng còn muốn lợi hại hơn, đáng tiếc lực công kích cũng là chẳng qua là hơi so với ta phá núi chi quyền hơi chút mạnh một chút. Nếu là riêng lấy công kích lực độ, còn không có pha núi chi quyền lớn. Trần Vân Phong nhìn bị tự mình khiến cho rối tinh rối mù hố trời đáy động sờ lên cằm lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời cửa sổ vị trí, lúc này đã là đen nhánh một mảnh, Trần Vân Phong bật cười lớn, đến tuyệt tình cốc vốn chỉ là nhìn một chút cầu thiên xích, không nghĩ tới lại vừa gặp hỏa linh quả thành thủ, cuối cùng trong đan điền tạo thành hỏa linh lực. Còn để cho hắn luyện tiểu hai chiêu mới trường pháp, mặc dù cũng còn không hoàn thiện thuần thủ. Khả so với trước kia võ công kia nhưng lại là cao hơn không ít. Từ đỉnh núi cửa động đi ra ngoài, Trần Vân Phong nhìn một chút tự mình này một thân vỏ cây quần áo. Hắn cũng không muốn lại đi quấy rầy đã một lần nữa quy về bình thản tuyệt tình cốc người, dọc theo lưng núi tiện hướng tương dương phương hướng chạy tới. Đêm khuya người yên lặng thành tương dương trên tường thành không ngừng có tuần tra binh sĩ, Trần Vân Phong thừa dịp một khoảng cách, trong chớp mắt liền từ những thứ này tuần tra binh lính ở giữa xuyên việt mà qua, về đến trong nhà, Hư Vô Nguyệt Như cũ ngồi ở dưới ánh nến chờ hắn trở về. Nhìn thấy Trần Vân Phong một thân vỏ cây bao vây túi, nguyên tưởng rằng Trần Vân Phong sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, Hư Vô Nguyệt nghe hắn nói về một ngày gặp gỡ, nàng cũng không ngừng theo Trần Vân Phong giảng thuật từ lo lắng đến kinh ngạc cuối cùng đến vui mừng cải biến sắc mặt. Vân Phong, nếu ngươi có cơ duyên như thế, kia đến chỗ nào, có lẽ cơ hội của chúng ta sẽ càng thêm nhiều một ít. Hư Vô Nguyệt thay Trần Vân Phong thay đổi y phục rồi nói ra. Trần Vân Phong cũng hiểu rõ, hắn hiện tại mặc dù có mới võ học kỹ xảo cùng lực lượng, cần phải cùng Hư Vô Nguyệt như vậy kim đan cao thủ tương đối khoảng cách còn có không nhỏ. Những thứ kia thần nữ cung y phục rực rỡ cô gái có thể một chiêu đánh bại Hư Vô Nguyệt, vậy hắn bây giờ nhìn tựa như uy mãnh vô song chiêu số cũng tuyệt đối không phải là những người đó đối thủ. Có mới chiêu số, chẳng qua là nhiều một chút cơ hội. Trần Vân Phong lặng yên nhìn về phía tự mình đặt lên bàn Cửu Huyền Đại Kiếm cùng Phá Không Cường Cung. Có lẽ hai thứ này binh khí luyện tới nơi tuyệt hảo, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng những thứ kia y phục rực rỡ cô gái phân cao thấp. Hiện tại hắn coi như là xuất hiện ở các nàng trước mắt, ngay cả tôm tép ngại nhép cũng đều không tính là. Nguyệt Nhi, chúng ta coi như là đến chỗ nào, đoán chừng phải cứu ra anh muội các nàng cũng đều rất khó, cho nên đi sau này chúng ta chuyện thứ nhất hay, vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng mạnh thực lực của mình, dò thăm anh muội tung tích của các nàng lại làm tính toán. Trần Vân Phong một dòng trận sau nhàn nhạt nói. Trở lại Tương Dương sau, kế tiếp trong thời gian Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt đều ở vì sắp rời đi làm chuẩn bị. Một tháng rơi sau, Trần Vân Phong, Hư Vô Nguyệt cưỡi thần điêu lần nữa đi tới trường Bạch Sơn Hắc Phong miệng thác nước nơi. Từ thác nước lối đi đi thẳng đến dung nham bên cạnh ao, hai người một chim tiện ở chỗ này yên lặng chờ này dung nham chỉ biến mất một khắc kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 256, mới nội dung vợ kịch thông báo nhóm cồn vợ. Cảm tạ độc giả kỵ mới nội dung vợ kịch thông báo. Tiến vào mới nội dung vợ kịch, như cũ hy vọng độc giả thật to nhóm tiếp tục ủng hộ, mấy ngày này không có ở nhà, vẫn như trước có nhiều như vậy ủng hộ độc giả của ta tồn tại. Quyển sách thứ nhất chi nhánh đã bắt đầu, cắm vào chính là mọi người quen thuộc tiểu thuyết hoặc là TV phong vân một hai bộ, nguyên vốn định mới đặt ra nội dung vợ kịch cảnh tượng, ngừng nửa tháng không có độc thủ, cuối cùng quyết định cơ cấu mấy quyển mọi người quen thuộc tiểu thuyết xen kẽ trở thành giả tưởng tu chân chuyện xưa, tận lực đem mỗi cái chuyện xưa xen kẽ đắc hợp lý một chút. Chuyện xưa tình tiết tốc độ sẽ rất mau, tận lực đem vốn có chuyện xưa bóng dáng lưu lại hoàn toàn thay đổi trong đó dung kết quả, hiện tại đã tổn kho 150 chương, sắp hoàn thành thứ nhất chi nhánh trở về thần điêu nội dung vợ kịch, mong đợi mọi người tiếp tục ủng hộ. Quyển sách không phải là vô hạn, sẽ chỉ ở mấy mọi người quen thuộc trong chuyện xưa xen kẽ, về phần phía sau nội dung vợ kịch, ta hy vọng có thể kiên trì viết xuống đi. Kia cần mọi người vui lòng ủng hộ, lần nữa bái tạ vẫn ủng hộ của ta các vị độc giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 256, truyền tống lối đi. Vâng. Từng đợt rất nhỏ động đất ở Trần Vân Phong tới Dung Nham chỉ 10 ngày sau bắt đầu xuất hiện, hắn cùng với Hư Vô Nguyệt nhìn nhau một trận vừa thông suốt, nét mặt ngưng trọng lẳng lặng nhìn về phía theo động đất đang không ngừng quay cuồng nham tương. Địa phương động tần số càng ngày càng cao, Dung Nham trong ao trong nham thạch đang lúc bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ không ngừng mà đem nham tương hút vào. Không lớn một hồi dung nham chỉ cũng đã hạ lạc một trượng nhiều, Trần Vân Phong trên mặt vui mừng, quả nhiên lối đi này là ở dung nham trong ao. Nhìn, lối đi xuất hiện. Làm nham tương hạ lạc gần 5 trượng, một hơn một trượng cao lối đi tiện ở nóng hôi hổi vách nham thạch trên xuất hiện, Hư Vô Nguyệt thân thể vừa động liền chuẩn bị lướt hướng cửa động. Trần Vân Phong đuổi vội vàng nắm được Hư Vô Nguyệt cánh tay nói. Đừng hoảng hốt, này nham tương mới giảm xuống, kia cửa động nhiệt độ rất cao, chờ một chút chúng ta mới đi vào. Nhưng lần này nham tương giảm xuống không phải là chỉ có 3 canh giờ sao, vạn nhất đã muộn làm sao. Hư Vô Nguyệt hơi hiển lộ khẩn trương nói. Trần Vân Phong cũng rất là khẩn trương, nhưng này có biện pháp gì, hắn mặc dù có hỏa linh lực, cũng không thể nào khiêng hơn ngàn độ cao ôn trốn chạy, liếc đã không có màu đỏ vẫn như cũ nóng hôi hổi cái kia cửa động, hắn quay đầu hướng Hư Vô Nguyệt cùng thần điêu nói. Ta ở phía trước mở đường, các ngươi đi theo cước bộ của ta đi, như vậy các ngươi tiểu không cần lo lắng điểm dừng chân nhiệt độ rồi. Hắn đây là nghĩ đến của mình cửu âm chân khí có thể mang theo âm sát lực tạo thành nhiệt độ thấp, hắn chuẩn bị dọc đường dùng băng hàn chi khí đối với dưới chân hạ nhiệt độ, Hư Vô Nguyệt cùng thần điêu mới có thể an toàn đi qua. Hư Vô Nguyệt cùng thần điêu cũng đều gật đầu, Trần Vân Phong dưới chân một chút tiện lướt qua gần 10 trượng rộng dung nham trì, mũi chân sắp rơi vào cửa động bên cạnh, trong cơ thể hắn cửu âm chân khí trong nháy mắt mang theo âm sát lực điểm ở cực nóng trên mặt đất. Suy, hàn khí trong nháy mắt thấm xuống mặt đất. Đem như cũ nóng hổi vô cùng nham thạch nhiệt độ hạ thấp xuống gấp mấy lần, hắn quay đầu lại ngoắc, chờ VV Hư Vô Nguyệt cùng thần điêu một trước một sau nhảy qua đến từ, hắn tiện sải bước vượt qua hướng đen nhánh lối đi chỗ sâu đi tới. Bằng vào mới nghiên cứu ra đặc thù lực lượng, Trần Vân Phong mang theo Hư Vô Nguyệt cùng Thần Điêu ở trong thông đạo nhanh chóng về phía trước, cái lối đi này như cũng là nhân công mở, chỉ bất quá đoạn đường này cũng đều là khẽ nghiêng, một nén nhang thời gian sau, hai người một chim đã đi rồi tiếp cận 10 dặm đường, ở trước mặt bọn họ lại bỗng nhiên xuất hiện hai cái lối đi. Vân Phong, làm sao? Chọn con đường kia đi vào. Hư Vô Nguyệt nhìn hai cái giống nhau như lúc lối đi ngạc nhiên hỏi. Trần Vân Phong ở tính toán thời gian, từ địa chấn bắt đầu đến bây giờ đã qua một canh giờ, đó chính là nói còn có hai canh giờ phía sau dung nham trì vừa sẽ một lần nữa bị nham tương nhồi đầy, thậm chí cái lối đi này nội cũng sẽ bị nham tương cho nhồi đầy. Nếu là trong nửa canh giờ tìm không được chính xác lối đi, vậy bọn họ ngay cả trở về cơ hội cũng không có. Ta đi bên trái, ngươi cùng Thần Điêu đi bên phải, trong nửa canh giờ vô luận tìm không được xuất khẩu, chúng ta cũng đều trở về nơi này tới. Trần Vân Phong ngó chừng sâu thẳm lối đi nói. Hư Vô Nguyệt cầm trong tay Dạ Minh Châu gật đầu một cái, mang theo Thần Điêu tiện hướng đã bị vây bình thường nhiệt độ bên phải lối đi nhanh chóng phóng đi. Trần Vân Phong hướng lối đi bên trái một chùi, vận đủ cước lực tiện hướng lối đi chỗ sâu chạy trốn. Nơi này lối đi kéo dài đắc cũng không tính rất dài, chưa đầy trung trả thời gian, Trần Vân Phong tiện đã đạt tới cuối thông đạo, chỗ nào một đạo cửa đá ngăn chặn ở phía trước, Trần Vân Phong cầm lấy kia thanh tam tấc vô danh tiểu truy thủ, dùng tới mặt viên này tiểu Dạ Minh Châu chiếu hướng trước mặt thạch trên cửa. Đạo này cửa đá cao hơn một trượng, chiều rộng 8 thước, phía trên điêu khắc Long Phượng Kỳ Lân 3 thần thú đồ án, cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Đại môn sau đó là cái gì? Trần Vân Phong trong lòng mang theo điểm thấp thỏm đưa tay đẩy hướng cửa đá, theo một trận cạc cạc thanh âm, nhìn như cửa đá khổng lồ cũng không có phí sức đã bị đánh mở. Làm cửa đá hoàn toàn mở ra, Trần Vân Phong thò đầu vừa nhìn, cửa đá sau đó là một gian bất quá rộng vài trượng cao thạch thất, bên trong vách tường phát ra nhàn nhạt trắng muốt tia sáng. Cả bên trong thạch thất chung quanh tuyên có khắc kỳ quái phù văn, từng đợt thiên địa nguyên khí đang dọc theo những thứ kia phù văn qua lại lùi chạy. Trần Vân Phong học qua viết phù văn, nhưng trước mắt này chút ít kỳ quái liên tiếp phù văn hắn lại chưa từng có nhìn thấy quá, hắn chói mắt vừa nhìn, nơi này phù văn ít nhất cũng đều biết có mấy vạn chủng, hơn nữa từng cái phù văn cũng đều lẫn nhau liên tiếp, cuối cùng tạo thành một chỉnh thể. Dùng thân thức cảm thụ một chút, Trần Vân Phong tu tập qua định thần mắt cũng không có bất kỳ nguy hiểm biết trước. Hắn chậm rãi đi vào này kỳ quái thạch thất, đang chuẩn bị kiểm tra bên trong có cái gì đặc thù điểm, phía sau đạo thạch môn kia lại vô thanh vô tức một lần nữa khép lại. Một mảnh bạch quang ầm ầm xuất hiện, vừa đi vào thạch thất Trần Vân Phong thân thể vừa lui vội vàng đẩy ra cửa đá, bên trong bạch quang tiện nhanh chóng biến mất, hắn lau trên đầu bị kinh ra mồ hôi lạnh, hắn vẫn cho rằng truyền tống trận VV. Đồ cần phải có cái gì linh thạch tới khởi động, không nghĩ tới này nhóm một cửa ải bên trong liền bộc phát ra bạch quang, may là hắn tay chân mau lui lại đi ra ngoài. Nhìn tới nơi này chính là đi thông thế giới khác lối đi rồi, ta phải nhanh đi về tìm Nguyệt Nhi cùng Lao Điêu đi. Trần Vân Phong nhìn một lần nữa đóng kín cửa đá mang theo ý mừng nói. Trần Vân Phong xoay người tiện hướng lối đi nhanh chóng chạy đi, khả hắn không có phát hiện phía sau đạo thạch môn kia mặc dù cũng là điêu khắc Long Phượng Kỳ Lân, khả phía trên này đầu kia Kỳ Lân hai mắt hung ác trên người điêu khắc ngọn lửa, đi vào lúc đầu kia Kỳ Lân lại hình thái nhu hòa cũng không có ngọn lửa. Vốn là lấy Trần Vân Phong nhạy cảm thị giác. Nhỏ như vậy tiểu biến hóa hắn đều có thể nhìn đi ra ngoài, đáng tiếc hắn lúc này trong lòng khẩn trương, trừ là muốn đi vào khác thế giới cho trong lòng hắn mang đến áp lực, còn có lối đi này giữ lại thời gian quá ngắn nguyên nhân. Trần Vân Phong dọc theo lối đi chạy như điên, đủ chạy một nén nhang thời gian vẫn như cũ chưa có tới đến vốn là cùng Hư Vô Nguyệt chia tay đường rẽ vị trí, đây chính là một cái một mình lối đi, làm hắn mang theo mê hoặc cùng khẩn trương lao ra nhân công điêu đục lối đi, sắc mặt của hắn cuối cùng trở nên một mảnh âm u. Phía trước là thiên nhiên hang động đá vôi, các loại thạch nhũ ở động quật ánh huỳnh quang trung hiển lộ đến xuất kỳ mỹ lệ, khả Trần Vân Phong tâm lại đang không ngừng rơi xuống đáy cốc, hắn không nghĩ tới, tự mình từ trong thạch thất một vào mở ra, lại đã đến khác địa phương. Hắn tâm thần hơi hơi cấp nhanh chóng chạy về lối đi, làm hắn nghĩ muốn lần nữa đẩy ra cửa đá, lại phát hiện đạo thạch môn kia coi như là hắn dùng trên toàn thân chân khí cùng lực lượng đều không có cách nào đẩy ra. Trần Vân Phong lúc này hết sức lo âu, Hư Vô Nguyệt còn đang mặt khác trong lối đi. Nếu là đã đến giờ nàng còn không có rời đi hoặc là không có tiến vào hiện ở nơi này thạch thất, kia. Hắn không cách nào tưởng tượng thấy kết cục, chỉ có thể lặng lặng đứng ở thạch phía sau cửa, Trần Vân Phong không có ngờ tới chính là ở một thế giới khác một cái khác lối đi nơi, Hư Vô Nguyệt cùng Thần Điêu cũng ngây ngốc nhìn một đạo cửa đá đứng tại nơi nào, bất quá phía sau nàng cũng không phải là cái gì lối đi, cửa đá ở một núi lớn đỉnh, phía sau của nàng chỉ có một khổng lồ thạch đài, phương xa nhưng lại là một mảnh liên miên dãy núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 257, gặp gỡ Hỏa Kỳ Lân. Trần Vân Phong hai mắt vô thần vẫn nhìn cửa đá, hắn kỳ vọng đang ở mỗi một khắc thạch cửa mở ra hư vô nguyệt cùng thần điêu sẽ từ bên trong đó đi ra, khả đủ 5 canh giờ đi qua, đạo thạch môn kia vẫn như cũ thật chặt đóng cửa. Hy vọng Nguyệt Nhi cùng Lao Điêu đã thối lui khỏi lối đi rồi, ta còn là trước ra đi xem một chút cái chỗ này rốt cuộc là chỗ nào đi. Trần Vân Phong mở cửa đá âm thầm nghĩ tới. Hắn xoay người sải bước đi hướng lối đi, làm hắn dọc theo hang động đá vôi đi không bao xa, phía trước liền bắt đầu trở nên hết sức khô ráo, từng đợt nhiệt khí liền bắt đầu từ phía trước bên trong động chạm mặt đánh tới. Đối với đi tới cái này chỗ mới, Trần Vân Phong trong lòng vẫn tiểu độ cao cảnh giác, trong lòng hắn lúc này từng đợt tim đập nhanh cảm đang không ngừng dâng lên. Trong tay của hắn cửu huyền đại kiếm cầm thật chặt, từng bước từ từ đi về phía trước. Giống. Một trận khổng lồ vô cùng thú tiếng hô đột nhiên từ phía trước trong thông đạo truyền ra, Trần Vân Phong trong tay đại kiếm nhắc tới liền chuẩn bị xông về trước đi, đang ở lúc này một cái thanh âm đột nhiên từ sau phương truyền đến. Không muốn chết tiểu lui về hang động đá vôi, nhảy vào hang động đá vôi trong ao. Người nào? Trần Vân Phong chợt quay đầu lại thất kinh hỏi. Khả tâm mắt của hắn có thể dựa vào một chút tia sáng có thể thấy nơi xa trong hai mắt lại cái gì cũng không thấy được, hắn khả sẽ không cho là mình là ảo giác, thanh âm này có thể từ đàng xa truyền tới hắn bên thai giống như gì thai loại rõ ràng, vậy đối với phương công lực có thể thấy được manh mối. Hắn còn chưa nghĩ ra có phải hay không là chuẩn bị dựa theo thanh âm nhắc nhở quay lại hang động đá vôi, đã nhìn thấy lối đi phía trước thiểm quá một mảnh hồng quang, theo trận trận thú tiếng hô kia hồng quang tựa như nhanh như tia chớp hướng lối đi cấp tốc vào tới. Trần Vân Phong ngưng thần vừa nhìn, kia tấm hồng quang trung tâm một đầu rồng, sừng hiệu, hổ mắt, mi thân, vảy rồng, đuôi trâu cả người liệt diễm đỏ ngầu dị thú đang gấp rút tốc độ vào tới. Hỏa kỳ lân. Trần Vân Phong trong lòng cả kinh xoay người liền đem tự mình tổ hợp cổ mộ khinh công, lang ba vi bộ, toàn chân kim nhạc công, cửu âm thân pháp, trên nước trôi mà thành ma ảnh thân pháp buộc phát đến cực hạn về phía sau mà chạy. Hắn học được những thứ này khinh công ở thần điêu thế giới không có chỗ nào mà không phải là đỉnh nhất công pháp. Chỉ thấy hắn trong chớp mắt tiện về phía sau thoát ra mấy chục trượng, hắn còn không có phát hiện vốn là tốc độ của hắn ở thần điêu thế giới mặc dù cấp tốc vô cùng, cần phải nghĩ siêu việt tốc độ của âm thanh nhưng căn bản không thể nào, nhưng bây giờ hắn toàn lực bộc phát, đang ở phía sau hắn một trận âm bộc thanh không ngừng truyền ra. Vượt ra thanh âm, thậm chí còn nhanh như vậy một chút, nhẹ như vậy công nếu là ở thần điêu thế giới, kia đoán chừng coi như là Quách Tĩnh bắn ra cung tên đều không có cách nào đuổi theo. Tốc độ của hắn mau. Khả đuổi theo phía sau hỏa kỳ lân tốc độ càng thêm mau, Trần Vân Phong nhìn ra được đầu kia hỏa kỳ lân bất quá là một đầu ấu thú, khả hắn căn bản để không nổi một chút lòng tin cùng như vậy thái cổ linh thú chiến đấu tâm tình. Này Long Phượng kỳ lân nhưng là thái cổ linh thú, có thể trưởng thành là thần thú cũng có thể vì yêu thú, nếu là thần thú sẽ không dễ dàng đả thương người, nếu là yêu thú khả không cần biết ngươi là cái gì, nói giết vậy cũng liền giết tới ăn hết. Trước mắt kia hỏa kỳ lân toàn thân phóng hỏa. Hai mắt đang ở Trần Vân Phong thoáng nhìn trong lúc tiện nhìn thấy máu đỏ một mảnh, cùng dị thú sách trung hỏa kỳ lân thần thú kia màu vàng ánh mắt hoàn toàn bất đồng, đây không phải là yêu thú kia vừa là cái gì. Nay hỏa kỳ lân mặc dù là ấu thú, nhưng cũng là hơn một trượng cao hai trượng dài hơn, ít nhất cũng đều là kim đan hoặc là càng thêm cao kim thân cảnh đẳng cấp, bằng vào dị thú bản năng cùng nó tự thân năng lực đặc thù, coi như là cùng giai luyện khí sĩ cũng không dám dễ dàng trêu chọc nó. Trần Vân Phong một bên cũng không quay đầu lại lao băng băng. Thần thức chung kia cổ từ phía sau lưng từ từ lên cao nhiệt độ lại cấp tốc tiếp cận, chỉ thấy hắn giống như một đạo thanh sắc kia chớp ở trong thông đạo buôn ba mẹ xe đét bèn, phía sau nhưng có một đoàn càng thêm nhanh hơn hỏa cầu hướng hắn đuổi theo. Khoảng cách trong động đá vôi hắn từng gặp đầm nước bất quá 50 trượng, Trần Vân Phong tối đa cũng chính là trong nháy mắt tiểu có thể đến tới, khả sau lưng đầu kia hỏa kỳ lân đã tiếp cận hắn không tới 3 trượng nhiều xa, nó kia trong hơi thở phun ra tới hỏa tinh đã rơi xuống nước đến Trần Vân Phong trên lưng. May là Trần Vân Phong thể nội có hỏa linh lực, còn có thể hấp thu hỏa linh lực xích đế liệt nhật thần quyết, hỏa kỳ lân lúc này phát ra trong hỏa diễm đeo phần lớn cũng đều là hỏa linh lực, này khoảnh khắc đến gần dưới Trần Vân Phong thể nội hỏa linh lực còn tăng thêm chút. Giống. Đang ở Trần Vân Phong khoảng cách đầm nước chưa đầy 5 trượng, cơ hồ chính là trong chớp mắt tiện vọt vào đầm nước, hỏa kỳ lân phi phát mà đến thân thể chợt duỗi dài ra, một con có 4 chảo đen nhánh móng vuốt tiện hướng Trần Vân Phong áo lót chụp tới. Đã lướt hướng đầm nước người ở giữa không trung Trần Vân Phong thân thể vừa chuyển, trong tay cửu huyền đại kiếm quán chú mãn cửu âm chân khí cùng âm sắc khí, lấy hắn 1.5 vạn cân siêu phàm cự lực trong nháy mắt chém liền ở hỏa kỳ lần kia thiêu đốt lên liệt diễm cự trào trên. Phúc! Trần Vân Phong một chiêu này có thể nói liều chết một kích, trừ bao hàm cửu âm chân khí cùng âm sắc khí, còn có hắn đã đột phá tầng thứ 12 long tượng ban nhược công cự lực. Hỏa kỳ lân mặc dù là thái cổ dị thú, lúc này thân thể cũng bất quá mấy ngàn cân. Nó có thể ngự sử liệt hỏa là nó mạnh nhất công kích, thân thể lân giáp cứng rắn vô cùng, lực lượng cũng khổng lồ vô cùng, lại trong nháy mắt này bị cửu huyền trên đại kiếm buộc phát ra cự lực cùng băng hàn chi khí trực tiếp chém rớt mặt đất. Giống. Hỏa Kỳ Lân một hét lên điên cuồng, nó hai lỗ thai không ngừng di động tới nghe chung quanh tiếng vang. Móng chân đang trên mặt đất không ngừng khởi động, nhưng lúc này Trần Vân Phong đã rơi vào thủy đàm, hai mắt thấu mì chín trần nước lạnh qua mặt nước nhìn kia lửa đỏ. Mới vừa rồi Trần Vân Phong liều chết một kích dưới, lấy cửu huyền vô cùng sắc bén mũi kiếm đem Hỏa Kỳ Lân trên đùi chém ra một vết thương, lúc này những thứ kia đang nhỏ xuống máu thiêu đốt lên lộ ra vẻ là cổ quái như vậy. Này đầm nước cũng không tính rất sâu, khả kia Hỏa Kỳ Lân chuyển động một vòng cũng không có phát hiện liếc một cái là có thể thấy đáy nước Trần Vân Phong, ở nó một trận gào thét sau khi, Hỏa Kỳ Lân tiện lần nữa giống như hỏa cầu loại từ trong lối đi hướng ra phía ngoài buôn ba mẹ xe đét bên đi. Xôn xao. Trần Vân Phong từ đáy nước lao ra, nhìn bị Hỏa Kỳ Lân liệt diễm đốt cháy sau chung quanh nám đen hang động đá vôi, hắn lắc đầu chung quanh nhìn xung quanh một cái, lúc này mới háng giọng nói. Không biết vị tiền bối nào ở chỗ này, Trần Vân Phong cảm tạ tiền bối lên tiếng cứu rút. Cách đó không xa một tảng đá lớn ầm ầm rời đi lộ ra một chỗ động, bên trong truyền ra một trận thanh âm giả nua nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tới đây đi. Trần Vân Phong ở chỗ này vốn là có chút cảnh giác. Bất quá cái thanh âm này để cho hắn định thần mắt tạo thành đặc thù cảm ứng cũng không có chút nào nguy cơ, hắn loại này dưới đáy lòng tu luyện tạo thành cảm ứng vô cùng nhạy cảm, mặc dù vẫn không thể biết trước chuyện phát sinh, lại có thể để cho hắn tránh khỏi khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Trần Vân Phong thu hồi cửu huyền đại kiếm, hơi một bữa ngừng lại tiện hướng hầm ngầm đi vào, đất này động cũng không tính sâu, làm hắn nhảy đi xuống lúc mới phát hiện trong động đất cũng là một thạch thất, ở thạch thất ở giữa một hai tay đứt rời tóc trắng lão nhân đang khoanh chân ngồi tại nơi nào. Tại hạ Trần Vân Phong gặp qua tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Vân Phong đi nhanh lên tiến lên không người nói. Tóc trắng lão nhân đầu đầy tóc trắng đã rủ xuống mặt đất, nhìn cái dạng kia tóc của hắn ít nhất đều có 5-6 thước dài, gương mặt bị bao vây túi ở trong đầu tóc, chỉ lộ ra một đôi hơi thương cảm ánh mắt nhìn về phía Trần Vân Phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 258, Sơn Động Lão Nhân. Trần Vân Phong, không sai tên, ngươi lại tu luyện Bắc Minh Kình Thôn Thuật. Chẳng lẽ ngươi cũng là Tiêu Giao môn nhân? Tóc trắng lão nhân nhìn Trần Vân Phong đột nhiên hỏi. Trần Vân Phong trong lòng hơi kinh hãi, lão nhân này nói Bắc Minh Kình Thôn thuật hẳn là hắn tu luyện Bắc Minh thần công rồi, lão nhân này lại liếc một cái tiện nhìn ra bản thân sẽ môn nội công này, để cho hắn cảm thấy hết sức hiếu kỳ, bất quá hắn cảm thấy lão nhân này hẳn là cùng hắn có cái gì liên hệ, cho nên liền mở miệng nói. Tiền bối theo lời Bắc Minh Kình Thôn thuật là ta luyện Bắc Minh thần công sao? Về phần Tiêu Giao môn nhân, ta cũng miễn cưỡng được cho là đi, ta là chiếm được phái Tiêu Giao truyền xuống bí kíp tu luyện mà thành. Lão nhân khẽ chán thủ nói. Bắc Minh thần công, ha ha, Bắc Minh thần công chẳng qua là Bắc Minh Kình Thôn thuật một phần, cộng thêm Trường Xuân công cùng Tiểu Vô Tướng công đồng thời tu luyện, mới có thể tạo thành Bắc Minh Kình Thôn chi khí, thiên hạ vạn vật vạn linh đều có thể cắn ướt. Ngươi bây giờ cùng tu tách ra tam môn Tiêu Giao tuyệt học, đó chính là luyện thành Bắc Minh Kình Thôn thuật, bất quá ta nhìn bên trong cơ thể ngươi còn có ba đạo đạo gia chân khí. Một âm một dương nhất bình hòa, cùng Bắc Minh Kình Thôn thuật hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhất lúc tạo thành chân khí thuần khiết vô cùng, ngươi tu luyện đắc cũng là quái dị. Trần Vân Phong đối trước mắt lão nhân này bản lãnh càng là kinh ngạc vô cùng, lại bằng vào một đôi mắt là có thể nhìn ra hắn tu luyện công pháp, bất quá ít nhất không có nhìn ra trong cơ thể hắn lẳng lặng lơ lưỡng tam đoàn linh lực. Xem ngươi bất quá 20 tuổi, lại có thể ở thế giới bên ngoài tu luyện tới chí cường tiên thiên cảnh giới, như vậy là để cho lão phu cảm thấy kinh ngạc. Phải biết Bắc Minh Kình Thôn thuật mặc dù cường đại, khả hấp thu chân khí không tiến hành nhanh trong chuyển hóa đây chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lão nhân đánh giá một chút Trần Vân Phong sau gật đầu tiếp tục nói. Trần Vân Phong tịnh không để ý người khác xu nịnh cùng khen ngợi, nhưng là hắn đối với rời đi cái chỗ này tìm kiếm nữ nhân yêu mến ý nghĩ lại hết sức nồng đậm. Hắn ngó chừng lão nhân vội vàng hỏi. Tiền bối biết thế giới bên ngoài, kia ngươi có thể nói cho ta cái thế giới này chuyện tình sao? Một năm trước nơi này là không phải là có một đám cô gái trải qua? Còn có phải như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi? Lão nhân mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thân thể nhoáng một cái liền từ mặt đất đứng lên, hắn nhìn phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang mặt tường nói. Ngươi trông xem này trên tường những thứ kia chữ sao? Trần Vân Phong nhìn mặt tường. Phía trên chi chít điêu khắc vô số văn tự, khả hắn lại một cũng không nhận ra, những thứ kia lớn lên tựa như nòng nọc, bảy lưu tám vai văn tự chỉ là ra hiện trong ký ức của hắn quá. Khoa đầu văn, bọn họ nhận biết ta. Ta không nhận ra bọn họ. Trần Vân Phong lắc đầu nói. Ha ha. Lão nhân cười lắc đầu rồi mới lên tiếng. Ngươi có thể biết cái này gọi là khoa đầu văn tiểu coi là không tệ, này ở thái cổ thời kỳ tên là thần văn, ghi chép chuyện tình là một chút thế gian chi người không biết chuyện tình. Thái cổ lúc trước, thế giới bên ngoài mặc dù có đông đảo sinh linh, nhưng không có nhân loại tồn tại, bàn cổ là thần giới trí cao cường giả, chẳng biết tại sao nguyên nhân hắn tại trong hư không khai phát ra khỏi tam giới. Trong đó linh vũ giới cùng tu chân giới chi môn cùng phàm tục thế giới liên tiếp ở chung một chỗ, mà cánh cửa thiên giới lại cùng tam giới chuyên được, chỉ cần có thể đột phá thành tiên cảnh giới, là được tùy cánh cửa thiên giới tiếp dẫn đi. Ngươi từ bên ngoài phàm tục thế giới mà đến, tiến vào lối đi đúng lúc là linh vũ giới, cái thế giới này thiên địa nguyên khí cũng không tính rất mạnh, nhưng là lại xa so sánh với phàm tục thế giới kia càng ngày càng thấp nguyên khí cường đại hơn nhiều. Mà đổi thành một cái lối đi tiến vào chính là tu chân giới, chỗ nào thiên địa nguyên khí càng là vô cùng cường đại. Ngươi nói những cô gái kia nếu là đi qua nơi này, kia là tuyệt đối trốn không thoát cảm ứng của ta, khả hơn 100 năm qua. Ngươi là người thứ nhất ta nhìn thấy người sống. Các nàng hẳn là đi tu chân giới rồi, tại nơi nào một năm có thể chống đỡ được với nơi này mấy năm tu hành, cũng mà còn có vô số trong truyền thuyết mới có tuyệt cường chi người tồn tại. Thiên giới, linh vũ giới, còn có tu chân giới. Bàn cổ đại thần cũng tồn tại. Mà những thứ kia y phục rực rỡ cô gái lại là tu chân giới chi người, vậy như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi? Lần nữa quay lại cửa đá sau đó lối đi, chuyển hướng tu chân giới đi đâu? Trần Vân Phong không ngừng nắm ra đầu nói. Tiểu Hoa Nhi, những đồ này nơi này văn tự đều có ghi lại, muốn rời đi linh vũ giới chỉ có hai phương thức, thứ nhất tu luyện tới thành tiên cảnh giới đỉnh phong, cuối cùng đột phá phi thăng đi, một phương thức khác chính là mở ra cửa đá đi. Ta từng cũng thử qua nghĩ muốn đẩy ra đạo thạch môn kia, đáng tiếc kia trên cửa đá hiện đầy thần chi phù văn, đừng nói là một võ tu giả, tự coi như là chân chánh thần tiên tới cũng không cách nào mở ra. Tóc trắng lão nhân tiếp tục xem mặt tường thờ ơ lạnh nhạt nói. Trần Vân Phong trong đầu ầm ầm một chút quay cuồng, này linh vũ giới lại chưa có trở về đi phương pháp rồi, hắn sắc mặt không ngừng biến hóa, trong miệng lại làm khô ếch nói nói. Vậy tại sao tu chân giới người có thể thông qua lối đi tiến vào phàm tục thế giới? Nơi này đẳng cấp còn thấp hơn một chút ngược lại không cách nào đi trở về. Tóc trắng lão nhân quay đầu nhìn về phía một cái khác mặt tường nhàn nhạt nói. Tu chân giới cũng không phải là có thể dễ dàng thông qua lối đi, về phần chỗ nào cần gì phương pháp ta không biết, nhưng nơi này còn muốn một phương thức, này trên tường ghi chép một đoạn châm ngôn, thân cư thôn thiên lực, tay cầm chí dương chi binh, tụ thiên hạ bốn âm chi khí, ngưng tụ long phượng kỳ lần tinh nguyên người, là được tùy ý xuất nhập linh vũ giới. Đây không phải là so sánh với thành tiên rời đi còn khó hơn sao? Thôn thiên lực, chí dương chi binh, bốn âm chi khí, tam đại linh thú tinh nguyên, muốn tụ tập những đồ này xa so sánh với tu luyện tới thành tiên đỉnh phong đi đột phá cũng khó khăn. Trần Vân Phong khuôn mặt quân quyết nói. Lão nhân xoay người nhìn chằm chằm Trần Vân Phong, trong mắt nụ cười càng tăng lên nói. Khó khăn sao? Đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng là ngươi lại có cơ hội. Ta có cơ hội. Trần Vân Phong không rõ cho lắm nhìn lão nhân kia hỏi. Lão nhân cười nói, Bắc Minh Kình Thôn thuật truyền thuyết là thần giới côn bằng đại thần tu luyện nghịch thiên thần công, được xưng có thể thôn thiên phệ địa, cho nên ngươi bây giờ có chính là thôn thiên lực. Bốn âm chi khí ghi chép phải, không biết bao lâu cái này linh vũ giới tưởng chắn không gian bởi vì hai thần giới đại thần ở trên hư không giao thủ lúc xảy tay đánh vỡ, bản cổ chi muội nữ hoa từ hư không thế giới tìm kiếm được 36.504 viên linh thạch, luyện hóa sau đem hư không chỗ sơ hở bổ sung. Cuối cùng lại còn dư lại 4 viên các cụ phi phạm lực lượng linh thạch bỏ vào cái này linh vũ giới trong. Này 4 viên linh thạch phân biệt là băng phách, bạch lộ, đen hàn cùng thần thạch, này 4 viên linh thạch các cụ hiệu lực, trong đó băng phách có thể làm cho người chết vĩnh bảo dung nhan, bạch lộ nghe nói đã trở thành một thanh tuyệt thế thần phong, đen hàn dù chưa hiện thế, dựa theo ghi chép nói bạch lộ xuất hiện thì còn lại 2 khỏa linh thạch cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Này 4 viên linh thạch chính là cái thế giới này 4 âm, ngươi có chỉ cần hấp thu bọn chúng một tia linh khí là có thể có 4 âm lực, mà Long Phượng Kỳ Lân vốn là riêng phần mình có bọn chúng độc hữu thuộc tính, Kỳ Lân ngươi đã được chứng kiến đến rồi, đó là có kinh khủng ngọn lửa hỏa Kỳ Lân, ghi lại chung cái thế giới này Phượng Hoàng cũng có niết bàn chi hỏa. Hấp thụ dụng hỏa Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng chi tinh nguyên, ngươi là có thể có hỏa linh lực, làm cắn nuốt sạch Long Nguyên sau, bên trong cơ thể ngươi âm dương lực sẽ ở Long Nguyên cân đối hạ tạo thành hỗn độn chân khí. Chí Dương chi binh vốn là cái này linh vũ giới căn bản sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân vì sao phía trên không có ghi chép, nhưng là trên lưng ngươi đeo một kiếm một trên cung mặt tản mát ra chí dương chí cương lực, đây chính là vốn là không cách nào xuất hiện ở linh vũ giới chí dương chi binh rồi. Có những thứ này, ngươi là có thể tự do xuất nhập linh vũ giới, mặc dù có những thứ này ngươi cũng không thể vì vậy đã đột phá đến thành tiên đỉnh phong, kia cũng có thể tới xuất thần nhập hóa chi cảnh giới, ở nơi này linh vũ giới đó chính là chí cao vô thượng tuyệt đối cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 259, Tiêu Giao Tổ Sư. Tóc trắng lao nhân giảng giải một trận vừa thông suốt, Trần Vân Phong lại trở nên cổ quái trí cực, cũng không phải là bởi vì lão nhân đã nói đồ có cái gì ly kỳ, cũng không phải bởi vì hắn khả năng nhận được những chỗ tốt này sau có thể tự do xuất nhập linh vũ giới kích động. Mà là những đồ này hắn từng tại xem tiểu thuyết lúc đã từng gặp, trong lòng hắn đã bắt đầu mơ hồ có chút hiểu rõ tự mình khả có thể đến tới địa phương, bất quá bây giờ lại còn không dám xác định, nhìn mặt tràn đầy nụ cười tóc trắng lão nhân, Trần Vân Phong sâu hít một hơi thật sâu khí rồi nói ra. Tiền bối, đối với những thứ đó hết thể dựa vào duyên phận, tựa như mới vừa rồi ta gặp phải đầu kia hỏa kỳ lân, mặc dù còn đang ấu sinh kỳ, khả lực chiến đấu của nó cộng thêm liệt diễm lực, coi như là kim đan cao thủ muốn trực tiếp bắt lại nó cũng khó khăn, ta hiện tại bất quá mới là tiên thiên cảnh giới, có lẽ bốn âm chi khí dễ dàng nhận được, này tam đại linh thú lại sẽ vô cùng khó khăn. Còn có, ta đối với hiện tại cái này linh vũ giới căn bản không có bao nhiêu giải, chờ VV ta có thể giết chết này tam đại linh thú. Thời gian đã qua vô số năm. Lão nhân thở dài tức nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi kia Bắc Minh Kình Thôn thuật chẳng lẽ là hưởng công luyện tập, trong thế giới này cao thủ lớp lớp, chỉ cần để cho bọn họ cùng ngươi đối địch, ngươi không ngừng hấp thu chân lực lớn mạnh tự mình, này tam đại linh thú thì như thế nào, cũng bất quá là ngươi Bắc Minh Kình Thôn thuật dưới một chút tinh nguyên thôi. Này linh vũ giới là hoàn toàn y theo phàm tục thế giới thành lập phát triển, thế giới này người đem linh vũ giới xưng là thần châu. Phần lớn người cũng không biết nơi này chẳng qua là đại thần khai phát ra tới một tiểu thế giới, mà ở trong đó tên là Lăng Vân Quật, dọc theo lối đi hướng ra phía ngoài mà đi, 1000 dặm ngoài chính là cái thế giới này Nhạc Sơn Đại Phật. Lăng Vân Quật, Thần Châu, Nhạc Sơn Đại Phật, còn có Hỏa Kỳ Lân, những thứ này lần nữa cho Trần Vân Phong trong lòng hoài nghi tăng thêm chút quả cân. Trần Vân Phong trầm mặc một trận. Hắn xuyên Việt ly kỳ thần điêu thế giới đã đầy đủ kinh hãi, hiện tại xuất hiện lần nữa ở một kỳ quái địa phương. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bất quá trước mắt lão nhân lại ở chỗ này hơn 100 năm. Nên biết đồ sẽ không chỉ là nơi này văn tự ghi chép. Trần Vân Phong nhìn tóc trắng lão nhân thấp giọng hỏi. Tiền bối, vậy là ngươi vì sao ở chỗ này? Còn có hai cánh tay của ngươi. Tóc trắng lão nhân nghe vậy ngây người một chút, tựa hồ Trần Vân Phong hỏi tham gợi dậy hắn lâu dài trí nhớ trước kia, trong lúc giật mình hắn thấp giọng lẩm bẩm. 230 năm trước, ta cũng là phía ngoài phàm tục giới một tên võ giả. Ban đầu ta ở Đại Lý Không Già Trường Xuân Cốc nhận được một quyển Thiên Trường Địa Cửu Trường Xuân Bất Lão Công, tiện một mình lên Thiên Sơn tu luyện, ở trong quá trình tu luyện nhưng lại ở trang sách chúng phát hiện Bắc Minh Kình Thôn thuật hoàn chỉnh phương thức tu luyện cùng lai lịch. Ta tự nhận là cường giả hẳn là Tiêu Giao tự tại, tiện sáng lập Tiêu Giao nhất phái. Tự xưng Tiêu Giao tử dựa vào Bắc Minh Kình Thôn thuật tung hoành giang hồ, bằng vào đối với đạo gia điển tịch quen thuộc, ta sáng tạo rất nhiều võ học, Bạch Hồng Trường Lực, Lục Mạch Thần Kiếm, Hàng Long Trường Pháp, Lục Dương Trưởng, Chiết Mai Thủ. Chờ chút, tuyệt đỉnh võ công. Ta vốn là họ Đoàn, cũng là đại lý Đoàn gia chi người, sau lại ta liền đem lực sát thương khổng lồ Lục Mạch Thần Kiếm truyền cho đại lý Đoàn gia, đem cương manh chi cực Hàng Long Trưởng Pháp truyền cho một cái bang đệ tử, cuối cùng ta tìm kiếm được nhất nam lượng nữ ba đồ đệ, đem Bắc Minh Kình Thôn thuật chia làm tam phần riêng phần mình truyền cho bọn hắn. 200 năm trước ta du lịch Trường Bạch Sơn. Tại địa chấn lúc đúng lúc tiến vào thác nước sau lối đi, bởi vì tò mò. Ta bằng vào một thân vô địch ở phàm tục giới công lực xông vào lối đi, làm như ta phát hiện kia một trái một phải đường rẽ. Cái loại kia cố hữu trái tôn phải ti tiềm thức để cho ta lựa chọn tiến vào linh vũ giới lối đi. Tới nơi này, ta cũng không có giống như ngươi giống nhau. Thứ nhất là gặp phải đầu kia hỏa kỳ lân, ta dọc theo lối đi đi ra ngoài. Lúc này mới hiểu rõ đến cái này cùng phàm tục giới nhìn như giống nhau lại một trời một vực thế giới. Bằng vào ta một thân tuyệt học, hành tẩu giang hồ cũng không có để cho ta cảm thấy phiền phức gì. Cho đến 100 năm nhiều trước ta gặp phải cái thế giới này một siêu cấp cao thủ, hắn thông tuệ vô cùng năng lực học tập vượt xa bình thường chi người. Sau lại ta mới biết được người này bởi vì tự đại đến cực hạn, đem cha mẹ mình cho tên ném xuống tự xưng là thần. Hắn lúc trước từng thành lập một lục soát thần cung, muốn dựa vào lực lượng của hắn nhất thống toàn bộ thiên hạ, để cho tất cả mọi người thần phục với hắn dưới chân. Sau lại cái này trong chốn giang hồ 50 đại môn phái tụ họp lại tiêu trừ lục soát thần cung, lại bị hắn đánh cho sát vũ mà về. Đúng lúc khi đó ta nghe nói chuyện này tiện chạy tới lục soát thần cung, dựa vào ta cường đại nội lực cùng không ngừng biến hóa võ công, thần bị ta đánh bại, hắn cũng thể chỉ cần ta ở một ngày hắn tiện không xuất hiện giang hồ. Ta thấy hắn như vậy tuyệt thế nhân tài khó được tiện buông tha hắn, không nghĩ tới hơn 20 năm sau đó, hắn gạt ta tiến vào cái này Lăng Vân Quật bảo là muốn diệt trừ Hỏa Kỳ Lân này đầu tai họa. Ở Hỏa Kỳ Lân xuất hiện một khắc kia, hắn lấy ra một loang loáng đồ hướng ta đánh tới. Ta khi đó đã là Kim Đan đỉnh phong cao thủ. Sắp đạt tới kim thân cảnh giới, thấy hắn đánh lén, ta hai tay hợp lại tiện toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới trong tay của hắn lại là thần thạch, có thể mở rộng công kích bội số cộng thêm có thể tùy ý biến hình mạnh nhất linh thạch. Một chiêu dưới, ta hai cánh tay bị hắn thần thạch trong tay chấn vỡ trở thành phấn vụn, may là đầu kia hỏa kỳ lân đối với thần thạch phản ứng mãnh liệt, trực tiếp liền bắt đầu công kích cái tên kia, ta nhân cơ hội tiện hướng động quật chỗ sâu chỗ tới nơi này sau, ta cẩn thận quan sát một trận, mới phát hiện cái này chẳng biết lúc nào kiến tạo mật thất dưới đất. Nay ngẩn ngơ chính là 100 năm á, cũng không phải là ta không muốn đi ra ngoài báo thù, nhưng ta hai cánh tay đã phế bỏ, thể nội kinh mạch cũng đứt gãy rất nhiều, toàn dựa vào trong cơ thể ta kim đan lực lượng vẫn duy trì không có thật sớm chết. Đang ở ta trốn vào cái này mật thất dưới đất không bao lâu, cái lối đi này chung vừa tiến vào hai nam một nữ, kia hai nam nhân ở trong động quật trao đổi một trận, cô gái là một người trong đó phu nhân, hai nam tử một người tu luyện kiếm kỹ, một người lại tu luyện kiếm ý, giữa lẫn nhau lại ai cũng không phục người nào. Sau lại hai người ước hẹn nhìn hậu nhân của ai có thể ở cái thế giới này trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân tiện lần lượt rời đi. Vừa bắt đầu ta nguyên vốn định ở trong hai người lựa chọn một người tu luyện tuyệt học của ta Bắc Minh Kình Thôn Thuật, lại phát hiện hai người này cũng đều là cao ngạo vô cùng kiếm khách, cho nên ta tiện bỏ qua, không nghĩ tới nhất đẳng chính là 100 năm cũng không người xuất hiện, đang ở ta thương thế bên trong cơ thể lúc sắp bộc phát, một năm trước lại có hai võ giả xuất hiện, đáng tiếc tuổi của bọn hắn cũng đã quá lão. Căn bản không cách nào tiếp nhận ta cường đại nội lực. Hiện tại ngươi xuất hiện, hơn nữa hay, vẫn, là tu luyện qua hoàn chỉnh Bắc Minh Kình Thôn Thuật thanh niên, điều này có lẽ chính là thiên ý, tiểu A Nhi ngươi tự thừa là tiêu giao nhất mạch, Lao Phu là phái tiêu giao người sáng lập, yêu cầu ngươi giết dụng cái kia làm hại thiên hạ tự xưng là thần gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Vân Phong vẫn cẩn thận nghe, từ thần đến lục soát thâm cung, từ thần thạch đến phàm tục giới những người đó xuất hiện, hắn nghe được là da mặt không ngừng co rúm. Từng hắn đang nhìn kia bộ tiểu thuyết lúc tiểu tính toán quá thời gian đại khái, Bạch Tố Trinh truyền thuyết bắt đầu ở Tống Cao Tông Triệu Cấu thời kỳ, thần điêu thế giới nhưng lại ở Lý Tông thời kỳ, cách xa nhau vừa lúc trăm năm chừng tả hữu ảnh hưởng, hai cái thế giới phát triển thời gian vừa lúc trùng hợp ở chung một chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 260, truyền công kết đan. Trước kia đọc sách hắn cũng chỉ là cho là đây chẳng qua là mỗi cái tác gia chuyện của mình, bây giờ nhìn lại có chút chuyện có tất nhiên liên lạc. Thậm chí hắn hiện tại đoán chừng không sai lời nói, kia hai tên trung riêng phần mình có hắn một chữ cao thủ trẻ tuổi đang riêng phần mình dây rùa trong. Nghe được cuối cùng, cái này tự xưng là tiêu giao tổ sư lão nhân yêu cầu hắn giết dụng thần, chuyện này hắn cũng không phải lo lắng như vậy, coi như là hắn không ra tay, cái tên kia cũng sẽ nhóm lửa tự thiêu cuối cùng không chết tử tế được, hắn không do dự chút nào nói. Tiền bối cứ việc yên tâm, mặc dù Vân Phong lúc này công lực còn chưa đủ ở giết chết thần, khả chỉ cần ta không ngừng hấp thu chân khí. Tổng hội có một ngày giết chết hắn. Tiêu giao tử lớn tiếng nói. Hảo, không hổ là tiêu giao nhất mạch đệ tử, lão phu sắp gỗ mục, một thân công lực giữ lại cũng vô dụng nơi, ngươi tính tâm vận chuyển Bắc Minh Kình Thôn Thuật, ngưng kết kim đan đủ có thể khiến ngươi tung hoành linh vũ giới. Trần Vân Phong trong lòng cả kinh, hắn có biết Bắc Minh thần công trong có được quán thâu trí tuệ thuật, không có nghĩ đến cái này mới vừa gặp mặt tổ sư ra lại muốn đem chân khí trong cơ thể chạy ngược ở hắn, hắn há mồm tiện lớn tiếng nói. Tiền bối không thể. Không có chân khí ngươi sẽ rất chết nhanh dụng, ta muốn gia tăng công lực, đi ra ngoài hấp thu người khác là được. Tiêu giao tử trong thân thể trong nháy mắt tản mát ra lực lượng khổng lồ đem Trần Vân Phong gắt gao vây khốn, ngay cả hắn được xưng một vạn năm ngàn cân cự lực đều không có cách nào thoát khỏi. Tiêu giao tử thân thể lơ lửng đầu dưới chân trên địa đối với Trần Vân Phong rơi xuống, trong nháy mắt đầu hắn đỉnh bách hội tiện cùng Trần Vân Phong liên tiếp ở IT, cùng nhau, trong miệng hắn trầm giọng nói. Tiểu A Nhi nhẫm là như thế dài dòng, ta đã nói rồi ta sắp tấn công. Sống so sánh với chết rồi còn thống khổ, có ta kim đan lực tương trợ. Ngươi có thể ít dụng rất nhiều phiền toái. Tiêu giao tử vừa nói xong, một cổ khổng lồ chân khí tiện hướng Trần Vân Phong thể nội quán chú mà đến. Trần Vân Phong vốn là không muốn muốn này cổ chân khí, nhưng bây giờ tiêu giao tử kia cường hãn vô song chân lực một tiến vào thể nội. Hắn căn bản không cách nào kháng cự, tiện chỉ đành phải toàn lực vận chuyển khởi Bắc Minh chân khí bắt đầu hấp thu khởi hoàn toàn hợp nhất ngoại lai chân khí. Trần Vân Phong cảm thụ được chân khí cường đại lưu tuân ra vào thể nội. Hắn nguyên bản đã vô cùng rộng rãi trong kinh mạch rất nhanh đã bị gia tăng chân khí bổ túc mãn, theo đến tiếp sau chân khí không ngừng tràn vào, những thứ này vốn là khí hóa chân khí nhanh chóng ngưng kết trở thành chân nguyên không ngừng tràn vào trong đan điền. Nửa ngày trời sau, Trần Vân Phong bên trong đan điền chất lỏng chân nguyên không ngừng bắt đầu áp xúc trở thành một viên phù phiếm ở đan điền ngay giữa trạng thái dịch kim đan, lúc này hắn tiện đột phá tiên thiên tiến vào giả đan cảnh giới. Khả tiêu giao tử kia chân khí khổng lồ như cũ đang không ngừng tràn vào Trần Vân Phong thể nội không ngừng áp xúc kia đoàn trạng thái dịch kim đan. Ô, một kỳ diệu mà cổ quái tình huống đột nhiên ở Trần Vân Phong thể nội xuất hiện, theo chân nguyên không ngừng tràn vào cùng áp xúc. Viên này giả đan bắt đầu cao tốc xoay tròn sinh ra khổng lồ hấp lực, thậm chí xa so sánh với Trần Vân Phong chủ động vận chuyển Bắc Minh Kình Thôn Thuật còn muốn cường đại gấp mấy lần, tốc độ bắt đầu hấp thu khởi có thể hấp thu hết thảy. Ở Trần Vân Phong đỉnh đầu chuyển vận chân khí, Tiêu Giao Tử hơi kinh hãi, lại phát hiện Trần Vân Phong cũng không có bất kỳ không thích hợp, hắn dứt khoát bung ra chủ động buông thả chân khí tốc độ, tùy ý Trần Vân Phong tự mình tới hấp thụ. Lần này Trần Vân Phong hấp thu chân khí trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần, trong cơ thể hắn cái loại kia giống như tiếng gió loại tiếng động để cho kinh mạch của hắn cũng bắt đầu phồng lên. Hút, không ngừng hút, Trần Vân Phong kia đoàn trạng thái dịch kim đan giống như trong biển rộng dòng xoáy không ngừng cắn nuốt chúng quanh hết thể, nhanh chóng lớn mạnh, đang ở dòng xoáy không ngừng trở nên to lớn. Ở hắn bên trong đan điền vẫn vững như núi thái loại ba cổ linh khí đoàn cũng bắt đầu bị này cường đại hấp lực hướng dòng xoáy trong phóng đi. Oeng. Trần Vân Phong đoán chưa kịp chuyện tình đột nhiên phát sinh, kia một linh lực, hỏa linh lực cộng thêm âm sát lực nhưng là sẽ nổ tung, đây là hắn trước kia dùng trung tính chân khí sử dụng là từng phát sinh qua chuyện tình. Đang ở ba cổ bất đồng thuộc tính linh lực tụ tập đến trạng thái dịch kim đan trong nháy mắt, này hỗn hợp sau linh lực liền bắt đầu bạo động. Trong nháy mắt đem đã tụ tập ở chung một chỗ trạng thái dịch kim đan cho nổ chia 5 xẻ 7. Trần Vân Phong chỉ cảm thấy đan điền một trướng, cả người kinh mạch liền bắt đầu co quắp, ở đầu hắn đỉnh Tiêu Giao Tử cũng phát hiện không thích hợp, nhưng bây giờ Trần Vân Phong tự động vận hành Bắc Minh Kình Thôn Thuật còn đang cắn nuốt hắn đã còn thừa không nhiều lắm chân khí. Hắn hiện tại cũng là không thể ra sức. Lúc này Trần Vân Phong bên trong đan điền một mảnh hỗn loạn, nguyên bản đã sắp áp xúc trở thành kim đan chân nguyên tứ tán lao băng băng. Ba đạo vốn là yên lặng linh lực lại quấn quýt ở chung một chỗ nhanh chóng xoay tròn, Trần Vân Phong nội thị trong đan điền giống như là cuồng phong nhập thất loại một mảnh đống hỗn độn. Hắn nhịn xuống đan điền cùng kinh mạch đau nhức, nhanh chóng khống chế những thứ kia còn có thể khống chế chân khí hướng kia quấn quýt ở chung một chỗ linh lực đoàn bao vây đi. Trần Vân Phong lần này cũng là chó ngáp phải rồi, ở thái cổ thời kỳ tu luyện giả nhóm cũng đều là đem linh khí dung hợp tại chính mình chân nguyên trong, mà không phải là hướng lúc trước hắn như vậy cần sử dụng lúc mới dùng chân khí lấy ra linh lực sử dụng. Như vậy là có thể ở bên tu luyện chân khí lúc đồng thời cường hóa linh lực của mình. Hắn lấy được Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết chính là trong đó tương đối mạnh mẽ một loại phương thức tu luyện, từ một số phương diện nào đó nói, đây mới thực sự là luyện khí sĩ công pháp, Bắc Minh Kình Thôn Thuật cũng giống như thế, chỉ bất quá Tiêu Giao Tử lấy được bộ công pháp kia cũng chỉ là cơ sở mà thôi. Làm Trần Vân Phong đem chân khí bao vây túi đi tới, vốn là bạo động không dứt cấp tốc xoay tròn ba đạo linh lực nhanh chóng rót vào chân nguyên trong. Chỉ thấy Trần Vân Phong bên trong đan điền những thứ kia tứ tán chân nguyên một lần nữa bị hút vào vòng xoáy bên trong, mà những thứ kia rót vào chân nguyên nội linh lực lại không còn có phát sinh bạo động, cứ như vậy theo không ngừng tụ tập chân nguyên đoàn không ngừng áp xúc lại áp xúc. Đinh. Tiểu như cùng lúc tạm dừng bình thường, kia lần nữa áp xúc kim đan chợt dừng lại tiện ở Trần Vân Phong đan điền tạo thành một viên đầu ngón tay lớn nhỏ kích cỡ màu xám nhạt hạt châu, cấp ngừng một chút liền bắt đầu ở đan điền trong hư không xoay tròn. Kim đan tụ, võ đạo thành. Trần Vân Phong mở mắt ra trong miệng chậm rãi nói. Kim đan kết thành sao? Một tiếng mang theo run rẩy cùng khàn khàn thanh âm ở bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Trần Vân Phong vội vàng nhìn về phía đã mất đi tất cả chân khí rơi xuống mặt đất Tiêu Giao Tử. Giờ phút này Tiêu Giao Tử trên đầu kia ngân bạch tóc dài đã trở nên xám xịt vô cùng. Thân thể khẽ rung động lộ ra vẻ vẫn còn như trong gió cây đèn cầy sắp tắt loại cũng nhanh dập tắt bộ dáng. Ta đã kết xuất kim đan rồi, bất quá lại đem thể nội vốn là hấp thu hỏa linh lực. Âm sát lực cùng một linh lực toàn bộ dung hợp tiến trong kim đan, vốn là cái kiên nên tạo thành màu vàng nội đan, hiện tại lại trở thành màu xám nhạt. Trần Vân Phong vội vàng đỡ lấy Tiêu Giao Tử thân thể nói. Tiêu Giao Tử mắt lộ ra một tia ý mừng, nhìn Trần Vân Phong hơi hiển lộ kích động nói. Lại kết xuất hỗn độn kim đan rồi, hảo, 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 như vậy ngươi sau này hấp thu bốn âm chi khí cùng linh thú tinh nguyên tiện không lo lắng bị cắn trả. Vốn cho là ngươi nhận được toàn bộ hấp thu sau mới có thể tạo thành hỗn độn chân khí. Hiện tại ngươi có thể thử một chút, phải chăng là có thể hoàn toàn tùy ý sử dụng những thứ kia linh lực sinh ra đặc thù hiệu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 162, tạ lỗi. Đêm qua đặt ra tự động thượng truyền, lầm đem thứ 261 hai trường phát lại với nhau. Chương 262, ta mặc dù thượng truyền tiện lập tức thủ tiêu, cũng có bộ phận thật to đã tự động đặt, ở chỗ này dứa tỏ vẻ xin lỗi, sau này nhất định chú ý thượng truyền nội dung. Hiện đem thứ 26 vừa cùng 262 chương tiết tên thống nhất, để tránh miễn mọi người xem hồ đồ, cho là cởi chương tiết rồi. Giữa ở chỗ này lần nữa nói xin lỗi, hy vọng thật to nhóm tha thứ. Chương 261, Phong Vân Thế Giới. Trần Vân Phong gật đầu ngón tay vừa nhấc một tia lục mạch kiếm khí liền bắt đầu không ngừng biến hóa, một tia mang theo liệt hỏa giống như thông khí cái bật lửa loại suy suy rung động, đảo mắt nhưng lại là một đạo hàn khí theo chân khí đem chung quanh nhiệt độ hạ thấp xuống. Thí nghiệm 5-6 loại bất đồng chân khí cùng linh lực vận chuyển phương thức, Trần Vân Phong mới nhìn Tiêu Giao Tử nói. Tiên bối, đây chính là ta lúc trước thí nghiệm ra tới linh lực cùng chân khí kết hợp phương thức, trước kia cần chân khí kéo có thể phát ra, hiện tại nhưng có thể tùy tâm sở dục sử dụng ra rồi. Đây chính là thiên ý A Tiểu Hoa Nhi, đến linh vũ giới sau quyết không thể nói ra ngươi là tới. Tự phàm tục giới, điểm này chờ ngươi ra khỏi Lăng Vân quật tiện sẽ tự nhiên rõ ràng. Còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ, cái thế giới này nguyên khí đầy đủ, không gian không có phàm tục giới áp lực lớn, khinh công cùng chân khí uy lực cũng đều sẽ có vẻ so sánh với phàm tục giới càng thêm cường đại gấp mấy lần. Ngươi bây giờ đã là kim đan cường giả, cần phải nhanh một chút quen thuộc của ngươi lực mới lượng, lấy của ngươi hỗn độn kim đan, tuyệt đối sẽ không sợ cái kia cái gọi là thần diệt thế ma thân cùng rời thiên thần bí quyết. Bất quá ban đầu ta nghe hắn nói quá muốn đem này hai môn tuyệt học dung hợp trở thành mới công pháp, ngươi đây cũng là cần muốn cẩn thận một chút. Tiêu Giao Tử run run nhanh chóng mà khẩn trương nói. Trần Vân Phong vừa nhìn Tiêu Giao Tử trong mắt tinh quang không ngừng thoáng hiện, biết hắn đã là hồi quang phản chiếu tình huống, cái này trước kia cùng hắn cũng không có bao nhiêu liên hệ Tiêu Giao Tổ Sư, nhưng lại ở cùng phạm tục giới bất đồng một cái thế giới khác chung bị người an toán, lúc này đang hấp hối nằm ở trong ngực của hắn không ngừng nhắc điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai mạnh. Đọc trên điện thoại lưới tỉnh. Ta biết, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không để cho cái kia tự xưng là thần gia hỏa sống sót. Trần Vân Phong nét mặt nghiêm túc nói. Tiêu Giao Tử trong mắt mang theo nụ cười hướng về phía Trần Vân Phong nói. Thần há hả a nếu là hắn ở chỗ này thấy trên tường chữ. Nếu là hắn biết ta lại không phải là người của thế giới này, nếu là hắn biết cái này hắn nghĩ định đoạt thế giới bất quá là cường giả khai phát một tiểu thế giới. Nếu là hắn biết tu chân giới so với hắn cường đại vô số lần cao thủ nhiều như đầy sao, nếu là hắn hiểu được còn có thiên giới thậm chí thần giới tồn tại. Không biết hắn tự cao tự đại tâm có phải hay không là sẽ trở nên lạnh như băng. Tiểu Hoa Nhi, muốn rời đi Lăng Vân Quật, lộ tuyến chính là một đường về phía trước quẹo trái, người sau khi rời đi đã đem cửa động che lại đi, mật thất này có lẽ chính là tiền bối cao nhân đặc biệt vì ngươi thiết lập. Hỗn độn chân khí, trong truyền thuyết bản cổ đại thần mới có tuyệt cường pháp lực. Có lẽ ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính nhớ lấy không thể tiết lộ bí mật của ngươi. Tiêu Giao Tử mang theo ý mừng cùng cuối cùng nhắc nhở rời đi, Trần Vân Phong pháp nhãn nội, Tiêu Giao Tử thể nội thiên địa hai hồn trong chớp mắt tạo thành hai giờ tia sáng biến mất. Bảy phách cũng nhanh chóng theo máu nhiệt độ hạ thấp xuống bắt đầu tiêu tán, chỉ để lại một đoàn nhân hồn ngưng tụ ở hắn thi thể trên đỉnh đầu. Trần Vân Phong còn chưa kịp nói cho Tiêu Giao Tử hắn sẽ diệt quỷ giết yêu, kia tam đầu linh thú mặc dù cường đại, lấy hắn từ từ chân khí cường đại ngự sử phụ chú. Có lẽ ở sau đó không lâu hắn là có thể một mình một người vượt cấp giết chết những thứ này kinh khủng linh thú. Đem Tiêu Giao Tử thi thể cất kỹ, Trần Vân Phong đọc chú ngữ đem Tiêu Giao Tử nhân hồn siêu độ, lúc này mới khinh thân lóe ra hầm ngầm, lúc này hắn mới phát hiện hắn ma ảnh thân pháp cơ hồ đang ở trong chớp mắt tiện bắn ra xa vài chục trượng, thậm chí lúc trước còn có thể sinh ra âm bộ thanh cũng đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được hắn lúc này tốc độ đã kinh khủng đến một làm người ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Từ một trên vách đá đào hạ một tảng đá lớn, Trần Vân Phong dùng Cựu Huyền Đại Kiếm đem cự thạch đào thành một ngụm thạch quan dơ nhảy xuống hầm ngầm, đem Tiêu Giao Tử liệm thỏa đáng, Trần Vân Phong mới chậm rãi khép lại nắp quan một lần nữa thối lui khỏi hầm ngầm. Đem vốn là ngăn ngừa hầm ngầm miệng cự thạch che trên, hắn mới một lần nữa rời đi hang động đá vôi nhanh chóng về phía trước lao đi. Lúc này hắn cũng không sợ, hãi, đầu kia nguy hiểm hỏa kỳ lân, có lẽ lực lượng của hắn còn không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hết nó. Lấy hắn ma ảnh thân pháp tốc độ xuống, kia hỏa kỳ lân hắn cũng có cơ hội có thể xử lý. Đáng tiếc. Đoạn đường này đi ra ngoài, Trần Vân Phong cũng không có gặp phải hỏa kỳ lân chút nào tung tích. Có lẽ là này Lăng Vân quật nội lối đi bốn phương thông suốt lộn xộn, có lẽ là hỏa kỳ lân lúc này đang nghỉ ngơi trong cũng không có đi ra ngoài đi dạo. Trần Vân Phong một đường dựa theo Tiêu Giao Tử nhắc nhở quẹo trái đi về phía trước, một ngày một đêm sau, phía trước lối đi từ từ hướng về phía trước nghiêng, làm hắn lướt qua cuối cùng một độ dốc. Trận trận tiếng gió từ phía trước không ngừng thổi đến mà đến. Một chút ánh sáng xuất hiện, Trần Vân Phong khẽ híp mắt một chút hai mắt, gần lao băng băng ngàn dặm dưới đất lối đi, hắn cuối cùng đi tới cửa động rồi. Ào ào xôn xao. Một trận cuộn sóng vỗ vào bên bờ thanh âm truyền đến, Trần Vân Phong chậm rãi đi ra cửa động, một tôn xa so sánh với phàm tục giới muốn đại xuất gần gấp đôi khổng lồ thạch ngồi Phật tiện xuất hiện ở trước mắt, mà hắn chỗ ở cửa động vừa lúc bị vây này đại Phật đầu gối bên cạnh. Nhạc Sơn đại Phật, Linh Vũ giới Thần Châu đại Phật. Bộ dáng cơ hồ cùng phàm tục giới Nhạc Sơn đại Phật giống nhau như lúc, Trần Vân Phong đứng ở đại Phật trên đầu gối, khí mắt cười một chút thân thể nhoáng một cái tiện đứng ở đại Phật khổng lồ trên mặt bàn chân. Từ đại Phật đầu gối đến chân trưởng độ cao ít nhất vượt qua 17-18 trượng, nếu là ở phàm tục giới bình thường kim đan cao thủ, coi như là có thể nhảy xuống cũng không đạt tới Trần Vân Phong loại này nhẹ nhàng như thường mà tốc độ như điện loại thủ đoạn. Đây chính là Tiêu Giao Tử nói, cái thế giới này thiên địa nguyên khí mặc dù so sánh với phàm tục giới cường đại, khả áp lực lại nhỏ rất nhiều, Trần Vân Phong một khi trở lại phàm tục giới, hắn loại này có thể vượt qua tốc độ của âm thanh rất nhiều thân pháp, đoán chừng ở phàm tục giới như cũ không cách nào đột phá tốc độ của âm thanh. Trần Vân Phong đứng ở đại Phật trên mặt bàn chân khẽ hai mắt nhắm lại, từ xa nhìn lại hắn lúc này giống như là ở hưởng thụ giang phong thổi đến lúc cảm giác, thực ra hắn hiện tại đã đem có thể quét nhìn đến 10 trượng ngoài thần thức toàn bộ dọc theo vách núi xuống phía dưới quan sát. Đao, một thanh khổng lồ đao, tuyết trắng thân đao thật sâu cắm ở dưới nước nham trên vách, kia trên thân đao truyền ra rét lạnh hơi thở từ thần thức chung cũng có thể mơ hồ xuyên vào trong đầu. Cái thế giới này mạnh nhất một cây đao, lấy bạch lộ linh thạch muôn vàn gọt rũa chế tạo, tuyết ẩm cuồng đao đây chính là tên của nó, tương lai chủ nhân của nó được xưng là Phong Vân Song Thần Chi một Phong Thần Nhất Phong. Đây là Phong Vân chỗ ở Thần Châu, Trần Vân Phong vừa bắt đầu biết được kia bốn âm chi khí cùng hỏa kỳ lân lúc liền có hoài nghi, làm kia tự xưng thần cùng lục soát thần cung tên xuất hiện, hắn đã xác nhận cái gọi là linh vũ giới chính là Phong Vân tồn tại thế giới. Mà phàm tục giới thần điêu thế giới vừa lúc cùng linh vũ giới tồn tại Phong Vân thế giới chính là do đạo thạch môn kia liên tiếp. Trần Vân Phong hướng trong nước vừa nhảy, trong chớp mắt tiện rút ra tuyết ẩm cuồng đao nhảy về đại Phật trên chân. Hắn cầm lấy tuyết ẩm không khỏi cau mày rơi vào trầm tư. Tiêu Giao Tử nói cho hắn biết cần hấp thu bốn âm chi khí, còn cần cắn nuốt tam linh tinh nguyên cuối cùng mới có thể tùy ý xuất nhập linh vũ giới lối đi. Khả cắn nuốt tinh nguyên hắn có thể dùng Bắc Minh Kình Thôn thuật cắn nuốt, khả vũ khí này trên âm khí nên như thế nào lấy ra? Hắn tay nắm chặt tuyết ẩm thân đao vận chuyển Bắc Minh chân khí, thử muốn bên trong linh thạch chi khí rút ra, khả thử hồi lâu, tuyết ẩm đao như cũ tản ra hàn khí, bên trong linh thạch chi khí vẫn như cũ không có có phản ứng chút nào. Chương 262, đạo thứ nhất âm khí. Tiêu Giao Tổ sư nếu nói ta có thể hấp thu, vậy thì nhất định có thể, bất quá trong đó nhất định là có cái gì khác không thích hợp, thôn thiên lực. Chí Dương chi binh, bốn âm chi khí, tam linh chi tinh. Này tam linh tinh nguyên có thể tùy Bắc Minh chân khí cắn nuốt. Chẳng lẽ này có thể trở thành binh khí bốn âm chi khí cần dùng binh khí lấy ra? Trần Vân Phong cầm lấy tuyết ẩm lăn qua lộn lại nhìn một chút thấp giọng lẩm bẩm. Tuyết này uống là do bạch lộ linh thạch chế tạo, trong đó thạch trong có thiết, thiết trong có thạch, là thiên hạ chí hàn vật, bị đánh tạo thành vì đại đao sau đao này cũng không phải là kim khí vật, tiểu giống như sau lại tuyệt thế hảo kiếm giống nhau. Những thứ này tùy linh thạch chế tạo binh khí cũng đều là chí âm vật. Trần Vân Phong trở tay rút ra bản thân cửu huyền đại kiếm, hắn thanh kiếm lợi kiếm tâm là xích diễm huyền thiết. Mũi kiếm là thiên ngoại vẫn thạch, hai thứ đồ này huyền thiết chí dương vẫn thạch chí cương. Làm một thanh dương cương binh khí trừ tay trôi tầng kia hàn thiết, cả đem kiếm cũng đều lộ ra vẻ sắc bén trương dương vô cùng. Đem cửu huyền đại kiếm vừa co rút ra, Trần Vân Phong đỗng nhiên cảm giác trong tay cầm tuyết ẩm khẽ run rẩy động. Ở hắn trong lòng bàn tay không ngừng rẽ rủa đã nghĩ rời khỏi tay. Trần Vân Phong tay trái dùng sức cầm rẽ rủa tuyết ẩm lộ ra nụ cười, lấy hắn long tượng tầng 12 lực lượng khổng lồ. Tuyết ẩm rẽ rủa quả thực chính là phí công. Hắn nhìn như cũ không ngừng rung động tuyết ẩm đao cười nói. Thần binh có linh. Khó trách tuyết này uống đao cùng tuyệt thế hảo kiếm sẽ tự hành chọn chủ. Xem ra này linh vũ giới bí ẩn tựu như thần điêu thế giới bình thường rất nhiều á. Bất quá xem ra cửu huyền đại kiếm thật sự là này bốn âm chi khí khắc tinh. Ngay cả tuyết ẩm cuồng đao loại này bá khí vô song thần binh lại đều sợ hãi. Trần Vân Phong tay trái chấp đao tay phải cầm kiếm từ từ khép lại, làm cửu huyền đại kiếm thân kiếm dán lên tuyết ẩm thân đao. Vốn là run rẩy tuyết ẩm trên đao một đạo mù sương hơi thở vèo một tiếng tiện chui vào đại kiếm trong, ngay sau đó tuyết ẩm đao rung động tiện biến mất không thấy gì nữa. Tuyết ẩm đao hay, vẫn là tuyết ẩm đao, cũng không có bởi vì thả ra một chút bạch lộ chi khí mà trở nên có bất kỳ bất đồng, khả cửu huyền đại kiếm đạt được kia một đạo bạch lộ chi khí, ở đen nhánh hiện hồng kiếm tâm vị trí trung tâm lại xuất hiện một đạo màu trắng bạc đường vân. Này bạch lộ chi khí lại là tự động đưa ra tới. Không hiểu Trần Vân Phong lắc đầu tò mò nhìn trong tay biến hóa cửu huyền đại kiếm nói. Hắn cũng không có cầm vắt trên lưng phá không đi thử nghiệm, bởi vì trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác, phá không mặc dù chọn dùng chính là giống nhau tài liệu chế tạo, nhưng không cách nào hấp thu bốn âm chi khí, hắn không có đi nếm thử mà là hàng phục bản tâm, một lần nữa nhảy xuống trong sông đem tuyết ẩm đao sáp trở về tại chỗ, này mới về đến đại Phật đỉnh đầu vớt ve tự mình trôi này hấp thu bạch lộ chi khí cửu huyền đại kiếm. Trần Vân Phong tay cầm kiếm hơi đầu. Một đạo chí hàn kiếm khí suy lạp một tiếng tiện bắn ra mấy trượng, ở kiếm khí trải qua trong không khí, trong nháy mắt lại tạo thành một đạo đông lại hơi nước. Trần Vân Phong có thể cảm giác được trước kia hắn cũng có thể thông qua cửu huyền đại kiếm bức ra âm hàn kiếm khí, khả bởi vì kiếm tâm là xích diễm huyền thiết âm hàn chi khí muốn ít vô số lần, hiện tại kiếm trong lòng nhiều một đạo bạch lộ chi khí, kiếm khí của hắn lại cũng có tuyết ẩm cuồng đao đóng băng lực, thậm chí có thể gấp bội hắn bây giờ có được mới cửu âm chân khí. Bốn âm chi khí hiệu dụng thì ra là như vậy. Cửu huyền đại kiếm là cái thế giới này không nên xuất hiện chí dương binh khí, vừa lúc gáp chế nhìn như uy lực vô song tứ linh thạch, kia tứ linh vì để tránh cho bị phá hủy, tiện chỉ đành phải dâng ra bọn chúng độc hữu hiệu quả cho cửu huyền. Đến cuối cùng cửu huyền có chí dương chí âm chi khí, có phải hay không là cũng sẽ giống như đan điển ta trong kim đan giống nhau trở thành hỗn độn binh khí đấy, rất đáng được mong đợi đâu. Trần Vân Phong đứng ở đại Phật đỉnh đầu nhìn nơi xa âm thầm nghĩ một lát, đem cửu huyền bối hảo, lúc này mới chợt lóe thân từ đại Phật trên nhảy xuống hướng người gần nhất thị trấn lao đi. Vui mừng Dương thôn, xa thủy mã long trên đường người đi đường qua lại không ngừng, Trần Vân Phong ở trong thôn lều trà dò tham một trận, thế mới biết mình rốt cuộc là ở kia một thời gian đoạn rồi. 5 năm trước, nơi này đã gặp phải một lần khổng lồ hồng thai, theo không lâu sau thiên hạ hội nghị đệ tử bộ kinh vân nhà mình bỏ xuống 100 vạn lượng bạc trắng cứu trợ nạn dân, mà cái này giang hồ thế giới trung nguyên võ lâm, như cũng là hùng bá nắm giữ thiên hạ hội cùng độc cô một phương vô song thành chia cắt. Nghe xong lều trà gã sai vật bùm bùm giới thiệu, Trần Vân Phong hiểu hắn đi tới như cũng là trong tiểu thuyết phong vân thế giới, mà không phải là trong kịch truyền hình kia loạn xị xà ngầu tình tiết trong, dựa theo trí nhớ của hắn, ở nơi này mấy ngày. Tây Hồ chỗ nào đang có một cuộc có thể nói loạn cục vô song cảnh tượng phát sinh. 3 ngày sau Tây Hồ chợ, Trần Vân Phong lặng lặng đứng ở một gian không tính là xa hoa trong phòng khách, hắn đẩy ra cửa sổ nhìn một chút dưới đây bất quá 70-80 trượng xa lôi phong tháp, hắn tử vui mừng dương dò thăm cái thế giới này tin tức, chuyện thứ nhất chính là chạy tới nơi này, đang ở hôm qua trời xế chiều, hắn ở trọ lúc thấy được một tóc đen thủy đến eo đang lúc thiếu niên nam tử. Số tuổi bất quá 15-16 tuổi, khả hai mắt tinh quang nội liễm. Cước bộ vừa di động vô thanh vô tức, mặc dù không tính là anh tuấn vô cùng, nhưng cũng là thành tú linh động một xinh đẹp nam tử. Một 16 tuổi siêu nhất lưu đỉnh phong cao thủ, còn có một bộ vô song khinh công, nam tử trẻ tuổi kia chính là thiên hạ hội bang chủ hùng bá người thứ 3 đồ đệ nhất phong. Nhìn 13 tầng cao lôi phong tháp đỉnh, Trần Vân Phong cũng không có tính toán trực tiếp đi đánh mở cơ quan đi xuống tính toán, chỗ nào chôn lấy Bạch Tố Trinh thi hải, cũng có trong thế giới này mạnh nhất linh thạch thần thạch mật đạo, khả nếu là hắn vọng tự tiến tới, lại không nhất định tiểu có thể đi vào cuối cùng chính xác lối đi. Nhiếp Phong đang ở hắn gian phòng cách vách trong, bất quá Trần Vân Phong cũng không có dùng thần thức đi kiểm tra, tu vi đến mỗi một bước, tự thân linh thức coi như là không cách nào ly thể cũng sẽ có các loại đặc thù cảm ứng, nhất là Nhiếp Phong cao thủ như thế, từ nhỏ còn tu luyện băng tâm quyết, cảm giác năng lực càng là siêu quần, hắn chỉ có thể đợi chờ, theo ánh nắng chiều tấm màn rơi xuống, lôi phong tháp ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ cô tịch trống trải sau, Trần Vân Phong mới thầm suy nghĩ. Đến. Thế giới này tốc độ tu luyện thật là nhanh, vốn là ta liền có 6 lần tốc độ tu luyện, cộng thêm tụ khí đan tiện vượt qua người bình thường 18 lần tu luyện, cái thế giới này thiên địa nguyên khí phàm là thế tục giới gấp 3, ta hiện tại một ngày tu luyện tiểu tương đương với phàm tục giới võ giả tu luyện tiếp cận 2 tháng. Kia Nhiếp Phong tu luyện là Nhiếp gia cùng hùng bá đứng đầu công pháp, mặc dù từ nhỏ tu luyện, đến lúc này cũng bất quá 10 năm, siêu nhất lưu võ giả á, đây nhưng là thần điêu thế giới cao thủ đứng đầu chi lưu rồi. Coi như là ta chỉ bất quá dùng mấy năm lịch thiên đến bây giờ trở thành kim đan cao thủ, khả đó là có Bắc Minh thần công cửa này có thể nói thần cấp công pháp. Hắn bất quá là khổ tu mà thôi, cùng lắm thì cũng là so sánh với khác, đừng, người nhiều gấp đôi nhiều công lực, 10 năm, tiện tu luyện tới tương đương với phạm tục giới 60 năm chất lực, kinh khủng cái kia thần đủ tu luyện tiếp cận 200 năm rồi, mỗi một ngày ít nhất có hơn phân nửa thời gian đang luyện công, công lực dựa theo phạm tục giới tính toán ít nhất cũng phá ngàn năm. Ta hấp thu tiêu giao tổ sư kim đan chân khí, đến bây giờ cũng bất quá hơn 800 năm chân khí, xem ra muốn cùng đã dung hợp diệt thế ma thân cùng rời thiên thần bí quyết còn tu thành má ha vô lượng thần đối kháng, đoán chừng còn phải tăng cường một chút năng lực mới được. Nhưng là ta hiện tại thời gian cũng thiếu thốn, còn đắc lần nữa quay lại thần điêu thế giới, lần nữa ý nghĩ tiến vào tu chân giới tìm kiếm trình anh các nàng, cho nên, bốn âm chi khí cùng tam linh tinh nguyên ta phải sớm nhận được. Bất quá khoảng thời gian này Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân mới là cái thế giới này số kiếp chi người, ta phải đắc lựa chọn một tiếp cận, lúc này mới có thể cùng theo bọn họ nhanh chóng hoàn thành kế hoạch, gió này vân thế giới liên lụy quá rộng, đều không phải là chỉ dựa vào trong tiểu thuyết nhắc nhở là có thể hoàn thành, xem ra 2 ngày sau ta cũng đắc xuất thủ giúp một chút việc, thuận tiện đem thần thạch linh lực hấp thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 263, Lôi Phong Tháp Hạ. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 264, Ngưu Tính Thần Tướng. Hắn bây giờ là kim đan tu luyện giả, trừ một thân công lực đã kinh khủng vô cùng ở ngoài, tốc độ của hắn càng làm cho chính hắn cũng đều cảm thấy không thể tưởng. Hắn biết cái thế giới này vượt qua thanh âm tốc độ người ít nhất đều có hơn 20, khả hắn tốc độ bây giờ lại vượt qua gấp 2 trở lên tốc độ của âm thanh. Một khi vận chuyển khởi ma ảnh thân pháp, trong chớp mắt hắn là có thể ở bên ngoài hơn 10 trượng. Nếu là như vậy hắn còn có thể không cảm thấy kinh ngạc. Khả hắn phát hiện hắn vốn là chỉ có thể buông thả bên ngoài cơ thể xa nhất bất quá 2 trượng chân khí, lúc này lại có thể vươn xa hơn 10 trượng ở ngoài, hơn nữa cái kia uy lực chính hắn nhìn cũng đều cảm thấy kinh hãi, trải qua thí nghiệm sau đó, hắn mới hiểu được này linh vũ giới nhỏ như vậy thế giới thật thích hợp võ giả sinh tồn. Trần Vân Phong nhất quán là cẩn thận chặt chẽ, làm việc kia cơ hồ cũng đều là mưu kê ở phía trước làm từng bước tính toán, nhưng bây giờ hắn lại cũng không nghĩ cố ý giấu giếm tự mình, này thần là hắn ở linh vũ giới đối thủ thứ nhất, cũng là lợi hại nhất đối thủ một trong. Hơn 100 năm trước thần không phải là Tiêu Giao Tử đối thủ, coi như là lúc này thần dung hợp Ma Ha vô lượng cũng cùng lắm thì so với hắn mạnh một chút mà thôi, trong cơ thể hắn hỗn độn kim đan cùng sở học đặc thù kỹ năng dưới, có cơ hội thích hợp Trần Vân Phong tin tưởng nhất định có thể tiêu diệt hết thần, huống chi còn có Phong Vân hai người làm tiên phong. Thần dựa theo Trần Vân Phong tính toán đại khái là ở kim đan đỉnh phong, giống như 12 kinh hoàng có lẽ đạt tới kim thân cảnh giới. Còn lại người đại khái là ở kim đan trở lên cũng tuyệt đối là ở xuất thần nhập hóa cảnh giới dưới, nếu không hắn muốn cùng Phong Vân tụ tập vứt bỏ tất cả bốn âm chi khí cùng tam linh tinh nguyên độ khó sẽ lớn đến không có cơ hội. Hắn trực tiếp hấp thu đi đại thần quan bất quá siêu nhất lưu đỉnh phong chân khí, ở lôi phong tháp trên không nhiều một hồi liền đem phần này chân khí toàn bộ chuyển hóa trở thành hắn chân lực, mặc dù chi tăng thêm hắn bất quá mấy chục năm công lực. Nhưng nhiều một chút tổng nhiều một ít lực lượng. Cái này linh vũ giới rất kỳ lạ ảm, đặc biệt như gió vân hai người bất quá tu luyện 10 năm. Trong giang hồ là có thể uy chấn khắp nơi, tuy nói có bọn hắn võ học thiên phú cùng nhân vật chính số kiếp. Khả đó cũng là thật sự quá nghịch thiên. Vù vù hô. Một canh giờ không tới, một chuỗi thân ảnh vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô lao ra lôi phong tháp đại môn, cũng không có chú ý tới còn đang lôi phong tháp mái hiên nhà miệng ngồi Trần Vân Phong, mấy trong chớp mắt tiện biến mất không thấy gì nữa. Trần Vân Phong lúc này nhãn lực đã xa so sánh với ở phàm tục giới cường đại gấp mấy lần. Dưới bầu trời đêm đối với hắn mà nói cũng chẳng khác nào ba ngày. Một nhóm người này một đám lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, trong đó tiện bao gồm Phong Vân hai người, thần mẫu cùng tạm thời mất đi công lực tuyết duyên. Vâng! Một bóng dáng từ dưới đất lối đi lao ra, trầm trọng thân thể một chút rơi vào lôi phong tháp dưới, chỉ nghe hắn cuồng ngạo mà điên cuồng mà lớn tiếng cười nói. Ha ha, thần thạch là của ta rồi. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, các ngươi kia dũng giả hốc tiểu cho ta giữ đi, thần cặc 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 ta sẽ giết chết người. Thay thế được người, trở thành khống chế thiên hạ đích thực thần. Không tự lượng sức Trần Vân Phong đứng lên thấp giọng nói. Người nọ chính là thần tướng, hơn nữa là tiên thiên cao thủ, Trần Vân Phong lời của trong nháy mắt tiện lọt vào tai, thân thể của hắn chợt vừa chuyển, một đôi điên cuồng mà bạo ngược máu đỏ hai mắt tiện gắt gao nhìn thẳng từ lôi phong tháp trên rơi xuống đất Trần Vân Phong. Thần tướng hai mắt khẽ lóe lên một cái. Nhếch miệng dùng đầu lưỡi của hắn dùng sức liếm một chút khóe miệng của mình nước bọt, mở ra miệng rộng nói. Xem ra bản thân đem vận khí thật không sai. Này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người chạy trốn rồi, đi ra ngoài còn có thể thấy như vậy một ngon miệng thức ăn. Này thần tướng bởi vì tu luyện diệt thế ma thân, nhưng không có rời thiên thần bí quyết chấn áp trong lòng tà ác lòng, trở nên giống như hung tàn giống như dã thú, lớn nhất yêu thích chính là ăn sống người não. Thấy Trần Vân Phong trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là gõ mở Trần Vân Phong đầu. Tâm truy ma đạo tắc là ma, ngươi đoán chừng chính là ta muốn giết dụng thứ nhất nhập ma chi người đi. Trần Vân Phong như cũ lạnh nhạt ngó trừng mặt tràn đầy điên cuồng thần tướng nói. Kể từ khi ở thần điêu thế giới biết yêu ma quỷ quái tồn tại, Trần Vân Phong đã sớm đối với yêu quái quỷ vật xuất hiện trở nên thong dong hòa bình yên lặng. Về phần ma, trong truyền thuyết không có nhân tính trong lòng chỉ có giết chóc cùng tà ác sinh vật đều gọi vì ma. Trước mắt thần tướng là nhập ma chi người, thậm chí cái kia thần cũng là ma, tiêu diệt hết loại này thậm chí bình thường dân chúng cũng đều sẽ không bỏ qua ma vật, đối với Trần Vân Phong mà nói đồng dạng sẽ không có chút nào lưu tình. Giết ta kiệt kiệt vậy hãy để cho bản thần đem đâm mở đầu ngươi nhìn một chút ngươi kia dũng cảm tùy nào có phải là thật hay không đang mỹ vị đi. Thần tướng mang trên mặt nụ cười quỷ dị nói. Thần tướng nói còn đang trong miệng, tay phải vừa nhấc ngón trỏ liền hướng Trần Vân Phong ấp nhanh chóng đâm tới, nghe kia suy suy tiếng xé gió, hắn này một ngón tay đi xuống coi như là miếng sắt cũng sẽ bị đâm ra một cái lỗ thủng. Trần Vân Phong đẳng cấp xa so sánh với thần tướng cao, đang ở thần tướng kia diệt thế ma thân tụ tập khởi tầng 5 chân lực một ngón tay đâm tới. Hắn tay phải ngón trỏ vừa nhấc, một cái cũng không có đeo bất kỳ phụ trợ hiệu quả thương dương kiếm liền đối với chuẩn thần tướng đầu ngón tay điểm đi. Trần Vân Phong nghĩ chính là thí nghiệm một chút phàm tục thế giới võ công cùng linh vũ giới võ học cao thấp, hắn này một cái thương dương kiếm xuất thủ cũng bất quá hai thành công lực, ở khoảng cách thần tướng kia nhìn như mau lẹ đầu ngón tay cách xa nhau còn có mấy xích, hắn trên ngón tay một đạo vô sắc kiếm khí hoạch một tiếng tiện đánh trúng thần tướng ngón tay. Lục mạch thần kiếm, đây là phàm tục giới cường đại nhất kiếm khí điều khiển chỉ pháp. Diệt thế ma thân là thần tuyệt học một trong, thần tướng lúc này đầu ngón tay giống như thần binh lợi khí bình thường lộ ra vẻ không thể phá vỡ. Khả lục mạch thần kiếm kiếm khí cũng là được xưng không gì không phá, đang ở kiếm khí cùng thần tướng đầu ngón tay đụng vào nhau trong nháy mắt, đã nghe xì một tiếng, thần tướng kia không biết đâm dụng bao nhiêu đỉnh đầu ngón trỏ ở Thương Dương kiếm khí hạ trong nháy mắt biến thành phấn vụn bay ra. Thần tướng một kích bị tổn thương thân thể tiện sau này bắn ra, Trần Vân Phong trên mặt bất lộ dáng vẻ trong lòng lại sảng khoái vô cùng không dứt, lục mạch thần kiếm ở linh vũ giới uy lực bạo tăng sau đó, lại đạt đến hiệu quả như thế, để cho hắn đối với kế tiếp mỗi một bước mưu kế lại thêm một chút phần thắng. Thần tướng hai mắt đỏ bừng nhìn một chút tự mình đứt rời ngón tay, thân thể chấn động thân thể giống như thiêu đốt bình thường hiện ra một mảnh hường quang, hắn mặt lộ vẻ hung tàn giọng căm hận nói: "Hảo tiểu tử, lại so với kia Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng đều cường đại, đáng tiếc, chủ và thợ, lao tử, là thần tướng, xem ta." Diệt thế ma thân. Thần tướng như vậy một giống, đó chính là tụ tập nổi lên 10 tầng diệt thế ma thân, nhìn kia yêu dị hường quang, Trần Vân Phong nhanh chóng kê tính toán một cái. Kia thần ma ha vô lượng có thể ngưng băng cùng buông thả ngọn lửa, cùng Trần Vân Phong hiện tại hỗn độn kim đan sinh ra năng lực mơ hồ có chút giống nhau. Bất quá Trần Vân Phong tụ tập chi trí âm trí dương lực, thần nhưng lại là lấy phong vân vô thường lực tới khống chế diệt thế ma thân cùng rời thiên thần bí quyết này hai loại âm dương đối lập công pháp, trăm sông đổ về một biển lại hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Thấy thần tướng một thân giống như liệt hỏa loại màu đỏ hồng quang bao vây, song trưởng về phía trước đẩy, một mảnh hồng quang tiện xông về trước tới, Trần Vân Phong trung bình tấn vi ghim. Song trưởng đẩy hai đạo thanh sắc chân khí trong chớp mắt tụ tập trở thành một đạo cỡ thùng nước cự long, mang theo vô biên hàn khí phần phật một tiếng tiện hướng đầy người hồng quang thần tướng phóng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 265, thần tướng đền tội. Trần Vân Phong này vừa ra tay cũng không đang chuẩn bị nương tay, tầng năm chân khí tạo thành cửu âm cự long trừ thân thể như cũ lộ ra vẻ tựa như thật tự huyễn, đã hai mắt mũi miệng đều tề. Hai cây râu rồng cùng trên đầu sừng rồng tựu như chân thật chân long loại lộ ra vẻ dữ tợn mà kinh khủng. Trần Vân Phong mệnh danh ra tới Thiên Long Trưởng Pháp chiêu thứ ba băng long dáng thế có như cuồng bạo thần long miệng rồng trương lớn, một trận long ngâm thanh để cho lôi phong tháp cũng đều trận trận phát run, cách nơi này không xa Tây Hồ hồ nước cũng nổi lên từng đợt cuộn sóng hướng phương xa lan lộ đi. Nhìn thấy vậy cuồng bạo hình rồng chân khí trong chớp mắt tiện cắn nuốt hơn phân nửa diệt thế ma thân sinh ra trường lực, thần tướng nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không nghĩ tới thế gian còn có như thế võ kỹ, hắn đối với thần châu võ học là hết sức hiểu rõ, khả trong trí nhớ của hắn lại chưa từng có thể lấy hảo hóa loại này chân long chân khí trưởng pháp xuất hiện. Thần tướng chợt về phía sau vừa lui, hắn mặc dù không có đạt tới siêu việt thanh âm, nhưng cũng coi là mau lẹ vô cùng, trong chớp mắt thân thể của hắn tiện thối lui khỏi mấy trượng khoảng cách, tay vừa lộn một mảnh ánh sáng xuất hiện, nháy mắt tiểu ở trong tay hắn tạo thành một thanh mô hình lớn đại đao bổ về phía tiếp tục xông về hắn hình rồng chân khí trên. Ẩm. Thần đem cầm trong tay đại đao trong nháy mắt buộc phát ra hơn 10 trượng khổng lồ đao khí, trực tiếp chém trúng Trần Vân Phong một nửa chân khí tạo thành cự long đỉnh đầu, một trận vang lớn sau đó, cự long bị vô cùng cường đại đao khí trực tiếp nát bấy, còn dư lại đao khí suy lạp một tiếng tiện hướng Trần Vân Phong trên người bổ tới. Trần Vân Phong nhìn chính là thần thạch sinh ra hiệu quả, thần tướng mới vừa rồi lấy ra kia đoàn tia sáng tiện là có thể biến hình cộng thêm tăng phúc đạt tới gấp 20 thần thạch, bất quá Trần Vân Phong vẫn không rõ cường đại như vậy vũ khí tại sao thần không sẽ chọn lưu lại, cho nên hắn muốn nhìn một chút này thần thạch đến tột cùng có cái gì cổ quái nơi. Một tiên thiên võ giả dụng thần thạch phát ra khổng lồ đao khí, Trần Vân Phong tuyệt đối không có can đảm trực tiếp kế tiếp, kim đan võ giả công lực bất quá cũng là so sánh với tiên thiên võ giả cao hơn không tới gấp 10 lần, liều mạng đó là tìm đường chết hành vi. Bất quá Trần Vân Phong nếu dám để cho thần tướng có cơ hội lấy ra thần thạch, trong lòng tiện sớm có mưu tính, đang ở đao khí giống như bài sơn đảo hải loại đánh rất đỉnh đầu trong nháy mắt. Thần tướng trong mắt đã lộ ra vui mừng thời khắc, đã nhìn thấy kia đao khí bổ chúng thân ảnh giống như biến ảo loại biến mất không thấy gì nữa. Siêu việt gấp 2 thanh âm tốc độ, coi như là thần tướng như vậy tiên thiên cao thủ đều không có cách nào thấy Trần Vân Phong di động, đao khí bổ chúng bất quá là Trần Vân Phong lưu tại nguyên chỗ một tàn ảnh mà thôi. Cơ hồ đang ở đao khí rơi xuống đất đem đất đai bổ ra một đạo mười mấy trượng trường hai trượng bao sâu chiến hào trong nháy mắt, Trần Vân Phong đã rơi vào thần tướng phía sau. Ngón tay nhanh như tia chớp trong nháy mắt che lại thần tướng toàn thân đại huyệt. Trần Vân Phong có chút cảm khái, thần yêu thế giới võ công đến linh vụ giới, mỗi một dạng cũng sẽ cường đại gấp mấy lần, tựa như hắn hiện tại thiên la địa vong tay, muốn nói trước kia hắn có thể nhẹ nhàng làm trên trăm chim sẻ không cách nào từ trong lòng bàn tay chạy trốn, hiện tại hắn dám xác định coi như là hơn ngàn chim sẻ hắn cũng có thể nhanh chóng phủ kín ở bọn chúng tất cả chạy trốn con đường. Che lại thần tướng huyệt đạo, Trần Vân Phong lúc này mới lắc thân đem thần thạch trong tay lấy xuống. Hắn nhẹ tay nhẹ run lên thần thạch biến thành một vòng tay bộ tại cổ tay trên, nhận thần thạch, Trần Vân Phong lúc này mới nhìn thần tướng kia trương hoảng sợ vô cùng mặt cười lạnh nói. Thần thạch uy lực chính xác cường đại, nếu như bị nó đánh trúng vậy coi như là cái kia thần cũng sẽ bị đánh cho thành phấn vụn, đáng tiếc thứ này ở không có người có bản lĩnh trong tay, coi như là uy lực lại cường đại, đánh không chúng đối thủ cũng chẳng khác gì là vô dụng vật.
Ngươi là ai?
Võ công cao như thế mạnh người không có lục soát thần cung không biết, nhưng ta lại nhìn không ra của ngươi chút nào lai lịch. Thần tướng mặc dù khủng hoảng vẫn như cũ nhìn chằm chằm mắt to hỏi. Trần Vân Phong tay khoác lên thần tướng trên người, trong miệng lại không tình cảm chút nào nói. Không cần phải để ý đến ta là từ đâu mà tới, đối với như ngươi vậy đã rơi nhập ma đạo người, lưu lại chính là đối với thương sinh tội nghiệt. Thần tướng trong mắt cuối cùng xuất hiện một tia khủng hoảng, tử vong uy hiếp từ Trần Vân Phong trong miệng truyền ra, hắn khả sẽ không cho là đây sẽ là nói một chút mà thôi, hắn thanh âm run rẩy nói. Đại nhân tha mạng, ta nhưng là thần tướng, có thể đầu nhập của ngươi dưới trướng vì ngươi quét bình thiên hạ, cũng có thể giúp ngươi đi giết dụng cái kia thần. Ta không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, về phần thần nhất định sẽ chết, ngươi còn là đừng suy nghĩ còn muốn sống sót rồi. Trần Vân Phong thể nội Bắc Minh Kình Thôn thuật chợt vừa chuyển tiện lạnh giọng nói. Thần tướng chỉ cảm thấy Trần Vân Phong đặt ở trên bả vai hắn tay mang theo khổng lồ hấp lực, yên lặng ở hắn bên trong đan điền diệt thế ma thân chân khí phiếm hồng quang liền từ bụng hướng về phía trước dâng lên, bất quá ngay lập tức chỉ thấy một đoàn hồng quang dọc theo thần tướng kinh mạch truyền vào Trần Vân Phong lòng bàn tay. Từng đợt từ cực cắn nuốt thanh để cho thần tướng sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt, hắn có thể cảm giác được tu luyện chân khí đang nhanh chóng biến mất, mà Trần Vân Phong trên cánh tay hồng quang thoáng hiện dọc theo kinh mạch tiện hướng đan điền rơi đi. Thần tướng diệt thế ma thân chân khí không ngừng bị mút vào, cuối cùng thần tướng cảm giác đan điền của mình kinh mạch cũng bắt đầu gãy lịa, hắn thống khổ khàn giọng nói. Cơ! Lại có thể như vậy cắn nuốt chân khí, thiên! Hạ người phương nào là đối thủ của ngươi? Ta không thích có đối thủ, khả thiên hạ chi đại cao thủ đùn đùn xuất hiện, khắc, đừng, cho là ta hoặc là cái kia thần tiểu là vô địch chi người, đáng tiếc ngươi không có cơ sẽ thấy những thứ kia cường giả chân chính. Đơn thủ khai sơn điền hải, hô quát xé trời gãy nhạc. Cường giả như vậy xuất hiện lúc có lẽ ngươi mới sẽ hiểu rõ tự cho là đúng thần bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Trần Vân Phong một bên hấp thu diệt thế ma thân chân khí vừa nói. Thật! Có cái loại kia cường giả. Thần tướng ánh mắt sáng ngời thở hổn hển nói. Không sai, thậm chí càng thêm cường giả cũng có thể tồn tại, tỉ như trong thần thoại bắt tinh cầm nguyện càn khôn ma làm này cũng có thể. Này coi như là ta ở ngươi trước khi chết cho ngươi nói một câu lời thật đi, đời sau đầu thai tranh thủ làm người tốt. Trần Vân Phong một đạo chân khí trong nháy mắt chấn vỡ thần tướng trái tim cùng đại não nói. Thần tướng trong mắt mang theo khiếp sợ hoàn toàn chết đi, coi như là có rời thiên thần bí quyết người cũng không cách nào để cho một kinh mạch toàn bộ bể nát, trái tim đã tan vỡ dụng người sống lại. Trần Vân Phong chân một bữa ngừng lại, trước mặt tiện xuất hiện một hai trượng bao sâu một danh to, hắn đem thần đem thi thể ném vào hố, hại, đấy, chân lần nữa một bữa ngừng lại cả mặt đất tiện một lần nữa bị bùn đất bao trùm ở. Giết chết một thần tướng, Trần Vân Phong cũng không có bao nhiêu kích động. Giết một người tiên thiên võ giả, ở thần điêu giờ quốc tế Trần Vân Phong là có thể nhẹ nhàng làm được, kia diệt thế ma thân nhìn như bá đạo vô cùng, tiến vào phàm tục giới cùng lắm thì cũng chính là môn đứng đầu nội lực vận dụng phương thức, về phần chiêu thức, này thần tướng kia thô bị kỹ xảo chỉ do chính là tìm đường chết người. Một lần nữa nhảy trở về lôi phong tháp trên, Trần Vân Phong lộ ra vẻ có chút cổ quái nhìn này ma ha vô lượng một nửa cơ sở chân khí, đỏ ngầu thuần dương thuộc tính chân khí. Đang hút vào thể nội sau đó lại để cho Trần Vân Phong trong kinh mạch tự động nhiều một cái tu luyện lộ tuyến, kể từ khi tu luyện ra hôn nguyên chân khí, Trần Vân Phong kinh mạch toàn bộ đã thông, hắn sớm đã không còn nghĩ tới tiếp tục tu luyện khác công pháp. Nhưng bây giờ bất quá là đem diệt thế ma thân chân khí hút vào thể nội, hắn lại vốn nhờ lần này tự động học xong cửa này tuyệt đỉnh võ học phương thức tu luyện, như vậy là để cho hắn cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 266, Thần Thạch Lực. Đem thần tướng tiên thiên võ giả chân khí toàn bộ cắn nuốt tiến vào kim đan bên trong, Trần Vân Phong bên trong đan điền kia bám đầy bụi kim đan vừa mơ hồ lớn một vòng, cần phải khoảng cách kim đan lực trải rộng toàn thân trở thành kim thân bất diệt cao thủ, kia lại còn đang xa xa không hẹn. Diệt thế ma thân. Trần Vân Phong hai mắt vừa mở khẽ quát một tiếng, cả người ngoài trong chớp mắt tiện xuất hiện một tầng mánh liệt thiêu đốt liệt hỏa, suy lạp rồi cháy không khí chung quanh, cho người cảm giác giống như là siêu sẩy đạ biến thân lúc bộ dáng bình thường lộ ra vẻ kinh khủng mà bá đạo. Diệt thế ma thân lại chính là bá đạo giết chóc ý, khó trách môn võ công này gọi cái tên này rồi, thần tướng sẽ rơi nhập ma đạo, môn võ công này giết chóc ý chính là đầu sỏ rồi. Trần Vân Phong tản đi diệt thế ma thân chân khí như có điều suy nghĩ nói. Không có rời thiên thần bí quyết cái loại kia đặc thù chân khí đều ức diệt thế ma thân sắc khí, tu luyện giả sẽ rơi vào giết chóc ma đạo, bất quá này hai loại chân khí muốn nói làm cho người ta trường sanh bất tử, Trần Vân Phong một chút cũng không cảm giác được. Bởi vì phàm tục giới tu luyện tới tiên thiên tuổi tác ít nhất cũng sẽ gia tăng đến 200 tuổi, tu luyện tới kim đan đó chính là ít nhất 300 tuổi trên. Cái kia cái gọi là thần tu luyện hai thứ này võ công có lẽ có thể trì hoãn tuổi thọ kết thúc, có thể không pháp khống chế già yếu, làm thể nội khí quan hoàn toàn dừng lại vận hành, giống nhau sẽ chết đắc cứng rắn kiểu kiểu. Cũng không có cùng Trần Vân Phong cùng nhau tiến vào linh vũ giới hư vô nguyệt ít nhất cũng tiếp cận 100 tuổi, khả năng đạt tới kim đan kỳ sau lại thanh xuân vĩnh trú không sẽ già yếu. Cái thế giới này nhưng lại là bất luận võ công nhiều cao đều không có cách nào chống đỡ 5 tháng xâm nhập, có lẽ là quy tắc tác dụng, để cho cái này có thể đem võ công tu luyện tới rất cao thế giới nhận được thăng bằng đi. Trần Vân Phong nghĩ một lát, lúc này mới từ trên lưng gỡ xuống hắn cửu huyền đại kiếm, làm hắn tay trái lay động thần thạch một lần nữa biến thành một tảng đá bộ dáng thời điểm, trong tay của hắn đại kiếm tiện hướng thần thạch dựa vào tới. Run rẩy. Được xưng phong vân thế giới siêu cấp binh khí thần thạch lại ở cửu huyền thân kiếm trước không ngừng run rẩy lên, nếu không phải Trần Vân Phong tay trái vững vàng cầm, này thần thạch tiện sẽ tự động càng vô ích trốn chạy đi. Thần thạch, thành thật một chút đi, chỉ bất quá muốn một phần của ngươi linh khí mà thôi. Cửu huyền mặc dù là bốn âm chi khí khắc tình, nhưng ta không có tính toán đem các ngươi toàn bộ phế ngay lập tức. Trần Vân Phong đem thân kiếm đặt ở lóe mông mông bạch quang trong thần thạch trên ôn tồn nói. Này linh thạch xưng là linh thạch chính là trong đó có đối với nguy hiểm biết trước. Cửu huyền kiếm phàm là tục giới tiến vào linh vũ giới trí dương chi binh, đối với một số này dựa vào âm hàn chi khí tạo thành linh thạch có đặc thù áp chế lực, cho dù là thần thạch như vậy cứng rắn vô cùng còn có thể hóa lỏng biến hình, có thể phóng đại gấp 20 công lực siêu cấp binh khí, cũng sẽ bởi vì áp chế lực mà trở nên lạnh rung mà đầu. Thần thạch cảm ứng được Trần Vân Phong cũng không có hủy diệt ý niệm. Khẽ run phát ra một đạo giống như sữa bò ánh huỳnh quang loại khí thể đầu nhập cửu huyền đại kiếm, ở thân kiếm sau khi rời đi, thần thạch này mới một lần nữa lẳng lặng dừng ở Trần Vân Phong lòng bàn tay. Đem thần thạch biến thành vòng tay mang tại cổ tay trên, Trần Vân Phong mới nhìn hướng hấp thu thần thạch linh khí cửu huyền đại kiếm, lần này thần thạch lực không giống với bạch lộ lực ở thân kiếm tạo thành một cái trắng tuyến. Những thứ kia màu trắng khí thể dọc theo thân kiếm đều rót vào, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thần thạch tác dụng là biến hình thành phóng đại chân khí hiệu quả, Trần Vân Phong đem chân khí đẩy vào cửu huyền đại kiếm, đã nhìn thấy cửu huyền đại kiếm khẽ run một chút biến thành đại đao. Khả Trần Vân Phong muốn nó biến thành khác vũ khí, này mới phát hiện hấp thu thần thạch lực cửu huyền lại chỉ có thể biến thành đao kiếm hai loại hình thái. Xem ra không phải là thuần túy thần thạch lực, chỉ có thể để cho cửu huyền hơi biến hóa một chút hình thái, bất quá kia phóng đại chân khí hiệu quả lại không có. Như vậy là kỳ quái, chẳng lẽ kia phóng đại chân khí năng lực đều không phải là thần thạch ở bên trong lực lượng, mà là nó bản thể năng lực. Trần Vân Phong đem biến trở về đại kiếm cửu huyền bối hảo sau tò mò nhìn kia lóe ánh huỳnh quang thần thạch nói thầm. Hắn suy nghĩ một trận vừa thông suốt, đem thần thạch biến thành một thanh trường kiếm, chân khí trong cơ thể liền bắt đầu vào bên trong từ từ quán thâu đi vào, một tầng hai tầng. Làm Trần Vân Phong chân lực quán chú đến tầng 7 thời điểm, kia thần thạch biến thành trường kiếm liền bắt đầu khẽ run rẩy. Lại chỉ có thể dung nạp không tới kim đan sơ kỳ chân lực, buông thả đến lực lượng lớn nhất kia cũng bất quá là kim thân cảnh giới sơ kỳ mà thôi, trừ lần đó ra vậy cũng chỉ có thần thạch tự thân cứng rắn. Khó trách kia thần tu luyện ma ha vô lượng sau nhìn không khá thần thạch rồi, một khi đột phá kim thân cảnh giới. Coi như là kim đan kỳ cầm lấy binh khí này cũng không có gì đặc thù hiệu quả, cùng lắm thì biến thành binh khí mạnh lớn một chút mà thôi. Trần Vân Phong lắc đầu nhìn trong truyền thuyết có thể vô địch thiên hạ thần thạch ngạc nhiên nói. Gấp 20 lực công kích. Cương đại như vậy vũ khí nếu là thật có thể không hạn chế tùy ý cao thủ tăng trưởng lực lượng, lấy thần cái kia tuyệt đối ích kỷ tâm thái, thế nào khả năng buông bỏ dụng. Trước kia đang nhìn đến thần thạch sẽ vỡ vụn thời điểm đã cảm thấy kỳ quái, một cứng rắn vô cùng, cộng thêm có thể tăng cường gấp 20 công lực linh thạch, thế nào khả năng ở ngăn cản mấy lần thần công kích cộng thêm một lần nổ lớn sẽ hủy diệt, thì ra là thứ này sức thừa nhận giống nhau là có hạn độ. Giết chết thần tướng cùng đại thần quan, đoạt được thần thạch, Trần Vân Phong hiện tại mục tiêu chính là tiếp cận phong vân, đánh giá một chút đã lanh thanh tới cực điểm lôi phong tháp chung quanh, thân thể của hắn nhoáng một cái liền biến mất ở lôi phong tháp trên. Cách lần này 300 dặm ngoài một yên tĩnh trên đỉnh núi, một đạo nhân ảnh lặng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở chung quanh hắn không người nào, khả hắn như cũng dùng thật dày khăn vải bao trùm thân thể, chỉ để lại một đôi tinh quang lóe lên ánh mắt ngó trường thương khung chi đỉnh. Bóng người này hai mắt tràn đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc nhìn bầu trời, hắn vẫn chú ý hai quả cô tịch phát sáng tinh bên cạnh, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một viên đấu lớn đỏ ngầu quang đoàn, chẳng những đem hai quả phát sáng tinh che giấu, thậm chí phương xa những thứ kia phát sáng tinh cũng trở nên lờ mờ không ánh sáng. Xích tinh trận hoành không, áp chế thiên hạ và tinh, nghịch chuyển mệnh số chi người lại sẽ thật xuất hiện. Kia thiên khốc chẳng lẽ chính là cho hắn? Nhân ảnh lộ ra vẻ có chút khiếp sợ cùng vui mừng nói. Trần Vân Phong không biết mình hành không xuất hiện ở cái này linh vũ giới có lớn bao nhiêu ảnh hưởng, tiến vào linh vũ giới người phàm tục không ít, khả mọi người cũng đều ghi nhớ không bộc lộ thân phận, nếu không tiểu lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Điểm này Trần Vân Phong mới vừa đi ra Lăng Vân Quật lúc trong lòng tự nhiên tiện xuất hiện như vậy nhắc nhở. cần phải muốn rời đi người của thế giới này hiện tại cũng là một mình hắn. Bằng vào Cửu Huyền Đại Kiếm cùng Bắc Minh Kình Thôn Thuật, hắn có thể hấp thu bốn âm chi khí cùng tam linh lực, có phàm tục võ công ở chỗ này cũng trở nên vô cùng cường đại, hỗn độn kim đan tác dụng càng là tiềm lực khổng lồ, đây hết thể cũng đều ý nghĩa hắn tự thân không tầm thường. Cái này tại phía xa vài trăm dặm ngoài cô tịch nhân ảnh lại hiểu được quan sát thiên tượng, hơn nữa mơ hồ biết Trần Vân Phong tồn tại, bất quá nghe hắn trong giọng nói vui mừng xa so sánh với khiếp sợ của hắn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trần Vân Phong dọc theo bên Tây Hồ sải bước đi đi, không lớn một hồi tiểu thấy một ở hồ bờ phòng nhỏ, giờ phút này bên trong cái phòng nhỏ đèn dầu sáng rỡ, bên trong thấp kém đối thoại thanh ở trong không khí xa xa tiểu truyền vào trong lỗ tai của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 267, tiếp cận Phong Vân. Hơi nghe một chút, Trần Vân Phong xác nhận bên trong chính là hắn người muốn tìm sau đó, lúc này mới trầm giọng nhìn phòng nhỏ nói. Không biết Nhiếp Phong thiếu hiệp phải chăng ở bên trong? Tại hạ có việc nghĩ báo cho một tiếng. Trần Vân Phong cước bộ rất nhỏ, đoạn đường này mà đến đừng nói là thanh âm, ngay cả gió thổi qua trên người của hắn tựu như xuyên qua không khí loại không có chút nào biến hóa. Nhiếp Phong mặc dù tu luyện có băng tâm quyết, lại còn không có đạt tới điểm bụi biến hóa cũng đều có thể nghe được trình độ. Trần Vân Phong chợt vừa ra thanh liền đem người ở bên trong đã giật mình, đã nhìn thấy tam đạo thân ảnh trong chớp mắt tiện bắn ra khỏi cửa phòng lặng lặng nhìn Trần Vân Phong, một mặt ngó hiền hòa lại mọc lên trừng mắt toái phát xanh năm không cần phải nói đây đều là mất ký ức bộ kinh vân, cũng chính là hiện tại được người gọi là A Thiết, tuyết duyên thích nhất người yêu cùng yêu nàng chi người, kia tóc dài như mực tướng mạo tuấn tú nam tử chính là Phong Thần Nhất Phong. Về phần kia bên cạnh mặc trường bào che đậy, mang trên mặt thất thải mặt nạ cô gái chính là thần mẫu Tiểu Thanh, Trần Vân Phong hơi đánh giá một chút, lúc này mới nhìn một đầu mái tóc Nhiếp Phong cười nói. Vị tiểu huynh đệ này chính là Phong Thần Thối Nhiếp Phong đi, bên cạnh chi người hẳn chính là cái kia thần tướng nói bộ kinh vân cùng thần mẫu rồi, tại hạ Trần Vân Phong, đi đến bái hội một chút chư vị, muốn hỏi một chút kia thần tướng nói các ngươi nghĩ cứu người chuyện phải chăng chân thực. Ngươi là người phương nào? Thần tướng đâu? Tiểu Thanh đứng ở đã bị thương không nhẹ Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân trước người trầm giọng nói. Trần Vân Phong rất muốn vạch Trần Tiểu Thanh mặt nạ nhìn một chút, hắn nhớ được Tiểu Thanh dưới mặt nạ có mấy tờ mặt, là lấy nàng Thiên Y Vô Phùng mặt nạ thuật luyện chế diện mạo, bất quá cái kia thần tu luyện diệt thế ma thân cùng rời thiên thần bí quyết cũng đều sẽ già yếu, này Tiểu Thanh chỉ học được một nửa diệt thế ma thân cùng rời thiên thần bí quyết cũng hẳn là lao thái bà rồi. Nhìn hai mắt như cây hạnh nhân loại trong suốt Tiểu Thanh, Trần Vân Phong giơ cổ tay lên trên thần thạch vòng tay báo cho biết một chút nói, thứ này ngươi hẳn là nhận biết chứ. Thần thạch Tiểu Thanh, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân ba người sáu mắt mở to nhìn về phía tản ra ánh huỳnh quang cái kia vòng tay kinh vừa nói nói. Nga! Xem ra tiểu tử kia không có nói sai, hắn nói hắn muốn cướp đồ chơi này đi giết thần. Đáng tiếc hắn bản lãnh quá kém còn muốn ăn dầu vóc của ta, coi như là cầm lấy đồ chơi này cũng bị ta cho giết chết. Hắn nói thứ này các ngươi cũng ở tìm, nghe nói là nghĩ cứu người phải không? Trần Vân Phong tay nhoáng một cái thần thạch vừa biến thành một đoàn rơi vào trong tay của hắn rồi nói ra. Thần thạch ta mượn dùng một chút, A Thiết cả đời nguyên vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bộ kinh vân đột nhiên nhìn Trần Vân Phong trên tay thần thạch trầm giọng nói. Trần Vân Phong ra mặt khẽ co quắp một chút, nếu là này bộ kinh vân vẫn như vậy, nói không chừng hắn còn có tìm tiểu đệ lăn lộn giang hồ ý nghĩ, nhưng là này A Thiết sớm muộn còn phải biến trở về bộ kinh vân, hắn cũng không tinh thần làm đầu gỗ mặt theo bên người. Ngã như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không phải tất, cứu người một mạng nhiều một chút công đức, thần thạch tiện cho người mượn đi. Trần Vân Phong đem thần thạch ném cho bộ kinh vân nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì tiểu trang trang bê đi. Dù sao hắn cũng không cần cùng bộ kinh vân có quan hệ gì, Nhiếp Phong tính cách ôn hòa, mặc dù có kỳ lân điên máu di truyền ma chứng, bất quá lại đối với hắn không có gì nguy hiểm. Nhìn một vô số người võ lâm cũng đều thèm thuồng siêu cấp vũ khí bị Trần Vân Phong tiện tay ném ra, bộ kinh vân trên mặt vui mừng tiện xoay người vọt vào phòng nhỏ, Nhiếp Phong cùng Tiểu Thanh ngoại ý muốn liếc nhau một cái, này mới khiến Trần Vân Phong đi theo đám bọn hắn đi vào nhà trong. Ở phòng nhỏ trên giường, bộ kinh vân đem thần thạch biến thành một trong suốt vỏ bọc đem một khuôn mặt tái nhợt tóc trắng cô gái trang ở bên trong, trên tay một vệt sáng trắng đang đưa vào kia vỏ bọc trên. Tuyết Duyên, cũng chính là thần dùng làm bạch tố trinh thế thân cái kia đáng thương nữ nhân, vì cứu trọng thương trong bộ kinh vân đem tự thân rời thiên thần bí quyết chân khí toàn bộ chuyển cho bộ kinh vân, khả bộ kinh vân muốn đem chân khí chuyển về cho Tuyết Duyên lại không biện pháp, chỉ có thể mượn thần thạch phóng đại chân khí tác dụng cưỡng ép đem chân khí nghịch chuyển đưa vào. Rời thiên thần bí quyết sở dĩ xưng là rời thiên. Đó chính là loại này chân khí có thể rời đi tu luyện giả thân thể quán trú vào người khác thân thể, mặt khác loại này chân khí cùng diệt thế ma thân giống nhau đều có được cường đại chữa trị tác dụng, chỉ cần là người không chết ấu. Kia cơ hồ cũng có thể dùng loại này chân khí cứu sống. Bất quá rời thiên thần bí quyết chân khí chữ chân phương nếu là đem toàn bộ chân khí chuyển vận cho người khác, kia rời thể thì không cách nào đem chân khí còn trở về bản thể. Khả chỉ cần có thần thạch, đối với kim đan kỳ trở xuống chân khí vẫn là có thể lợi dụng làm lớn ra chân khí chuyển trở về. Nhìn bộ kinh vân đem kia đạo bạch sắc rời thiên thần bí quyết chân khí đưa vào trở về tuyết duyên thể nội. Trần Vân Phong đều có muốn đi chia một ít tính toán. Hắn không cần rất nhiều, chỉ cần có một tia chân khí nhập vào cơ thể, vậy hắn tiểu tin tưởng rời thiên thần bí quyết phương thức tu luyện cũng sẽ bị chân khí cho dẫn vào trong cơ thể hắn. Đáng tiếc kia màu trắng chân khí trong chớp mắt tiện toàn bộ rót vào tuyết duyên thể nội, tiểu nhìn vốn là sắc mặt tái nhợt tuyết duyên màu da từ từ khôi phục hồng nhuận. Như cũng là như ngân tóc trắng, tỉnh lại tuyết duyên lộ ra vẻ là quỷ dị loại mỹ lệ, một tờ như ngọc tiểu nhan, đầu đầy tóc bạc lại làm cho nàng lộ ra vẻ thương đột nhiên cùng cô đơn. Cảm ơn. Bộ kinh vân đem tuyết duyên cứu tỉnh sau tiện thành khẩn nhìn Trần Vân Phong nói. Trần Vân Phong bật cười lớn, hắn mắt liếc cái kia tỉnh lại liền trực tiếp đem thần thạch nắm ở lòng bàn tay tuyết duyên, lúc này mới cười nói. Ngươi bây giờ còn là gọi A Thiết đi, có thể giúp ngươi một bận rộn cũng không coi vào đâu, bất quá ngươi bây giờ không có đạo kia chân khí, gặp lục soát thần cung cao thủ đoán chừng ngươi sẽ rất phiền toái. Trần Huynh cũng biết lục soát thần cung. Một bên Nhiếp Phong kinh thanh hỏi. Khả vừa nghĩ tới Trần Vân Phong lại từ cái kia kinh khủng thần cầm trong tay đem thần thạch đoạt trở lại, thậm chí còn giết chết thần tướng, hắn đảo mắt tiện rộng mở cười nói. Nhất thời quên mất Trần Huynh đem thần tướng cũng đều giết chết, kia thần đem công lực cao thâm, hắn có thần thạch thậm chí so sánh với sư phụ của ta cũng còn cường đại, kia có thể giết chết hắn Trần Huynh võ công khẳng định là cái thế vô song rồi. Trần Vân Phong trên mặt tổng mang theo nhàn nhạt nụ cười, tựu như Nhiếp Phong luôn là như vậy hiền hòa, bộ kinh vân vĩnh viễn một trường một đầu mặt giống nhau. Hắn như vậy đồng dạng không ai có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn, mới vừa rồi Nhiếp Phong như vậy thử dò xét hỏi thăm, đối với Trần Vân Phong mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn cũng không có quản như cũ còn đang tuyết duyên thần thạch trong tay lắc đầu nói. Cái thế vô song trong thiên hạ tiểu không ai dám nói như vậy, thậm chí bao gồm lục soát thần cùng cái kia tự xưng là thần gia hỏa, Nhiếp Phong lão đệ, khinh công của ngươi hẳn là đã vượt qua thanh âm đi, thực ra chỉ cần là có cơ hội, lấy tốc độ của ngươi kia thần tướng coi như là công lực mạnh hơn nữa. Đánh không chúng ngươi, vậy ngươi tiểu có cơ hội xử lý hắn. Trần Vân Phong nói cũng chỉ là lý luận, Nhiếp Phong vượt qua thanh âm không sai, khả thần tướng tốc độ cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu, chỉ bất quá tốc độ nhanh ở ý nghĩa nào đó mà nói chiếm cứ ưu thế. Hắn như vậy giải thích chỉ bất quá che giấu một chút tự mình kim đan cảnh giới thân phận, hắn tuổi tác bất quá 20, so với bộ kinh vân bất quá lớn một tuổi mà thôi, bất quá muốn nói bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong nhân sinh nhấp đô, Trần Vân Phong nhân sinh chỉ có thể xưng là thần kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 268, Tàn sát thần chi lữ. Vẫn bảng quan tiểu thanh muốn dùng nàng trăm năm lịch duyệt đến xem xuyên Trần Vân Phong, khả nàng không nghĩ tới một đời sau nửa trạch nam ra mặt dày, tùy ý nàng nhìn chung quanh Trần Vân Phong như cũng là cái loại kia cho người không màng danh lợi nụ cười, tựu giống như tháng ba hoa nở lúc tổng cho người một loại thư sướng hương vị. Tiểu thanh nhìn trận nhìn không thấu Trần Vân Phong ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là dày nghiêm mặt nói. Trần Thiếu Hiệp. Không biết kia thần thạch có thể hay không cho chúng ta, này tây dưới hồ có hai nơi hiểm yếu cần thần thạch trấn áp, hiện tại tuyết duyên đã được rồi, khả cái kia nơi hiểm yếu trong một tháng không cần thần thạch phủ kín trên cả thần châu hơn phân nửa tiểu đắc lâm vào trong tai nạn. Trần Vân Phong chỉ vào tuyết duyên cầm ở thần thạch trong tay cười nói. Kia thần thạch ở tuyết duyên cô nương chỗ nào, ta cũng không có nói muốn trở về, bởi vì ta cũng biết cái chỗ kia chính xác nguy hiểm, này thần thạch bắt tới chính là cho các ngươi. Tiểu thanh kia trương thất thải trên mặt không khỏi thoáng hiện một tia kích động, nàng cũng không nghĩ ra Trần Vân Phong sẽ không thèm để ý chút nào thần thạch, nàng dĩ nhiên cũng không nghĩ ra Trần Vân Phong cùng cái kia thần đô thử đã xuất thần thạch lớn nhất cực hạn. Đối với loại này hình dạng như gân gà siêu cấp binh khí, Trần Vân Phong ở đạt được thần thạch lực lúc tiểu hoàn toàn bỏ qua. Cảm ơn Trần Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi đối với như vậy siêu cấp binh khí lại không có chút nào chiếm hữu ý nghĩ, lao bà tử của ta ở chỗ này vì thiên hạ dân chúng cảm tạ Thiếu Hiệp. Tiểu Thanh lộ ra vẻ hết sức kích động nói. Một bên Nhiếp Phong nhìn Trần Vân Phong, lúc này hắn mới phát hiện Trần Vân Phong chán dương cương, gương mặt giống như đao gọt búa bổ loại lộ ra vẻ anh tuấn bất phàm. Nếu không phải hắn luôn là vẻ mặt cười nhạt, vậy hắn đi đến chỗ nào tuyệt đối cũng sẽ làm người khác chú ý. Nhiếp Phong là một người đối với hắn hảo, hắn liền đối với ngươi càng thêm tốt người. Trần Vân Phong loại này chủ động hỗ trợ hành vi lệnh hắn cảm thấy hết sức cảm kích, cho nên mới 16 tuổi hắn coi như là những năm này cho hùng bá bán mạng. Tính cách lại không một chút thay đổi, hắn nhìn Trần Vân Phong ôn tồn nói. Trần đại ca, ngươi nhưng là ta đã thấy thứ nhất không một chút tư tâm trợ giúp người khác người, sau này như có cần, Nhiếp Phong đem toàn lực ứng phó trợ giúp Trần đại ca. Trần Vân Phong ở trong lòng có chút xấu hổ. muốn nói linh vũ giới hiện tại phong vân thời đại cũng là nhiếp phong mới là vô tư chi người, hắn bất quá là tiếp cận nhiếp phong hoàn thành tự mình rời đi linh vũ giới mục đích mà thôi, hắn căn bản chưa nói tới người tốt lành gì, chỉ bất quá cũng không phải là cái gì người xấu thôi. Đang ở mọi người bình tĩnh nói chuyện phiếm, một trận tiếng gió cấp tốc từ cửa sổ truyền đến, đứng ở cửa sổ nơi tiểu thanh tay vừa nhấc tiện bắt được một đoàn món đồ. Vung tay ra vừa nhìn, nguyên lai là một vò thành một cục giấy đoàn, nàng cẩn thận cực kỳ mở ra, mặt truy cập trở nên ngưng trọng. Pháp chí tướng tiểu hắc bắt đi rồi, muốn A Thiết mang theo thần thạch đến lục soát thần cung đi. Tiểu thanh đem giấy đoàn đưa cho bộ kinh vân ảm đạm nói. Tiểu hắc bị hắn bắt đi rồi. Tại sao hắn muốn đối phó tiểu hắc? Cái kia thần không phải là chỉ cần ta sao? Bộ kinh vân lộ ra vẻ hết sức lo lắng nói. Tiểu thanh trầm mặc sau một lúc đối với bộ kinh vân nói. Ngươi cùng tiểu hắc cũng đều là của ta dưỡng tử, huynh đệ các ngươi quan hệ chớ thôi đi, kia pháp chí chính là lúc trước hứa bá, đối với quan hệ của các ngươi hết sức hiểu rõ, dùng tiểu hắc uy hiếp ngươi khẳng định cũng là như thế. Nếu như vậy, ta đi cấp ngươi họa một bức lục soát thần cung bản đồ, ngươi đi sau nhất định phải cẩn thận. Trần Vân Phong đem nhiếp phong kêu lên ngoài cửa, này tiểu thanh muốn họa bản đồ cũng không phải là ở phong đô lục soát thần cung, mà là đang phụ cận thứ 10 điện, chỗ nào là mạnh đại soái địa giới. Bất quá Trần Vân Phong cũng không nghĩ ngăn trở bộ kinh vân đi này một chuyến. Nhưng là cũng không muốn cuối cùng để cho thứ 10 điện chỗ nào trở thành cuối cùng chiến trường. Hiện tại có sự xuất hiện của hắn, cái kia nơi nguy hiểm hắn cũng không muốn đi nếm thử tử vong nguy hiếp. Nhiếp Phong lão đệ, ta nghĩ cho ngươi nói chuyện. Trần Vân Phong đem Nhiếp Phong gọi sau khi rời khỏi đây tiện ngưng thanh thành bó buộc cùng Nhiếp Phong nói lên. Hắn cũng không muốn lâm vào tuyệt đối tử địa, chỉ sợ cho dù có phong vân hai người làm số kiếp chi người. Hắn cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình đi đánh cuộc kết cục sẽ không cải biến. Như vậy sao, hảo? Ta đến lúc đó nhất định liều chết hoàn thành kế hoạch của ngươi. Nhiếp Phong nghe xong Trần Vân Phong lời nói sau đó gật đầu nói. Một lời nói một gói vàng đại trượng phu, Trần Vân Phong tin tưởng ở cái thế giới này chân thành nhất Nhiếp Phong sẽ không mỏ mẫm hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Mà hắn kế hoạch lần này Nhiếp Phong mặc dù không phải là cần thiết người, nhưng là không có phong vân kiềm chế, đối với kia cấp bậc so với hắn cao. Còn có nhiều hơn 200 năm trí tuệ thần, hắn nhưng không có tuyệt đối nắm chắc giết chết. Hắn tiến vào linh vũ giới, đón nhận tiêu giao tử kim đan lực truyền thừa, vậy hắn nhất định phải đi hoàn thành giết chết thần hứa hẹn, nếu không hắn như vậy không phải là thuần túy võ giả trong lòng sẽ có ngăn cách, tu luyện khó tránh khỏi tĩnh tâm không nổi tới. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, còn có phong vân hai người kiềm chế, vậy hắn sẽ không nghĩ hoàn toàn dựa vào thứ 10 điện kia nguy hiểm tới cực điểm cơ quan đi giết thần. Trần Vân Phong một đêm này cũng không có đi khách sạn nghỉ ngơi. Nhiếp Phong cũng là ở bên trong cái phòng nhỏ nghỉ ngơi, mà Tuyết Duyên cùng bộ kinh vân chít chít ta ta một đêm lại không có làm khô chuyện khác, điều này làm cho Trần Vân Phong hết sức khịt mũi, chỉ do lãng phí bọn họ ở chung một chỗ nhất thời gian tốt đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bộ kinh vân liền dẫn thần thạch rời đi, làm bộ kinh vân đi sau đó Tiểu Thanh mới đúng Trần Vân Phong nói. Trần Thiếu Hiệp, trước mắt chúng ta muốn đi đối phó một kinh khủng tới cực điểm cao thủ, ngươi hỗ trợ đem thần thạch đoạt trở lại, vốn là ta cũng không có tư cách thỉnh cầu ngươi cái gì. Khả vì thiên hạ thương sinh, lão bà tử không thể làm gì khác hơn là cầu Thiếu Hiệp cùng chúng ta cùng đi đối phó cái kia thần. Trần Vân Phong gật đầu trầm giọng nói. Cái kia cái gọi là thần, có thể không nhìn thiên hạ dân chúng, đối với người như vậy, là một người người trong võ lâm, xuất thủ tiêu diệt hắn nghĩa bất dung tử, thần mẫu không cần thiết cầu ta, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi giết chết cái tên kia. Trần Vân Phong nhất phái chánh khí nghiêm nghị, hắn lúc này trừ muốn hoàn thành tiêu giao tử nguyện vọng. Còn có một chút chính là đối với diệt trừ thần cái loại kia rơi nhập ma đạo người bản năng ý nghĩ, hắn tu luyện mục đích ban đầu chẳng qua là vì tiêu diêu thần điêu thế giới, lại bởi vì một đám muội tử bị người bắt đi lầm vào linh vũ giới. Làm hắn biết được cái thế giới này là phong vân tồn tại thế giới, thứ nhất ý nghĩ dĩ nhiên hay, vẫn là mau sớm hấp thu bốn âm chi khí cùng tam linh tinh nguyên, còn lại chính là trong lòng hắn mơ hồ không nghĩ để cho cuối cùng phong vân kết cục cũng đều trở nên như vậy bi ai. Về phần nói trừ ma vệ đạo hắn vốn là không có cao thượng như vậy, nhưng là phát hiện loại này người thời điểm tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn biết giống như thần loại này tà ác chi người ở cái thế giới này không phải là số ít, nếu hắn đến nơi này mà, không đem bọn người kia diệt trừ liền rời đi, vậy hắn cũng không tính là một chân chính võ giả. Đoàn người ngay sau đó đi theo bộ kinh vân phía sau hồi lâu lộ trình đi tới, Trần Vân Phong nếu là muốn nghĩ chạy tới phong đô toàn lực đi cùng lắm thì tiểu một ngày thời gian. Khả bộ kinh vân lúc này tốc độ còn không có đạt tới vượt qua thanh âm cái này giới hạn, ba ngày sau đó bộ kinh vân cuối cùng đạt tới ở ốc biển danh tranh tường phía sau thứ 10 điện. Trần Vân Phong đám người cũng sau đó đạt tới tranh tường lúc trước, nhìn hương khói không ngừng thiêu đốt, vô số khách hành hương tín đồ đều ở tranh tường trước cầu nguyện bộ dáng. Trần Vân Phong lộ ra vẻ có chút lòng chua xót buồn cười, này khổ nạn dân chúng không có bất kỳ dựa vào, cuối cùng chỉ có thể đi cầu nguyện đầy trời vô dụng thần Phật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 269, Thần tộc chi thần. Thiên hạ một mảnh hỗn loạn, dân chúng cuộc sống ở trong nước sôi lửa bỏng, khả kia thiên hạ sẽ cùng Vô Song Thành vẫn như cũ đang không ngừng chinh phạt tứ phương, còn có giống như thần như vậy chỗ tối quay phá cường giả vô số. Này thần châu khi nào mới có thể làm cho mọi người an cư lạc nghiệp? A Tiểu Thanh nhìn những thứ kia cầu nguyện dân chúng thấp giọng nói. Người ở chỗ này tuyết duyên tu luyện rời thiên thần bí quyết, cộng thêm những năm này thần không ngừng cung cấp linh thảo trợ giúp, đã sớm tiến vào tiên thiên cảnh giới, Trần Vân Phong tiểu càng không cần phải nói, trừ làm kim đan cường giả, hắn giác quan thứ 6 bởi vì tu luyện thần thức trở nên càng thêm cường đại, coi như là nhất phong, tu luyện băng tâm quyết để cho lỗ thai của hắn xa so sánh với tiên thiên võ giả càng thêm cường đại. Tiểu Thanh lời nói truyền vào ba người lỗ thai, Tuyết Duyên lộ ra vẻ hết sức yêu thương, Trần Vân Phong lại cảm khái cái thế giới này hỗn loạn, Nhiếp Phong lại hơi hiển lộ lúng túng cùng bất đắc dĩ. Thiên hạ hội hùng bá dã tâm hắn không phải là không có biết, khả vì ban đầu Nhạc Sơn đại hồng thủy dân chúng, hắn không thể không cho hùng bá bán mạng, khả càng nhiều dân chúng lại bởi vì thiên hạ sẽ cùng Vô Song Thành tranh bá mà trở nên càng thêm khổ nạn không chịu nổi. Hưu. Một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp về phía trước lao đi. Trần Vân Phong xa xa vừa nhìn tiện thấy rõ ràng đó là từ thứ 10 trong điện ra tới bộ kinh vân, tự tại cái khác người chuẩn bị theo sau, Trần Vân Phong khẽ lắc đầu ngăn lại mọi người cất bộ, bởi vì lúc này đạo thứ 2 thân ảnh từ trong đám người lần nữa bắn nhanh ra. Đi! Trần Vân Phong gật đầu, bốn đạo thân ảnh giống như khói xanh loại đi theo, lúc trước đạo thứ 2 nhân ảnh là pháp trí, Trần Vân Phong trở về. Người mặc dù giấu giếm chỗ tối, lại không thể sớm xuất hiện ở lục soát thần cung cao thủ trước mắt. Gần nửa canh giờ sau, Tiểu Thanh mang theo mấy người tới một mảnh rừng rậm ở ngoài, nàng chỉ vào dưới đất nói. Phía dưới này chính là lục soát thần cung. Hiện tại chúng ta đắc đi xuống vừa nhìn rồi, không nghĩ tới ta thiết kế để cho thần cùng thứ 10 điện đối kháng lại không có tác dụng. Này thần tính toán thật đáng sợ. Trần Vân Phong quát miệng cười thầm, kia thần nhiều hơn 200 năm trí tuệ cũng không phải là Tiểu Thanh như vậy tuổi tác tuy lớn lại tính cách người đơn thuần có thể suy nghĩ. Thứ 10 điện nguyên bản chính là pháp hải ban đầu vì đối phó thần bố trí cục. Tiểu Thanh về điểm này bản tính đã sớm ở thần suy tính trong, chỉ bất quá mọi người cũng không ngờ tới Trần Vân Phong cái này người ngoại lai sẽ tiến vào can thiệp mà thôi. Tiểu Thanh ở một gốc cây cổ thụ trên nhấn một cái, cùng nhau một khối mặt cỏ tiện lộ ra một hơn một trượng rộng hầm ngầm, mấy người lần lượt lẻn vào lục soát thần cung, ở Tiểu Thanh dưới sự hướng dẫn của, chỉ chốc lát bọn họ tiện yên lặng thanh đi tới một đại môn lúc trước, người khác đều chỉ có thể sử dụng ánh mắt nhìn, Trần Vân Phong lại đem thần thức tản ra dọc theo vách đá vào bên trong quan sát đi. Ở bên trong là một căn phòng thật lớn. Bên trong 19 cái khổng lồ dược đỉnh trên mặt đất hỏa hạ đỏ bừng một mảnh, còn có 4 người hơi hiển lộ cổ quái đứng ở bên trong, một thân màu xám cho quần áo bó trong tay nắm chặt thần thạch bộ kinh vân, hắn cách đó không xa là đầu trọc pháp trí, đối diện với hắn lại đứng hai lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc người, chỉ bất quá một người trường bào ý cười đầy mặt, một cái khác lại chiều cao 8 thước đầy người quấn quýt ra thịt. Đến nơi này mà, ngươi muốn biết đáp án chứ? Vậy ngươi phải đi mở ra nơi này ba đạo môn. Hết thể kết quả ngươi sẽ hiểu. Trường bào nam tử kia thanh âm lộ ra vẻ có chút giàn mua khàn khàn nói. Bộ kinh vân hai mắt buốc lên lửa giận nhìn chằm chằm liếc một cái nói chuyện cái kia người. Lại dẫn chút ít ân cần nhìn hạ cái kia thiết tháp loại nam tử, lúc này mới xài bước đi đến một bên ba đạo đại môn lúc trước, hắn đứng ở đạo thứ nhất trước đại môn dùng sức lôi kéo, bên trong xuất hiện cảnh tượng càng làm cho hắn kinh ngạc không dứt. Ở sau đại môn mặt, ba cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc nam tử đứng ở bên trong. Thế nhưng cũng đều không có chút nào tiếng động, đứng ở đằng xa cái kia trường bảo nam tử cười nói. Rất kinh ngạc đúng không? Ba người này cùng chúng ta lớn lên như thế giống nhau, ta muốn nói cho ngươi là được. Ba người bọn họ cũng họ bước, hơn nữa còn là chúng ta cùng chung tổ tiên. Thân phận của bọn họ trong giang hồ từng lan truyền mấy trăm năm, đó chính là 500 năm trước kiếm thần, 400 năm trước đao thần cùng 300 năm trước quyền thần. Mà ta là 200 năm trước thần. Cũng là duy nhất một cái chạy ra bước nhà nam tử sống không quá 40 duy nhất thông minh nhất cường đại nhất thần, đáng tiếc hơn 100 năm trước bước nhà cái này thần tộc thế gia lại tứ tán đi, không còn có giống như ta bình thường thiên tài tuyệt diễm nhân vật ra đời, cho đến 19 năm trước của ngươi xuất thế, chúng ta thần tộc lại thêm một không khóc tử thần. Thần tộc bộ kinh vân khiếp sợ nhìn tam cỗ thi thể nói, trước mắt tam cỗ thi thể đắc trông rất sống động, một người trong đó trong thi thể phát ra sắc bén kiếm khí, một người khác lại giống như chiến đao loại cuồng bạo. Người cuối cùng tay cầm nắm tay, nhẹ nhẹ uy áp liền từ kia trên nắm tay truyền ra. Cái kia lớn lên cùng bộ kinh vân giống nhau như lúc thần ha hả một cười nói. Đúng vậy à, thần tộc, chúng ta bước nhà chính là thần tộc, đáng tiếc bởi vì chúng ta thật quá mức thiên tài, trời cao cũng đều ghen tị chúng ta, cho nên bước nhà nam nhân không có một sống được quá 40 tuổi. Năm đó kiếm thần vì không muốn chết đắc không có ý nghĩa, dựa vào hắn đầu óc thông minh nghiên cứu chế tạo ra khỏi một loại kỳ dược ngàn năm trường thành, loại thuốc này có thể thi thể ngàn năm không mục hư, cho nên phía sau hắn đao thần cùng quyền thần đô trước khi chết dùng loại này kỳ dược, mong đợi có một ngày nhóm hậu nhân có thể luyện chế ra dược vật sống lại bọn họ, trước mắt ngươi chỗ đã thấy tiện là ba người bọn họ. Bọn họ không có cơ hội mở ra trả thù, khả 200 năm trước ta ra đời rồi, ta không có giống bọn họ như vậy theo đuổi một loại võ học chí cao cảnh giới, mà là bằng vào ta đối với võ học lĩnh ngộ năng lực sáng tạo ra diệt thế ma thân cùng rời thiên thần bí quyết. Có này hai môn võ học, ta có thể trường sanh bất tử, vốn là ta có thể nhất thống thiên hạ thần dụ bát phương, đáng tiếc ta nhưng lại ở khi đó phát hiện này hai môn võ học chỗ chưa đủ, cho nên ta một lần nữa che giấu suy diễn mới công pháp. Hiện tại ta đã sáng tạo ra siêu phàm nhập thánh thần công, đó chính là ma ha vô lượng, chỉ cần ta không ngừng tu luyện, ta đây sẽ trường sanh bất lão. Thần lộ ra vẻ trương cuồng, liều lĩnh, mà kiêu ngạo thuyết một trận vừa thông suốt, bộ kinh vân nghe được như thế nào vẫn chưa biết được, Trần Vân Phong lại ở bên ngoài khinh bị không dứt. 100 năm trước hắn lục soát thần cung mặc dù đánh bại Trung Nguyên Võ Lâm các đại môn phái, đáng tiếc cuối cùng lại bị từ phàm tục giới tới Tiêu Giao Tử đánh bại tự đại thần. Mặc dù thần lợi dụng thần thạch đem Tiêu Giao Tử hai cánh tay cắt đứt, thậm chí để cho Tiêu Giao Tử kinh mạch gãy lìa không ít, vẫn như cũ lo lắng cái này tuyệt thế cường giả xuất hiện lần nữa trước mắt, cho nên hắn vì mình thanh xuân, càng thêm có tuyệt đối lực lượng cường đại mới che giấu suy diễn ma ha vô lượng, hiện tại hắn hoàn thành môn võ học này, lúc này mới có lá gan ở trên giang hồ hơi ló đầu. Bộ kinh vân mặt vô thần sắc mở ra đạo thứ hai đại môn, này một mở cửa vô số đầu khỉ liền từ cửa đá sau lăn xuống đi ra ngoài, kia đầy trời tanh hôi cùng dãy rủa răng thư liền đem bộ kinh vân che giấu ở bên trong. Bộ kinh vân từ bên trong nhanh chóng lao ra, liếc mắt một cái những thứ kia toàn bộ bị vạch trần nốt đầu khỉ lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là dựa vào ăn 200 năm hầu não mới sống đến bây giờ. Ha ha a ta là như vậy nông cạn người sao, ngươi mở ra đạo thứ ba môn tiểu biết hết thảy. Thần cao thâm khó lường cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 270, Ma Ha Vô Lượng. Trần Vân Phong đám người đều ở ngoài cửa lớn lặng lặng nghe đây hết thảy. Tiểu Thanh, Nhiếp Phong cùng Tuyết Duyên cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ, Trần Vân Phong nhưng lại là vẻ mặt bình thản, bởi vì chuyện xưa này hắn sớm đã biết. Thông qua phàm tục giới đại môn tiến vào linh vụ giới, bước ra Lăng Vân Quật tới Nhạc Sơn lúc hắn tiện rất rõ ràng hiểu rõ, này là tiểu thuyết bản trong phong vân thế giới, mà không phải là kịch truyền hình bên trong nội dung vở kịch. Hắn đắc may mắn tự mình từng quang côn năm tháng, nếu không phải yêu thích xem tiểu thuyết, hắn cũng căn bản không thể nào đối với như vậy rất nhiều người cũng đều không rõ ràng thế giới có giải. Bộ kinh vân chậm rãi kéo ra đạo thứ ba đại môn, vốn là hắn cho là bên trong sẽ là cái gì, không nghĩ tới lại là một tướng ngũ đoạn thai mắt mũi miệng đầu lại hết sức khổng lồ đại đầu người từ bên trong đi ra, người này đầu đầy tóc trắng lớn lên kỳ quái, khả trong ánh mắt nhưng lại là tràn đầy vô biên kiêu ngạo ý. Hắn gọi thân y kìa, là ta ở mấy chục năm trước nhận lấy đệ tử, truyền thừa chính là ta một thân bất thế y thuật, ngươi biết hắn những năm này vẫn đang làm gì thế? Ha ha ha, hắn đó là ở đối với mấy cái này con khỉ tiến hành đại não nhổ trồng, ngươi không cảm thấy thần kỳ sao? Thần ở bên trong đại sảnh cười lớn đối với bộ kinh vân nói. Bộ kinh vân lạnh nhạt ngó chừng quái vật kia loại thần ý bình tĩnh nói. Hắn coi như là lại thần kỳ cùng ta có quan hệ gì đâu. Thần chậm rãi đi đến trong đại sảnh, cũng không thấy hắn có gì động tác, chung quanh kia 19 đại nắp đỉnh đột nhiên một chút phi mở, 19 điểm sáng hoạch một tiếng tiện từ bên trong phi đến đại sảnh trong một chiếc giường thủy tinh trên. Quay tròn chuyển vài vòng sau này mới ngừng lại được. Chờ VV những điểm sáng kia dừng lại, mọi người mới nhìn rõ ràng kia 19 điểm sáng cũng đều là trong suốt trong sáng dược hoàn. Thần nhìn chăm chú vào những dược hoàn kia thấp giọng nói. Cái này gọi là vong tình, một viên có thể làm cho người quên mất một năm ký ức. Nơi này 19 viên, mà ngươi vừa lúc 19 tuổi. Khi ngươi ăn vào những đan dược này sau, ngươi trở nên giống như tân sinh như trẻ con thuần khiết vô cùng. Bộ kinh vân lúc này cũng đều vẫn không rõ thần nói là cái gì. Hắn lạnh lùng nói, bất kể ngươi cho ta ăn cái gì thuốc, tính toán của ngươi cũng sẽ không thành công. Thần nhàn nhạt nói, thật sao? Thần y có thể động thủ rồi. Trần Vân Phong bình tĩnh dùng thần thức quan sát bên trong, cũng không dám đem thần thức trực tiếp bao phủ ở mỗi một trên thân người. Người ở bên trong coi như là cái kia chủ tu y thuật thần y đó cũng là siêu cao thủ nhất lưu, hắn cũng không muốn thần thức quan sát bị người phát hiện. Kia thần y trong chớp mắt từ trong tay áo rút ra một dây thừng đỏ, thân thể một phen tiện hướng bộ kinh vân đỉnh đầu rơi đi. Bộ kinh vân vẫn thật cẩn thận nghiêm chỉnh lấy lợi, thần thạch trong tay ngay sau đó biến thành một cây trường tiên rút đi ra ngoài, trong chớp mắt kia thần y đã bị thần thạch biến thành trường tiên quân lấy. Thần ở một bên ánh mắt hơi hơi nhìn bộ kinh vân. kia bộ kinh vân siêu nhất lưu võ giả thân thể lại vào lúc này chợt một bữa ngừng lại, vốn là bị thần thạch trường tiên trói lại thần ý trong tay hồng thẳng hướng đầu hắn trên một triển, thân thể nhoáng một cái tiện rơi xuống thần bên người nói. Một thước sáu tấc đầu, vừa lúc thích hợp. Thích hợp sao, kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Thần khuôn mặt khẽ cười nói. Lúc này bộ kinh vân bị mới vừa rồi thân thể dừng lại cho sợ hết hồn, hắn chợt kinh sợ thối lui mấy trượng, sắc mặt mánh biến đổi hỏi. Ngươi đây chính là ma ha vô lượng lực lượng sao? Thần trong ánh mắt kiêu ngạo tiểu không có ngừng lại quá, hiện tại bộ kinh vân là hắn lòng bàn tay vật, nghe thấy hắn hỏi thăm hắn cười nói. Năm đó ta sáng tạo ra diệt thế ma thân cùng di thiên thần quyết. Nhưng ta phát hiện hai cái này tuyệt học như cũ có không ít thiếu sót, cho nên ta từ thiên nhiên lực chung suy nghĩ trăm năm, lúc này mới luyện thành ma ha vô lượng. Cái gì tự nhiên lực? Bộ kinh vân hơi hiển lộ tò mò nhìn cái này cùng hắn đồng tộc mà cản rỡ thần hỏi. Gió, vân lực, phong vô hình vô tướng. Vân mở ảo vô thường, cho nên ta hiện tại ma ha vô lượng chính là ở một chữ vô, người khác luyện võ tu luyện các loại kinh khí. Cũng tu luyện các loại chiêu số, mà ta tu luyện là vô số người cũng không nghĩ tới qua mắt kình. Thần cao ngạo vô cùng nói. Trần Vân Phong nghe xong thần lời nói thầm suy nghĩ đến. Mắt kình mục lực có thể đến kịp vùng đất tiện là phạm vi công kích sao. Bất quá này thần hẳn là không có trình độ kia. Lại nói mắt của hắn kình cũng không phải là vô lực lượng, thủy chung còn cần ánh mắt nhận thấy mới có thể thi triển lực lượng. Kia xa không bằng thần thức lực, thần thức phát ra không kịp thân thể là dù ai cũng không cách nào biết đến. Bất quá này thần thức lực vừa nên như thế nào tụ tập trở thành lực lượng công kích đâu. Thần không có ngờ tới hắn kiêu ngạo vô cùng ma ha vô lượng lực ở Trần Vân Phong trong mắt cũng không tính vô địch công pháp, nếu không phải Trần Vân Phong công lực hơn hắn, lúc này Trần Vân Phong đã sớm đi ra ngoài cùng hắn đánh một trận. Thần sở nói tới vô lực lượng, ở Trần Vân Phong khái niệm trong đều không phải là không thể nào, Phong Vân mặc dù vô hình vô tướng vô thường, nhưng là thủy chung có mạch lạc có thể truy tìm, thần thức lực là lực lượng tinh thần, loại này thái cổ tiện chuyển xuống phương thức tu luyện mới cũng coi là lực lượng vô hình. Chỉ bất quá Trần Vân Phong bây giờ còn tìm không được để cho thần thức lực có công kích phương thức mà thôi. Ma ha vô lượng chẳng qua là tụ hợp sau phong vân lực, coi như là thao túng diệt thế ma thân cùng di thiên thần quyết chân khí, thần lấy hai mắt đem này chân khí vô hình hóa, khả đây chẳng qua là ở người trong mắt thường không cách nào nhìn thấy công kích quy tích, ở Trần Vân Phong trong thần thức, mới vừa rồi thần hai mắt thả ra chân khí dao động như cũ rõ ràng có thể thấy được. Thần ở nói xong lúc tiện chuẩn bị động thủ. Nhưng không ngờ bộ kinh vân cũng không tính cùng hắn quyết một trận tử chiến, hắn đem chân khí toàn bộ rót vào trong thần thức, chỉ thấy cả trong đại sảnh tựu như một vòng thái dương bộc phát ra cường quang loại chói mắt. Làm kia sáng tàn đi, bộ kinh vân đã biến mất ở thần cùng thần y trước mắt, cái kia thần y chạy đi liền chuẩn bị truy kích, thần lại phất tay ngăn lại bước tiến của hắn nói. Hắn còn ở lại chỗ này bên trong đại sảnh, ta nói đúng không pháp chí đại sư. Thần nói hoàn lúc nhìn về phía một bên vẫn làm bộ không biết hết thể hơn nữa trầm mặc pháp chí hỏi. Kia pháp chí sắc mặt biến hóa vội vàng quỳ xuống, lộ ra dấu ở sau lưng của hắn bộ kinh vân lúc này mới run giọng nói. Thần, ta chỉ là không nghĩ để cho ngươi thương tổn A Thiết mà thôi, ngươi nói hồi lâu ta nhưng không biết ngươi là muốn làm sao đối với hắn. Thần khinh miệt nhìn pháp chí nói. Ta lúc trước nói qua cho ngươi, ta chính là bộ kinh vân chính là ta, thần y vài chục năm nay dùng con khỉ tiến hành đại não nhổ chồng, cộng thêm ta luyện chế vong tình đan, chẳng lẽ ngươi cũng đều không rõ là tại sao sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn đem đại não nhổ chồng tiến bộ kinh vân đầu, khả ngươi không phải là đã trường sanh bất tử sao? Vì sao phải làm như vậy? Pháp chí lộ ra vẻ khiếp sợ hỏi. Thần lúc này hơi hiển lộ cô đơn thở dài nói. Năm đó ta sáng tạo ra diệt thế ma thân cùng di thiên thần quyết, này hai môn tuyệt học để cho ta có dài dòng tánh mạng, phá vỡ thần tộc sống không quá 40 vận mệnh. Đáng tiếc trường sanh bất tử không phải là trường sanh bất lão ngươi bây giờ chỗ đã thấy chẳng qua là ta lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, mà trên thực tế. Thần đưa tay ở trên mặt một chảo gỡ xuống một tờ mặt nạ da người, ở nơi này mặt nạ da người dưới nhưng lại là một tờ giống như ngàn năm cây già da loại khe danh tung hoành nét mặt già nua, hắn buồn bã một tiếng tiếp tục nói. Ta không chết nhưng là lại không có thể bảo đảm không già, hiện tại ta tu luyện thành công ma ha vô lượng, cần phải thực hiện lý tưởng của ta, đó chính là một lần nữa có một cụ trẻ tuổi thân thể, hơn nữa còn muốn cùng ta giống nhau có tuyệt thế tu luyện tư chất. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta lựa chọn bộ kinh vân. Bởi vì hắn là chúng ta thần tộc gần 200 năm tới duy nhất có thể thành thần người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 271, đối với thần chi chiến. Pháp chí vi khẽ rũ xuống đầu không hề nữa ngôn ngữ, ở bên ngoài Trần Vân Phong thần thức quan sát đây hết thảy, khoe miệng lại hướng về phía trước khẽ vén lên. Pháp chí là pháp hải bố trí tới tính toán thần con cờ một trong, bất quá lúc này hắn cũng không dám có bất kỳ dị động. Bất quá này chiến đấu sắp bắt đầu, hắn hướng về phía Nhiếp Phong khẽ báo cho biết hạ xuống. tự mình tiện ngừng thở tiếp tục chú ý khởi tình huống bên trong. Thần cười lạnh nói tiếp. Đầu óc của ta nhổ chồng đến bộ kinh vân thân thể, kia ta chính là hoàn toàn mới bộ kinh vân, cho nên ta mới nói ta chính là hắn, hắn chính là ta. Nhưng không có bộ kinh vân đại não thân thể còn có thể xưng là bộ kinh vân sao? Pháp Chí ảm đạm thở dài nói. Bộ kinh vân cuối cùng hiểu thần tính toán cùng kế hoạch, kể từ khi hắn sinh hạ tới ngày đó, cái này đồng tộc thần liền bắt đầu tính toán hắn, vì chính là hắn cái này có siêu phàm luyện võ tư chất thân thể. Hiểu thần tính toán, bộ kinh vân trong lòng vừa động lại mặt không chút thay đổi, đang ở Pháp Chí lời nói mới lên tiếng một nửa thời điểm mũi chân điểm một cái tiện về phía sau kích xả đi. Bộ kinh vân lúc này khinh công như cũ không có đột phá thanh âm, nhưng là trong giang hồ cũng coi là tốc độ vô cùng đứng đầu một loại cao thủ, từ đại sảnh đến lớn môn bất quá 10 ở trượng, dựa vào khinh công của hắn cũng là trong chớp mắt là có thể thoát ra đi. Thần nếu dám không nhìn bộ kinh vân trong tay cầm thần thạch, dựa vào hắn nhiều hơn 200 năm trí tuệ, bộ kinh vân nhất cử nhất động một tư một nhóm đều ở hắn địa bàn coi là trong. Bộ kinh vân mới vừa bắn lên ở nơi này trong nháy mắt, thần hai mắt vừa động. Một mảnh giống như sóng biển dâng loại chân khí tiểu bắt kịp bộ kinh vân thân thể, hắn kia hồn hậu chân khí tựa như bàn tay to loại đem bộ kinh vân vững vàng bắt được tiện hướng hắn trước người kéo đi. Siêu. Một sợi lụa trắng chỉ trong nháy mắt đồng thời từ ngoài cửa lớn bắn ra quấn ở bộ kinh vân trên người, thần cùng thần y đám người ánh mắt một nhìn, kia đầu đầy tóc bạc tuyết duyên một đạo di thiên thần quyết chân khí đã cắt đứt thần mà kha vô lượng. Uổng công luyện tập, lụa trắng, lôi kéo liền đem bộ kinh vân kéo đến bên cạnh nàng. Thần mẫu cùng Nhiếp Phong cũng ngay sau đó thiểm vào đại sảnh, đứng ở Tuyết Duyên cùng bộ kinh vân bên cạnh. Bốn người chân khí vận chuyển tiện ngưng thần nhìn về phía như cũ trên mặt nụ cười thần. Bốn cao thủ, trong đó hai tiên thiên võ giả, hai siêu nhất lưu võ giả, nay ở trong giang hồ đã có thể được xem một chi lực lượng cường đại, coi như là đối với tốt nhất thiên nhất lưu võ giả, lực lượng như vậy cũng có thể quét ngang. Nhìn như lực lượng cường đại đối với thần lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, thấy bốn người trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Thần trong miệng phát ra một trận trầm thấp cười nhạt, phất tay để cho thần y cùng Pháp Chí lui sang một bên, lúc này mới nhàn nhạt nói. Thần mẫu, thần cơ. Ở các ngươi lựa chọn phản bội lúc tiểu phải biết, ý chí của thần không thể trái nghịch, có thể tới nơi này chịu chết, cũng làm cho bản thần miễn đi truy xét các ngươi lãng phí tinh thần. Về phần người tuổi trẻ kia, chẳng lẽ ngươi là bọn hắn trợ thủ sao? Nhiếp Phong mặc dù ở trên giang hồ có chút danh tiếng, thậm chí thần đã từng nghe được quá thanh danh của hắn. Bất quá nhưng không có nhìn thấy quá cái này được gọi là phong thần thối hùng bá nhị đệ tử. Như ngươi vậy người lại dám tự xưng là thần, da mặt cũng thật sự quá dày rồi. Muốn đối phó Vân sư huynh, cần quá ta Nhiếp Phong cửa ải này. Tính cách luôn luôn hiền hòa Nhiếp Phong lạnh lùng nói. Nhiếp Phong, hùng bá tiểu tử kia đệ tử, ha ha. Vậy thì để ta xem ngươi có mấy phần bản lĩnh chứ. Thần nhìn Nhiếp Phong cuồng cười nói. Chỉ thấy thần thân ảnh chợt lóe. Nhiếp Phong hai chân tựu như tật phong loại nhanh chóng đá ra, lấy hắn vượt qua thanh âm chân, một cái phong thần thối trung phòng thủ phản kích gió mạnh mới hay có cứng tiện hướng thần thân thể rút đi. Dám tự xưng là thần. Cái này bước nhà cường giả có cường đại vô song, thậm chí nói coi như là ở linh vũ giới được cho là đỉnh nhất tuyệt học ma ha vô lượng, thân thể tốc độ đồng dạng vượt qua tốc độ của âm thanh. So với Nhiếp Phong tốc độ của hắn còn muốn mau hơn rất nhiều. Nhiếp Phong hai chân liên hoàn đá ra hơn 30 chân. Một mảnh thối ảnh tựu như chân tường loại che ở trước mặt. Khả cái kia thần thân thể chớp mắt một cái thần đảo qua một đạo chân khí cường đại tiện lọt vào thối ảnh trực tiếp đánh trúng Nhiếp Phong bộ ngực. Phốc. Nhiếp Phong đang giữa không trung cấp tấn công thân thể bị chân khí cường đại xung kích đắc về phía sau vừa bay, một ngụm máu tươi tiện phun ra ngoài, thần mẫu trong tay một cái thanh luyện vội vàng đem bay về phía vách tường Nhiếp Phong một vùng mà quay về. Thật là mạnh, cơ hồ khiến ta không có xuất thủ lực. Nhiếp Phong nổ một bãi nước miếng máu bầm trầm giọng nói. Thần lắc mình trở lại tại chỗ lao thần khắp nơi nói. Phong thần thối chỉ thường thôi, thần mẫu cùng thần cơ võ công cũng đều là xuất từ diệt thế ma thân cùng di thiên thần quyết, các ngươi căn bổn không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, để cho ta hoàn thành nổ chồng đại não, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Nhiếp Phong biến mất khỏe miệng một tia vết máu, trong ánh mắt mang theo chút cười lạnh nói. Ta nói rồi, nghĩ muốn bắt được Vân sư huynh, trừ phi ta chết dụng. Tiểu Thanh cùng Tuyết Duyên hai mắt khẽ nhìn nhau hạ xuống. Tiểu Thanh thể nội diệt thế ma thân cùng di thiên thần quyết nửa bộ công pháp toàn lực vận chuyển lại, bàn tay trắng nón vừa nhấc thân thể tiện gắn vào một đoàn khổng lồ màu trắng màn sáng trung sông về thần, Tuyết Duyên thân thể giống như lục bình ở dòng nước xiết trung xoay tròn nhanh chóng sông lên trước, hai người chuẩn bị lấy cường đại công lực đối với thần tiến hành liên thủ một kích. Cùng lúc đó, bộ kinh vân thần thạch trong tay biến thành một thanh trường kiếm, thân thể một nhảy dựng lên, từ hắn học tới vô danh tuyệt chiêu bi thống không hiểu tạo thành một vong kiếm hướng thần bao phủ đi. Ở một bên Pháp Chí cùng thần y chuẩn bị tiến lên ngăn trở, thần khẽ lắc đầu nói nhỏ nói. để cho bọn họ kiến thức một chút thần uy lực đi. Thần, một thân công lực ở linh vũ giới đã sớm vượt qua nhiều hơn 200 năm thậm chí 300 năm, coi là thành phàm tục giới vậy cũng được cho là hơn nghìn năm chân khí, người ở chỗ này coi như là thần mẫu cùng tuyết duyên công lực mặc dù thâm hậu, cũng cùng lắm thì tiểu 8-9-10 năm công lực, về phần bộ kinh vân về điểm này bé nhỏ không đáng kể lực lượng, thần cũng không phải là rất để ý. Thấy hai nữ cùng bộ kinh vân riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu, thần trên mặt lộ ra cười nhạt, bất quá thần mẫu tiểu thanh cùng tuyết duyên công pháp đối với hắn hay, vẫn là có một tia uy hiếp, hắn cuối cùng lần đầu tiên giơ tay lên, thực trung hai chỉ riêng phần mình bắn ra một vệ sáng trắng bắn về phía tiểu thanh cùng tuyết duyên bộ ngực. Ma ha vô lượng uy lực cường hãn vô song, trong chớp mắt hai đạo bạch quang tiện đánh tan thần mẫu cùng tiểu thanh tụ tập chân khí đánh trúng thân thể của các nàng. Này hai ở thế gian cũng đều được cho là cao thủ đứng đầu nữ nhân bộ ngực giống như bị buôn ba mẹ xe đét ben voi đụng vào loại miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về. Bộ kinh vân thần thạch trong tay trường kiếm mang theo hắn siêu nhất lưu võ giả chân khí, uy lực phóng đại gấp 20 sau tạo thành cự lưới cũng không có bởi vì thần mẫu tiểu thanh bại lui mà có chút dừng lại, chỉ thấy một cổ mang theo vô cùng đau đớn cùng thê lương kiếm ý hướng thần quay đầu đâm tới. Hào kiếm pháp. Thần thấy như thế xuất thần nhập hóa kiếm pháp cũng không khỏi ủng hộ một tiếng. Đáng tiếc sử dụng kiếm pháp này không phải là thần thoại loại vô danh, mà là bất quá siêu nhất lưu võ giả bộ kinh vân, tuy nói hưu thần thạch trường kiếm gia tăng uy lực, ở thần trong mắt bộ kinh vân tốc độ cũng quá chậm. Suy. Một tiếng chân khí phá không thanh âm ở vong kiếm trong khe hở xuyên qua, bộ kinh vân mặt liền biến sắc bàn tay trái một chiêu gió cuốn mây tan mang theo một đám mây khí tiện ngăn chặn ở trước người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 272, cắn nuốt thần lực. Vâng. Một tiếng như lôi vang lớn, bộ kinh vân tung mình rơi xuống mặt đất một trận lui nhanh, đây vẫn, hay, là thần không muốn thương tổn được hắn muốn thân thể, nếu không lúc này bộ kinh vân kết quả cũng là cùng Nhiếp Phong bọn họ giống nhau nội thương trầm trọng. Bộ kinh vân, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, hiện tại các ngươi bốn người thì có ba trọng thương, ta chỉ muốn khẽ động một chút đầu ngón tay, bọn họ tiểu sẽ trở thành tam cỗ thi thể. Thần vây quanh hai tay cao ngạo vô cùng nói. Bộ kinh vân đám người biết thần có đầy đủ tiền vốn kiêu ngạo. Có thể sáng tạo ra cường hãn như thế võ công, trên giang hồ những thứ kia cái gọi là cường giả quả thực không chịu nổi một kích, nhưng là phải bộ kinh vân mạng, tại chỗ ba người khác căn bản không sợ hãi thần vì thế. Bộ kinh vân sắc mặt từ từ trở nên khó coi, thần loại này miệt thị chúng sanh uy hiếp để cho hắn hết sức quấn quýt, mới vừa rồi một chiêu kia hắn đã không nhớ nổi là từ chỗ nào học được, bởi vì hắn bây giờ còn là không có 5 năm trước ký ức ga thiết, có thể ở sống còn lúc sử dụng ra đã coi như là nghịch thiên cử chỉ rồi. Hắn duy nhất còn dư lại có thể cùng thần chống lại tiện chỉ có thần thạch trong tay. Hắn chân một đập mạnh thân thể lần nữa bắn nhanh ra, thân lạnh lùng cười một tiếng thân thể nháy mắt tiếp xúc đến bộ kinh vân trước người, đang ở lúc này, đã bị thương nặng lại còn có lực đánh một trận Nhiếp Phong mắt lộ ra chút mừng rỡ, thân thể nhoáng một cái phát sau mà đến trước một chân đá hướng thần bắp chân. Hừ. Thần một trưởng tiếp tục phách về phía bộ kinh vân, vùng đan điền một đạo hào quang màu trắng bạc thoáng qua liền đạt tới bắp chân nơi. Làm Nhiếp Phong mang theo một kích cuối cùng cự lực phong thần thối đá trúng thần thời điểm, hắn chợt phát hiện chân của mình lại bị thần dùng ma ha vô lượng thật chặt mút ở. Thần nhất tâm nhị dụng, một trưởng tiếp tục phách về phía bộ kinh vân, một trưởng lại mang theo vô song trưởng kình hiện ra một vệ sáng trắng hướng Nhiếp Phong vào đầu phách đi. Nhiếp Phong lúc này một chân bị thật chặt mút ở mắt thấy sẽ phải bị mất mạng thần dưới trưởng, còn không có vọt tới thần trước người bộ kinh vân thân thể nhoáng một cái che ở Nhiếp Phong trước mặt. Tay nhoáng một cái thần thạch biến thành một trong suốt thuẫn bự đón nhận thần kia tản ra bạch quang bàn tay. Phúc! Bộ kinh vân quan chú toàn bộ chân khí thần thạch chạy trốn tạm thời chặn lại thần bàn tay, dùng một nửa chân khí mút ở Nhiếp Phong thần thủ trên một tăng lực. Thuẫn bự tiện cùng bộ kinh vân cùng nhau lui về phía sau đi. Nhiếp Phong vừa nhìn, trên mặt vui mừng hai tay vận đủ chân khí cũng đẩy ở thần thạch khiên trên, hai tay hắn khoảnh khắc đến gần thần thạch, một màn quỷ dị chợt xuất hiện. Thần kia cường hãn vô song ma ha vô lượng chân khí đang bám vào ở thần thạch khiên trên, muốn bức ra bộ kinh vân chân khí khống chế thần thạch, làm Nhiếp Phong song trưởng vừa để xuống thượng thần thạch, hai cổ khổng lồ hấp lực liền bắt đầu cưỡng ép hấp thu khởi thần ma ha vô lượng tới. Đây là có chuyện gì? Của ta ma ha vô lượng làm sao sẽ bị các ngươi cắn ướt, chẳng lẽ các ngươi là trời xanh phong vân không được, sao chứ? Thần khuôn mặt hoảng sợ quát. Ma ha vô lượng cơ sở đến từ chính phong vân, mà bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong đang hảo một cái phong một vân. Hơn nữa hay, vẫn, là cái này linh vũ giới số kiếp chi người, thần mặc dù cường đại nhưng không có nghịch thiên chi mệnh, vất vả cực nhọc tu luyện ra tới ma ha vô lượng mắt thấy từng tia bị cắn ướt, mà hắn không ngừng về phía sau lấy ra lại không có có phản ứng chút nào. Trần đại ca, chính là hiện tại. Mắt thấy thần bị vững vàng hút ở thần trên đá, Nhiếp Phong đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói. Thần không biết lúc này Nhiếp Phong đám người còn có chi viện, nghe thấy Nhiếp Phong tiếng hô hắn mặt liền biến sắc, đang muốn chào hỏi thần y pháp trí còn có hắn cho là bị lạc tâm trí tiểu hắc xuất thủ, tự cảm thấy một trận gió nhẹ xuất hiện ở phía sau hắn. Đôi bàn tay đã dán tại lưng của hắn tâm. Bác Minh Kình thôn thuật. Trần Vân Phong vẫn dâu kín, dựa vào hắn hơi thấp ở thần công lực cùng hắn tuyệt thế vô song khinh công, coi như là thần cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Ở Tây Hồ thôn nhỏ, Trần Vân Phong tiện đã thông báo Nhiếp Phong. Chỉ cần kia thần bị bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong mút ở thần, đó chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Ngưu tính, điểm này Trần Vân Phong tin tưởng hắn tuyệt không phải nhiều hơn 200 năm trí tuệ, cộng thêm được xưng thông minh nhất thần tộc chi thần lão quỷ này đối thủ. Duy nhất chiếm cứ ưu thế, kia nhưng lại là Trần Vân Phong đối với thế giới phát triển biết trước tất cả. Hắn đi tới cái thế giới này. Thứ nhất muốn đạt được đồ tuyệt đối không phải là bốn âm chi khí cùng tam linh tinh nguyên, những thứ đó bằng vào đi theo phong vân. Dựa theo thời gian chuyển rời hắn nhất định có thể nhận được, chỉ có được xưng cái thế giới này lực lượng cường đại nhất ma ha vô lượng, lúc này mới đáng giá hắn tính toán xuống. Thân đủng có rất nhiều thiên cực ma ha vô lượng, cũng là tương đối với khó có được ma ha vô lượng, Trần Vân Phong không muốn tính toán phong vân hai người, vậy thì phải đem cầm thời cơ ở thứ 10 điện quyết chiến trước tiêu diệt hết thần. Làm hắn đem thần thạch giao cho bộ kinh vân thời điểm, chuyện thứ nhất đó chính là tính toán thần kia thân kinh khủng chân khí, bởi vì cuối cùng đồ long cuộc chiến. Coi như là hắn đến kim thân bất diệt, đoán chừng cũng không phải là kia chân long đối thủ, nhiều một phần tiền vốn tiểu nhiều một phần cơ hội, điểm này Trần Vân Phong muốn đánh coi là trở về tiểu không thể không cố gắng tranh thủ. Trần Vân Phong song trưởng một gián sát vào thần áo lót, một cổ thao thiên lực hấp dẫn ở hắn mới vừa thi triển ra Bắc Minh Kình thôn thuật lúc tiện cuồng hút ra, kia lực hấp dẫn cực lớn để cho Trần Vân Phong mình cũng sửng sốt một chút. Vốn là hắn Bắc Minh Kình thôn thuật coi như là uy lực vô song, hấp thu một cường giả chân khí. Muốn đạt tới cảnh giới này không có kim thân cảnh tuyệt đối không được, nhưng là bây giờ thân thể của hắn tựa như một vòng xoáy khổng lồ, trong chớp mắt liền đem thần quán chú ở dưới chân cùng thần thạch trong ma ha vô lượng toàn bộ hút đi ra ngoài, lúc này Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân hai người bất quá mới vừa hấp thu đi thần một thành công lực. Thần trong chớp mắt tiện không có thể nội ma ha vô lượng, thậm chí diệt thế ma thân cùng di thiên thần quyết chân khí cũng toàn bộ bị Trần Vân Phong hấp thu đắc sạch sẽ, hắn vốn là tiểu già nua vô cùng mặt một chút biến thành xám trắng. Một đôi mắt tràn đầy tử khí quay đầu nhìn về phía Trần Vân Phong nói. Ngươi, lại cũng có thể hấp thu dụng của ta. Ma ha vô lượng, coi như là trong truyền thuyết cấm kỵ công pháp. Hồi nguyên tay máu đều không có cách nào. Hút động chân khí của ta, chẳng lẽ ngươi cũng là trời xanh? Gió. Vân. Trần Vân Phong tháo nước thần thể nội tất cả năng lượng, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn không tính là rất nhiều tinh nguyên cũng đều lấy ra không còn. Thần ma ha vô lượng cộng thêm diệt thế ma thân cùng di thiên thần quyết năng lượng khổng lồ, hắn tạm thời còn không có biện pháp trong nháy mắt cho hấp thu xong, cho nên hắn ở đánh gậy thần tâm mạch lúc còn có rảnh rỗi giải thích. Trời xanh phong vân. Dựa theo tên mà nói ta gọi là Trần Vân Phong, vậy cũng được trời xanh phong vân, bất quá ta cũng không phải là vô hình vô tướng vô thường chi người, thần. Như ngươi vậy kêu lên cỡ nào khó nghe, tự cho là vô địch thiên hạ, hiện tại lại thua ở dưới tay của chúng ta, ngươi có thể an tâm mà đi rồi. Thần hai mắt bắt đầu tan rã, trong miệng lại mang theo vô biên khổ sở nói nhỏ. Ta cực khổ tu luyện 200 năm, tự cho là võ công cái thế, nhưng không ngờ lại gặp Nhiếp Phong, bộ kinh vân còn có ngươi cái này một tên bao hàm phong vân người, mạng cũng lúc vậy. Hết thể cũng đều vì người khác làm quần áo cưới rồi. Lạch cạch. Thần cuối cùng mang theo ảo nao tiếc nuối bi thương bất đắc dĩ cùng thống khổ té xuống, Trần Vân Phong mũi chân nhảy lên, thần cỗ thi thể kia tiện hướng một bên một cái dược đỉnh ở dưới trong lửa ném đi, ở rơi vào địa hỏa trước. Hắn phát ra chân khí liền đem thần thi thể trực tiếp chấn vỡ vì viên bi, thấy địa hỏa phun ra có thể tan chảy sắt thép ngọn lửa, Trần Vân Phong cuối cùng hài lòng nhìn về phía một bên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 273, Thần Hành Thái Bảo. Bị tươi thú đan lại còn vẫn duy trì tâm trí A Hắc hưng phấn dị thường chạy đến bộ kinh vân bên người, một trận mang theo khóc gâm lại kích động nhìn bộ kinh vân nói. Đại ca, cái kia thần chết rồi. Làm mọi người còn đang kinh ngạc tiểu hắc nuốt vào thú đan còn có thể giữ vững tâm trí. Cái kia thần đồ đệ thần y thân thể nhoáng một cái tiện thoát ra đại sảnh hướng ra phía ngoài bỏ chạy, người ở chỗ này chỉ có Trần Vân Phong chú ý tới đây hết thảy, cũng có năng lực ngăn lại thần y cũng xử lý, khả hắn chưa không có chú ý, hai mắt như cũ nhìn về phía bộ kinh vân cùng bị thương mấy người. A hắc, ngươi không có chuyện gì tiểu quá tốt rồi, chúng ta chuẩn bị rời đi cái này siêu thần cung, đi về nhà. Bộ kinh vân, cũng chính là còn không có ký ức A thiết mừng rỡ nói. Trần Vân Phong ở một bên khẽ lắc đầu nói. Ta nghĩ tới chúng ta hay, vẫn, là đem siêu thần cung điều tra một phen lại đi, nơi này là thần ổ, nói không chừng chúng ta còn sẽ có phát hiện khác, đúng rồi, còn có vị nào pháp trí đại sư, ngươi sau này có tính toán gì không? Trần Vân Phong nói nơi này nhìn về phía khuôn mặt khiếp sợ Pháp Chí Hòa Thượng, làm hơn 100 năm trước tuyệt đỉnh cao thủ một trong Pháp Hải truyền nhân, hắn vẫn mong đợi ở có cơ hội tiêu diệt hết cái kia làm hại thương sinh chi thần, nhưng bây giờ thần lại đột ngột bị người diệt rớt, hắn căn bản chốc lát chưa có lấy lại tinh thần tới. Pháp Chí ngây ngốc nhìn Trần Vân Phong, chỉ trong nháy mắt hắn bỗng nhiên hiểu rõ thần sở dĩ sẽ dễ dàng chết, hoàn toàn chính là trước mắt cái này nhìn như bình thản khuôn mặt mỉm cười tuổi trẻ chàng đẹp trai xuất thủ nguyên nhân. Nghe Trần Vân Phong lời nói, tựa hồ biết hắn đều không phải là thần chân chính tâm phúc, hắn tò mò đánh giá Trần Vân Phong, vóc người cũng không như Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân uy mãnh, trừ mặt mũi đẹp trai nhìn như không màng danh lợi, hắn lại không cách nào nhìn ra đối phương có tu luyện qua dấu vết. Trần Vân Phong dung hợp rất nhiều võ học công pháp. Hiện trong đan điển hỗn độn kim đan có thể hoàn toàn thu liễm chân khí dao động, đừng nói pháp hải như vậy bị vây tiên thiên kỳ võ giả. Coi như là cao hơn Trần Vân Phong tính ra mấy cấp bậc, không cần chân khí rót vào trong cơ thể hắn đều không có cách nào nhìn ra hắn là tu luyện giả. Một tờ ngăm đen đại cung, một bình bình thường tên dài, một thanh rộng rãi trường kiếm, chỉ có những thứ này vác tại Trần Vân Phong trên lưng trang bị có thể cho thấy hắn là trà trộn giang hồ chi người. Khả cường cung cùng đại kiếm cũng không có tản mát ra cái gì tuyệt thế thần binh bộc lộ tài năng chút nào dấu vết, này cùng để cho Pháp Chí nghi ngờ không dứt. Hắn nào biết, Trần Vân Phong trên người này hai kiện trang bị đều không phải là linh vũ giới nên xuất hiện đồ, cũng sẽ không dựa theo cái thế giới này quy tắc thể hiện thần binh phong mang, huống chi mặt trên còn có che tức Trần Văn. Thí chủ, thần đã diệt. Bần tăng không chỗ có thể, không biết thí chủ có đề nghị gì. Suy nghĩ sau một lúc Pháp Chí hợp thành chữ thập trầm giọng hỏi. Trần Vân Phong nhìn Pháp Chí, người này võ công cùng thần mẫu tiểu thanh kém không nhiều, lưu lại làm tương lai trợ thủ nói không chừng còn có không sai tác dụng, hắn làm sơ suy tư tiện trầm giọng nói. Pháp Chí đại sư, chờ VV này siêu thần cung chuyện xử lý kết thúc, thần thạch sẽ phóng trở về Lôi Phong tháp đấy một lần nữa trấn áp hiểm địa, đến lúc đó còn cần người bảo vệ cho chỗ nào, ta nghĩ ngươi trở lại Kim Sơn tự hẳn là không có vấn đề chứ. A-di-đà Phật. Thí chủ nói cực phải, bần tăng tiện trở về Kim Sơn tự sớm đi an bài. Pháp Chí hợp thành chữ thập nói. Pháp Chí nhanh chóng rời đi siêu thần cung, Tiểu Thanh, Tuyết Duyên cùng Nhiếp Phong tiện khoanh chân ngồi xuống riêng phần mình khôi phục thương thế, bộ kinh vân thì cùng huynh đệ của hắn Tiểu Hắc ở một bên thủ hộ. Trần Vân Phong báo cho biết hạ xuống, hắn liền bắt đầu chung quanh tuần tra. Này siêu thần cung là thần 200 năm tới thành lập địa phương, bên trong chỗ tốt tuyệt đối có không ít. Trần Vân Phong tiện là một có chỗ tốt tuyệt đối không buông tha người, hắn đem trong đại sảnh kia 19 viên vong tình thu nhập trong ngực. Thân hình chợt lóe tiện xông vào thần ý đi ra ngoài lúc đạo kia đại môn. Trải qua một cái không dài lối đi, bên trong chính là một gian thật to dược phòng. Trần Vân Phong không ngừng tìm kiếm, đem để ý chân quý linh thảo cùng dược vật thu thập đến một cái bao trong, cuối cùng mới ở một đống bình bình lọ lọ chung tìm được hắn rất muốn một chai thuốc, bên trong chỉ có 8 viên trong suốt đan dược, ở bình sứ trên viết thanh tròn hai chữ. Cầm lấy chai này chỉ có 8 viên đan dược bình, Trần Vân Phong lúc này mới thỏa mãn dùng thần thức quét mắt một vòng cả dược phòng. Đem bên trong thú đan toàn bộ hủy diệt, xác nhận không có thứ tốt khác sau, hắn mới vẻ mặt tươi cười lui về trong đại sảnh. Thanh tròn, đây là thần cùng thần y luyện chế cường lực đan dược, chỉ cần liên tục phục dụng 4 viên, vừa có thể lấy khu trừ vạn độc, còn có thể không ngừng tăng cường võ giả công lực, khó trách Trần Vân Phong tìm được đồ chơi này sẽ cao hứng như thế rồi. Trở về đến đại sảnh, Trần Vân Phong lại phát hiện chỉ còn lại có bộ kinh vân, Nhiếp Phong cùng Tiểu Hắc, mà thần mẫu Tiểu Thanh cùng Tuyết Duyên cũng không ở, hắn cau mày hỏi. Nhiếp huynh đệ, thần mẫu cùng Tuyết Duyên đâu? Tiêu diệt thần, đây là một chuyện đáng để vui vẻ, đã khôi phục như cũ. Nhiếp Phong cười đáp nói. Các nàng dọc theo lối đi đến phía sau đi, nói là nhìn một chút có phải hay không là còn có bị thần nô dịch người không có. Hoàng bét. Trần Vân Phong trong lòng cả kinh âm thầm kêu lên, này siêu thần cung xa so sánh với thần mẫu Tiểu Thanh các nàng cho là đắc còn muốn nguy hiểm, ở phía sau trong lao tù, còn có một so sánh với thần không kém là bao nhiêu gia hỏa tồn tại. Trần Vân Phong ở dược phòng nội ngốc hơn nửa canh giờ, chỉ cầu bên trong chỗ tốt lại quên mất trước đi xử lý trong lao tù nguy hiểm, lấy thần mẫu Tiểu Thanh cùng Tuyết Duyên cái loại kia xả thân độ người tư tưởng, nhất định sẽ đem cái tên kia buông thả ra ngoài. Trần Vân Phong mặt liền biến sắc, thân thể chợt lóe tiện lướt đi đại sảnh hướng siêu thần cung đi thông lao tù phương hướng phóng đi. Nhiếp Phong vừa nhìn Trần Vân Phong khẩn trương bộ dáng, cũng vội vàng đuổi theo. Bộ Kinh Vân cùng Tiểu Hắc liếc nhau một cái, hai người cũng như mũi tên nhọn loại bắn ra đại sảnh. Mới vừa vọt tới lao tù, Trần Vân Phong trong lòng chính là trầm xuống, trước mắt một màn để cho hắn không khỏi dừng bước, làm Nhiếp Phong đám người trước sau tới, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh hắn căm tức hết thảy trước mắt. Thần mẫu mặt mang tức giận gắt gao ngó chừng một tên trên mặt khăn che mặt nam tử cao lớn, mà kia trên tay nam tử lại nắm đã không thể nhúc nhích Tuyết Duyên, ở phía sau hắn lại có một khuôn mặt tà ý nam tử cùng một đầu đầy tóc trắng lao ông. Thần hành Thái Bảo cùng hắn hai tùy tùng để ông cùng Hung La, Trần Vân Phong ở tiến vào Siêu Thần Cung lúc liền muốn xử lý sạch một đám tà ác chi người, không nghĩ tới hắn chạy đi làm dược phòng chỗ tốt sau, thần mẫu Tiểu Thanh cùng Tuyết Duyên hay, vẫn là chạy tới đêm này hùng tàn vô cùng ra hỏa cho để đi ra rồi. Bỏ qua Tuyết Duyên, ta để cho ngươi rời đi, nếu không ta sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Trần Vân Phong có chút tức giận ngó chừng che mặt giữ vững thần bí thần hành Thái Bảo nói. Ha ha! Thần hành Thái Bảo một trận cười như điên, hắn ngó chừng Trần Vân Phong đám người nhìn vừa nhìn, lúc này mới đem ánh mắt chăm chú vào Trần Vân Phong trên người nói. Các ngươi đã xuất hiện ở chỗ này, cái kia thần hẳn là đã chết, ta là nên cảm tạ các ngươi đấy, hay là nên đoán giận các ngươi? Thần á! Như ngươi vậy tuyệt thế cường giả lại cũng bị vây công mà chết, nhưng ta thần hành Thái Bảo lại thấy ánh mặt trời. Tên tiểu tử kia chính là thần tìm thế thân bộ kinh vân đi, quả nhiên là luyện võ thiên tài, đáng tiếc cũng chỉ là một siêu nhất lưu võ giả đối với ta không có chút nào uy hiếp, lúc này cái này tóc trắng tiểu cô nương tiểu ở trong tay của ta, tiểu coi như các ngươi lại cường đại cũng đối với ta nề hà. Tản ra một cái lối đi, chờ ta rời đi lại nói, nếu không trước mắt tiểu mỹ nhân này tiểu mất mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 274, ngăn cản thần kiếp. Trần Vân Phong hiểu rõ trước mắt người này chuẩn bị làm gì. Nhưng là hắn cũng không thể không bận tâm Tuyết Duyên sinh tử đánh lén thần hành Thái Bảo, nếu không thần mẫu cùng bộ kinh vân tiểu phải cùng hắn hoàn toàn trở mặt, vì sau này tính toán, Trần Vân Phong còn không muốn làm đắc quá tuyệt tình. Hắn cùng bộ kinh vân đám người chậm rãi đi tới một bên tránh ra con đường, ở thần hành Thái Bảo một trận trong tiếng cười điên dại, mấy đạo nhân ảnh tiểu như điện bắn loại hướng Siêu Thần Cung ngoài lao đi. Làm mọi người đuổi theo ra Siêu Thần Cung, thần hành Thái Bảo đám người tung tích đã sớm vô, chỉ thấy thần mẫu Tiểu Thanh mang theo hối hận cùng thống khổ nói: Chúng ta không nên tâm địa quá thiện lương, vốn cho là thần sở nhốt người cũng đều là người tốt, không có nghĩ đến cái này thần hành Thái Bảo ở Tuyết Duyên dùng Di Thiên Thần Quyết đưa hắn phong bế huyệt đạo đả thông sau lập tức điểm chúng Tuyết Duyên huyệt đạo, không hề đứt đoạn hỏi thăm Tuyết Duyên có phải hay không là sẽ hoàn chỉnh Di Thiên Thần Quyết. Cuối cùng biết Tuyết Duyên có hoàn chỉnh Di Thiên Thần Quyết sau, hắn lại muốn bức ra Tuyết Duyên chân khí trong cơ thể, may là Di Thiên Thần Quyết tự thân cường đại, lúc này mới không có để cho cái này thần hành Thái Bảo được như ý. Tạm thời ta không biết tên kia có cái gì mưu đồ, bất quá chúng ta hiện tại phải tìm được thần hành Thái Bảo tung tích, cứu về Tuyết Duyên lại nói. Người quấn quýt nhất chuyện tình đều không phải là thần mẫu như vậy cứu người ngược lại bị lấy oán trả ơn, mà là Trần Vân Phong như vậy biết rõ chuyện phát triển lại chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng không cách nào nói rõ, nhìn như cũ mang theo thất thải mặt nạ, lại nhìn không thấy tới chân thật mặt mũi thần mẫu, Trần Vân Phong làm sơ cân nhắc đã nói. Tuyết Duyên cô nương bị bắt, kia thần hành Thái Bảo còn coi trọng Di Thiên Thần Quyết. Nàng kia tạm thời còn không có bao nhiêu nguy hiểm, nếu thần đem người này vây ở trong lao tù, kia Siêu Thần Cung nội ứng nên có người này ghi chép, chúng ta chỉ phải tìm được thần hành Thái Bảo tại sao cần Di Thiên Thần Quyết, tự có thể tìm được tung tích của hắn rồi. Đối với Trần Vân Phong, đã sống trên trăm năm thần mẫu trong lòng thủy chung có hoài nghi. Nàng cũng không giống như Nhiếp Phong bình thường người nào đối với hắn hảo tiểu hoàn toàn đảo tâm đảo phổi, hết thể chuyện phát triển tựa như nắm giữ ở Trần Vân Phong trong tay, từ hắn không thèm để ý chút nào thần thạch bắt đầu. Thần mẫu tiện mơ hồ suy đoán Trần Vân Phong có mưu đồ. Khả cho tới bây giờ Trần Vân Phong cũng đang giúp bọn họ, thậm chí còn trợ giúp giết chết thần. Đây đối với nàng mà nói lộ ra vẻ có chút mơ hồ. Đã hấp thu đi thần chín thành ma ha vô lượng Trần Vân Phong đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thần mẫu hơi suy nghĩ một chút tiện kinh hồn táng đảm, một thần đã làm cho các nàng vô cùng quân quý. Trần Vân Phong lúc trước đã nói quá hắn so sánh với thần muốn hơn một chút, chỉ cần hắn đem thần ma ha vô lượng hoàn toàn chuyển hóa. Kia năng lực của hắn tiện xa so sánh với thần còn phải cường đại hơn nhiều. Không có phát hiện Trần Vân Phong tính toán. Thần mẫu chỉ có thể dựa theo Trần Vân Phong nói làm việc, tạm thời đem hoài nghi trong lòng để xuống, nàng xoay người tiện trở lại Siêu Thần Cung nội. Trở về không tới một hồi, ở Siêu Thần Cung chỗ sâu nhất một mặt trên vách tường mọi người phát hiện thần sở ghi lại một ít thứ, Nhiếp Phong nhìn trên tường ghi chép thấp giọng nhắc tới đứng lên. Thiên thần chi kiếp. Chôn giấu thần cung phía tây ngoài 50 dặm Huyền Thủy Cung ở bên trong, thân có Di Thiên Thần Quyết mới có thể mở cửa đi vào, nếu không vạn thạch hỏa dược đem hủy diệt hết thảy. Thì ra là như vậy, cái kia thần hành Thái Bảo chẳng lẽ là muốn đạt được thiên thần chi kiếp sao? Thần mẫu sắc mặt đại biến nói. Trần Vân Phong biết thiên thần chi kiếp, bất quá hắn không tin tưởng cái kia ghi lại thiên thần chi kiếp vô tự thiên thư thật giống như trong truyền thuyết cường đại như vậy, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị người phàm tục hủy diệt đi rồi. Hơn nữa Trần Vân Phong đồng dạng không tin tưởng trong truyền thuyết thiên thần chi kiếp sẽ là một cuộc khổng lồ hồng thủy. Cho nên hắn cũng có thấy cái gọi là vô tự thiên thư tính toán. Thần hành Thái Bảo muốn đạt được thiên thần chi kiếp họa loạn chúng sanh. Hơn nữa muốn dùng Tuyết Duyên Di Thiên Thần Quyết chữa trị hắn sinh môn, cuối cùng để cho hắn tu luyện thần thiên cực đột phá 13 tầng trở thành trí cao cường giả, đối với thần hành thái bảo có thể hay không trở thành trí cao cường giả Trần Vân Phong cũng không thèm để ý, Khả Tuyết Duyên sinh tử cùng Vô Tự Thiên Thư lại không thể rơi vào thần hành thái bảo trong tay. Ngoài 50 dặm, chỗ nào chúng ta toàn lực chạy tới bất quá nửa canh giờ, vị Trần thiếu hiệp này, một đường nhờ có ngươi âm thầm hiệp trợ, lúc này mới tiêu diệt thần cái tên ích kỷ tà ác này, khả cái kia thần hành thái bảo đồng dạng tà ác. Xem ra còn phải phiền toái ngươi một lần rồi. Thần mẫu Tiểu Thanh nhìn xong có liên quan thiên thần chi kiếp giới thiệu sau đối với Trần Vân Phong nói. Thần mẫu đối với Trần Vân Phong có điều hoài nghi, nhưng lại không thể không mở miệng lần nữa muốn nhờ. Bởi vì bị bắt chính là nàng thân mật nhất chi người, từ 5 tuổi tiện nuôi dưỡng lớn lên Tuyết Duyên tương đương với chính là nàng con gái ruột bình thường. Thần mẫu lúc này chỉ sợ lo lắng Trần Vân Phong mưu đồ sẽ nguy hại đến thế gian dân chúng cũng không mở miệng không được cầu trợ. Nàng căn bản sẽ không nghĩ tới Trần Vân Phong mưu đồ quá nhiều. Lại căn bản không có mưu đồ thiên hạ dân chúng dã tâm, rời đi linh vụ giới, tìm kiếm được hắn đám kia thần điều thế giới cùng hắn yêu nhau muội tử mới là hắn cho ở ý chuyện tình. Thế giới này đối với Trần Vân Phong mà nói coi như là lại thích hợp võ giả tu luyện, cũng lưu không được tim của hắn, hắn có yêu mến nữ nhân tại thế giới khác, coi như là tốn hao nhiều hơn nữa tinh lực hắn cũng đều phải tìm được các nàng, thần mẫu hoài nghi mặc dù chính xác nhưng căn bản không ngờ được Trần Vân Phong chân thật tâm tư. Trần Vân Phong gật đầu. Đoàn người lần nữa rời đi siêu thần cung hướng tây mà đi, làm bọn họ rời đi cửa động không lâu, hai đạo cấp tốc nhân ảnh từ cửa động lướt đi, lẫn nhau nhìn thoáng qua cười ha ha một trận tiện hướng Trung Nguyên chạy tới. Trần Vân Phong nếu là trì hoãn rời đi một hồi, là có thể gặp phải hai cái này bị thần vây ở một chỗ mật thất người, hơn nữa tuyệt đối sẽ liếc một cái nhận ra bọn họ, đáng tiếc thiên ý như đao dù ai cũng không cách nào nắm giữ, làm hai người kia ảnh biến mất không thấy gì nữa sau, không biết bao lâu Trần Vân Phong mới có thể cùng bọn họ gặp gỡ. Siêu thần cung lấy tây 50 dặm là một mảnh đất tuyết, nơi này cũng không có bao nhiêu dân chúng ở lại, nhưng là ở một mảnh trong đống tuyết lại có một không lớn không nhỏ nhà gỗ tồn tại. Mấy người vào nhà, Trần Vân Phong liền bắt đầu ở bên trong phòng lục lọi lên, điều này làm cho đang tìm thần hành thái bảo thần mâu đám người một trận kinh ngạc. Trần Vân Phong không nhìn mọi người ánh mắt, một trận tìm kiếm đi sau hiện một chỗ đế đèn không cách nào di động, trường tả hưu ảnh hưởng lưu động một chút, đã nghe phòng nhỏ một trận cạc cạc vang lên. Ngay sau đó cả nhà gỗ mặt đất liền hướng dưới đất xa xuống đi xuống. Đi thông huyền thủy cung cơ quan mật đạo, trong mấy người cũng là quen thuộc học tiểu thuyết vô số Trần Vân Phong đối với lần này hiểu rõ ở ngực, thấy mặt đất tiếp tục hướng xuống, hắn thần thức không ngừng khuyết tán chú ý đến phía ngoài hết thảy. Vâng! Tựa như đời sau thang máy loại cơ quan đem phòng nhỏ mặt đất xuống đến mấy chục trượng sâu trong lòng đất, Trần Vân Phong trước lắc mình từ trong thông đạo lóe ra, này mới nhìn rõ huyền thủy cung cái này hoàn toàn dùng hàn băng tạo hình cung điện dưới đất. Cung thân ở lại thủy tinh điêu khắc cung điện bất động, nơi này chỉ có hàn băng, cũng chỉ có một mảnh khí lạnh vô cùng bao phủ mặt đất. Van cầu các ngươi, cứu cứu ta. Tôn tử. Làm mọi người toàn bộ lao ra cơ quan, một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ từ một cây khổng lồ băng trụ phía sau truyền đến. Cái thanh âm này lộ ra vẻ dồn dập mà suy sụp, nếu không phải một nhóm người cũng đều là cao thủ, còn không cách nào nghe được cái thanh âm này, ở huyền thủy cung nghe được có người cầu cứu, mọi người không khỏi có chút mơ hồ lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 275, Kiếp môn cuộc chiến. Trần Vân Phong lắc thân đi qua vừa nhìn, một người mặc hoàng kim long hình dạng chiến giáp lão nhân khỏe miệng đang không ngừng chạy xuống vết máu sủi lơ ở băng trụ bên cạnh, thấy Trần Vân Phong đám người, hắn lo lắng chỉ vào một cái lối đi nói. Mau, đi cứu cứu cháu của ta gọi là Đông Thần Long, là thần thu nô buộc, vì chính là bảo vệ cho đạo kia kiếp môn, không nghĩ tới thần hành thái bảo đi ra rồi, còn nói cho ta biết thần đã bị người tiêu diệt hết. Ta một không chú ý đã bị tùy tổng của hắn hung la hấp thu đi tất cả chân khí, còn đem kinh mạch của ta toàn bộ chấn vỡ, bọn họ còn đem cháu của ta cũng bắt đi, van cầu các ngươi, cứu cứu cháu của ta đi. Đông Thần Long, cái kia thần hành thái bảo có phải hay không là còn đang nắm một tóc trắng tuổi trẻ cô bé? Trần Vân Phong cao mày trầm giọng hỏi. Không sai, thần hành thái bảo nói muốn bức ra nàng Di Thiên Thần Quyết, dùng để mở ra kiếp môn, nhanh đi, bọn họ đã đi vào một hồi rồi. Đông Thần Long hai mắt một trận sáng ngời nói. Đông Thần Long vừa dứt lời hô hấp tiện hoàn toàn dừng lại, một đôi con ngươi cấp tốc có rút lại hạ tiện hoàn toàn tăng dã, người này vốn là còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, lại bởi vì Trần Vân Phong can dự cái thế giới này để cho hắn sống chết. Kiếp môn, là một đạo sắt thép đúc nên tạo cơ quan đại môn, không có cái chìa khóa lỗ, cả đạo cửa sắt bị thần dùng Di Thiên Thần Quyết chân khí phong bế ở, không có giống nhau chân khí tiến hành dẫn dắt, cánh cửa lớn này căn bản là không cách nào mở ra. Tại trước kiếp môn, như cũ khăn che mặt thần hành thái bảo cuồng nhiệt ngó trường đạo này đem lối đi hoàn toàn phong bế đại môn, chỉ phải được đến Vô Tự Thiên Thư, là hắn có thể biết khống chế thiên thần chi kiếp mấu chốt nơi, bất quá trước đó, hấp thu đi Tuyết Duyên thể nội Di Thiên Thần Quyết, để cho hắn thần thiên cực đột phá tối cao tầng thứ mới là chủ yếu nhất chuyện tình.
Tuyết Duyên, Bạch Tố Trinh. Cái kia thần thật thật vô sỉ, đem nữ nhi của mình giết chết. Còn muốn dùng một thế thân thỏa mãn nhàm chán của hắn mê, bất quá hắn có thể làm cho ngươi tu luyện xong cả Di Thiên Thần Quyết. Vậy cũng là không sai chuyện tình. Lúc trước không có thể bước ra chân khí của ngươi, đó là ta thời gian không còn kịp nữa, đến nơi này kiếp môn lúc trước, chỉ phải được đến chân khí của ngươi, ta đây là có thể mở ra của ta sinh môn, đột phá thần thiên cực cao nhất tâm pháp, còn có thể mở ra đạo này kiếp môn, nhận được thiên thần chi kiếp bí mật, để cho thiên hạ cũng đều vì ta mà run rẩy. Ha ha ha. Thần hành thái bảo thanh âm trương cuồng, liều lĩnh, mà bạo ngược ở trong thông đạo vang lên, lúc này Tuyết Duyên toàn thân giống như đầu gỗ loại không cách nào di động. Khả một tờ đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn lại lạnh giọng nói. Di Thiên Thần Quyết đang ở trong cơ thể ta, có bản lãnh tiểu bước ra đi, nghĩ muốn tự ta đem chân khí cho ngươi, nằm mơ.